Chương 1, lần đầu gặp nữ thần tỷ tỷ hình. Một vùng nào đó không gian, đống dưng trên không trung xuất hiện một cái thời không khe hở, theo đó một cái áo sơ mi trắng nam tử từ đó rơi xuống mặt đất. Nam tử này dung mạo tuấn tú, nhìn rất trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi, rơi xuống mặt đất làm hắn đau đớn mơ hồ tỉnh lại, hơi xoa xoa bị u cái đầu, miệng khàn khàn giọng nói ra chết tiệt, là tên khốn nào chơi ngu vậy, không biết ném như vậy thật chết người sao. Mà khoan đã, đây là chỗ nào? Lúc này thiếu niên mới để ý xung quanh, tình cảnh làm hắn kinh hãi bạt phần. Đây là đâu? Bầu trời làm sao lại có 9 cái nguyệt, hơn nữa đầy sao bầu trời này không đúng, đây nhất định không phải trái đất, chẳng lẽ ta liền giống trong tiểu thuyết nhân vật xuyên không? Dương Quân Thần hai mắt trợn tròn nhìn cái kia viễn lệ đến tận cùng bầu trời, 9 vầng ánh nguyệt, ngàn vạn tinh thần, tỏa ra rực rỡ ánh sáng, không phải mặt trời rực rỡ mà là một loại u huyền, huyền ảo cảm giác, quả thật đẹp khiến người ta say mê, không nhịn thầm kêu một câu thiên nhiên kiến tạo, dĩ nhiên có thể kỳ ảo đến mức như vậy. Còn nữa dưới mặt đất thạch đá cũng là cho hắn cảm thấy không bình thường, chúng vậy mà tự phát ra nhẹ nhẹ ánh kim màu, còn tỏa ra lạnh lẽo hàn khí. Hàn khí này cũng không khiến hắn rét lạnh, mà lại cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái mát mẻ. Hơn nữa hắn còn nhìn xung quanh như đom đóm lập lòe đốm sáng, Dương Quân Thần đương nhiên không nhịn được tò mò, lập tức bắt lấy một cái bay ngang qua mặt mình. Cầm nhận trong bàn tay đốm sáng, hắn liền nhíu mày lại, đây là cái thứ quỷ gì, sinh vật cũng không phải, không ấm cũng không lạnh, rán lỏng khí ba cái này đều không phải, mà bị nắm vào bàn tay vẫn còn phát sáng, phi thường khiến người ta cảm thấy kỳ quái đồ vật. Bất chợt, cái kia đốm sáng bỗng dưng xuyên qua hắn ra, chui vào hắn thể nội cái gì? Dương Quân Thần hốt hoảng kêu lên, thứ này ai biết là cái gì thất loạn bát tao đồ vật, lại mẹ nó giống trong phim ảnh, chui vào người hút hết huyết dịch thú quái vật kia, vậy mình thật không biết tìm ai khóc. Bất quá rất nhanh hắn nhận ra mình sai lầm, chỉ thấy đốm sáng chui vào người hắn xong, hắn thân thể liền lung linh lên, bộ não không hiểu sao trở nên càng thông suốt minh mẫn, hơn nữa còn cảm nhận được vô tận khoái cảm. Không biết cùng nam nữ chuyện kia cái nào hơn, nhưng là hắn chỉ biết mình bây giờ thư thái vô cùng, loại này cảm giác thật sự sẽ gây nghiện. Hắc hắc, đồ tốt. Dương Quân Thần nhếch lên một cái hèn mọn tiêu dung, quả nó là cái đồ gì, là mình sảng khoái khẳng định không phải đồ xấu. Đương nhiên hắn cũng không cho thứ này giống thuốc viện mấy cái đồ kia, bởi vì hắn cảm nhận rất rõ ràng thứ này dung nhập vào người, trí óc càng trở nên thông tuệ, những việc mình thường không để ý lúc này lại sắc bén quan sát phán đoán, đối với ngoại cảnh cảm ngộ cũng dần dần biến hóa. Loại cảm giác này, 10 phần lại quy tăng lên, trí tuệ được cải thiện, từ phàm phu biến thành thiên tài, thứ này thuốc viện làm được sao? Không chần chừ, hắn lập tức chạy đi tóm lấy mấy thứ này đốm sáng, bất quá đốm sáng tựa như có linh trí giống như, tại hắn đuổi đến liền linh hoạt trốn đi. Chạy một hồi Dương Quân Thần mới bắt được hơn 10 cái. Mẹ nó, lão tử đỉnh cấp hái hoa công phu còn sợ không bắt được các ngươi. Dương Quân Thần thở hồng hộ quát lên, bắt thêm vài cái đốm sáng hắn đã chứng minh được mình suy nghĩ là đúng, có thể cải thiện trí tuệ vật, quả nhiên làm cho người ta khó tin. Bất quá đối với Dương Quân Thần, người ta không tin liền kệ các ngươi, ta không quản, bản đại gia tin là được, mấy thứ này hắn nhất định phải tóm hết. Thứ này dùng một cái liền mất một cái, mau dừng lại đi. Đồng nhiên lúc này một cái thanh thúy âm thanh vang lên, vang vọng trong Dương Quân Thần tai, làm hắn đang định đi bắt tiếp lập tức có cứng dừng lại. Lão mụ, sẽ không phải chủ nhà đến. Ngươi là ai? Dương Quân Thần khuôn mặt lập tức tỉnh mơ, không còn như vừa nãy phấn khích, cả người tự nhiên toát lên một loại hạo nhiên chính khí khí chất, tựa như một cái danh môn chính phải đại đệ tử. Đúng vậy, bản đại gia là người tốt, chỉ là đi ngang qua đây, không có làm mấy cái tia trộm gà bắt chó sự việc. Lại không để hắn kịp phản ứng, một chùm sáng từ trên tiên không bao phủ lấy hắn, Dương Quân Thần người nhanh chóng biến mất. Để hắn tỉnh lại, liền phát hiện mình đang đứng tại một ngôi miếu giữa hồ, xung quanh đều là tràn đầy sức sống thanh liên, không khí rất yên tĩnh thanh nhã, lại thêm trên bầu trời 9 cái huyền nguyệt, rất để cho thiếu nữ có mơ mộng tâm. Tại trước mặt là một thân ảnh, hiểu điệu thức tha, rõ ràng là nữ nhân, nàng đang ngồi trên một cái làm bằng đá, điêu khắc rất tinh xảo bàn ghế đá, bên cạnh còn có một cái khác nữ tử, đang vì nàng pha trà. Dương Quân Thần nhìn thấy vị này nữ nhân khuôn mặt xong, hai tròng mắt đông co rút lại. Đẹp, thật sự quá đẹp. Dung mạo hoàn mỹ đến mức khiến người ta hít thở không thông, so với sắc đẹp của nàng, ngoài kia 9 vầng ánh nguyệt cũng muốn ảm đạm lui bước. Một tấm như thiên địa tạo hóa kinh hãi thế tục dung nhan, đen nhánh tóc dài, to tròn hai con mắt cùng thật dài liễu mi thật sự khiến bất kỳ nữ tử nào cũng phải thèm khát ghen tị. Trên thân không có một chút nào phạm tục khí tức, tựa như một đóa thanh khiết vô cùng hoa sen. Quan trọng là cái kia băng thanh ngọc khiết dáng người, yểu điệu thon dài, tuyết hồng mịn màng làn da, chỗ cần lõm thì lõm, chỗ cần lồi thì hết sức lồi. Quả thực chỉ cần là nam nhân, để ngắm nhìn bức tuyệt sắc giai nhân này, chết cũng không tiếc. Không, đây nhất định không phải nhân, dung mạo này phạm nhân nhất định không có được. Cái kia cao quý và thanh khiết, siêu phàm thoát tục khí chất, nhất định là trong truyền thuyết thần tiên tỷ tỷ. Hắn thật yêu thích Ngọc Văn, bất quá không thể tin được, văn phong hoa mỹ cũng không thể miêu tả được một phần mười vị này khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Chỉ có nhìn ngắm mới có thể cảm nhận rõ ràng. Đã nhìn đủ. Nữ nhân kia bỗng dưng lên tiếng, thanh âm phi thường thanh thúy dễ nghe, quả nhiên người đẹp giọng nói cũng không thể tầm thường. Khu khu, cho hỏi vị cô nương này là, còn nữa đây là đâu? Dương Quân Thần rất nhanh lăng thẳng tắp khôi phục, tỏa ra chính nhân quân tử khí chất, phi thường có bức khí, hơi cúi đầu ưu nhã hỏi. Cái này ta phải hỏi ngươi mới đúng, tại sao một cái yếu đuối tấm thường linh hồn lại có thể lọt vào ta nơi này không gian? Tuyệt sắc nữ thần cũng không nhìn hắn mặt, cầm lấy phía sau thị nữ đưa cho chén trà chậm rãi bốn, hơi nghi hoặc tự hỏi. Dương Quân Thần nghe nàng nói liền khó chịu. Yếu, ta yếu thế nào, ta thế nhưng rất mạnh được không, không tin có thể cùng ta leo lên chỗ kia nóc nhà, bản thiếu gia đại thành côn pháp nhất định cho ngươi hiểu thấu nhân sinh triết lý. Cô nương nói ta linh hồn là thế nào, chẳng lẽ ta đã chết? Dương Quân Thần đương nhiên không nói ra trong lòng suy nghĩ, trí tuệ tăng cường khiến hắn rất nhanh tìm được chỗ mấu chốt. Có lẽ vậy, để ta xem ngươi rốt cục là ai. Tuyệt sắc nữ thần uống xong một ngụm trà, đạm mạc nói, sau đó quay tấm kia kinh thiên dung mạo, hai tròng mắt đông biến thành bạch kim sắc, hai con mắt như ẩn chứa đại đạo, nhìn lấy Dương Quân Thần. Bị nàng nhìn, Dương Quân Thần cảm thấy như mình bị toàn thân trần truồng bị người ta nhìn hết, mà còn bị một vị nữ sĩ nhìn, cái này khiến hắn hơi kỳ quái cảm giác. Nàng nhìn Dương Quân Thần, sau đó rất nhanh lộ ra nồng đậm chấn kinh, không dám tin tưởng, cả người đều biến run rẩy đứng dậy, bất quá biểu cảm này chỉ trong chốc lát, một khắc sau liền bị nàng khống chế. Phía sau thị nữ nhìn tuyệt sắc nữ nhân cảm xúc biến hóa cũng lộ ra bất khả tư nghị sắc. Dương Quân Thần nhìn một màn trong lòng nghi hoặc, thế nào, làm sao kích động vậy, chẳng lẽ là do ta quá đẹp trai, không thể nào, ta thực sự ưu tú đến mức này. Thì ra là vậy, đây chính là nàng nói nhân quả sao, vậy liền tốt, ngươi đã đến được ta không gian, vậy ta liền không keo kiệt, ngươi có thể nói nguyện vọng của ngươi, ta sẽ thực hiện. Tuyệt sắc nữ tử mỉm cười, như trăm hoa đua nở nhẹ nhàng nói, bất quá trong ngữ điệu cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Dương Quân Thần đang suy nghĩ việc mình bị chết, lại nghe nàng nói, liền ngạc nhiên thực hiện ta ước vọng. Nha, vị này thần tiên tỷ tỷ làm sao đổi tốt tính rồi, lại còn giúp thực hiện nguyện vọng, ai, quả nhiên bản đại gia đoán không sai, chỉ cần là nữ nhân, liền không ngoại lệ bị bản đại gia anh minh thần võ khí chất chế trụ, bà già cũng phải bị ép lấy ra thiếu nữ hoa si tâm. Ân, ngươi ước vọng là gì? Tu vi, công pháp, thực lực, tiền tài, ta đều có thể giúp người. Hừm, quả nhiên không có mỹ nữ trong đó, lao cha à, ta nói ngươi lần trước gặp cái lao thầy bói đó, lại dám nói ta tình duyên chắc trở, cả đời độc thân, đúng là lừa gạt không có sai. Dương Quân Thần nghe thấy trong lời vị nữ thần tỷ tỷ không có mỹ nhân ước vọng, rất hài lòng gật đầu, nhẩm thầm nếu chính mình bay lại trái đất, khẳng định phải đập chết lao thầy bói đó, chính mà mẹ nó làm mình mất ăn mất ngủ mấy tuần. Thật sự bất cứ điều gì cũng được, kể cả ta muốn trở thành vũ trụ bá chủ sao? Ừm. Tuyệt sắc nữ nhân lần nữa gật đầu. Vậy a, ta liền muốn làm cô nương lão công. Dương Quân Thần hướng mặt lên trời, hào sảng nói ra. Kết. Dương Quân Thần vừa nói ra không gian liền ngưng kết, tuyệt sắc nữ thần khuôn mặt ngỡ ngàng, sau đó liền không nhịn được phì cười, đôi mắt kỳ quái nhìn Dương Quân Thần cụ. Ngươi thật sự chọn mong muốn này? Ngươi có biết ta là ai sao? Nàng cố nhịn tiêu dung, nhu hòa hỏi lại hắn. Nha, có vấn đề sao? Luận xuất thân, ta và ngươi đều là người, nam tuấn tú, nữ tuyệt sắc, thực ra là nam vẫn tuấn tú hơn một chút. Luận năng lực, La Hán thần công, hổ vô đại pháp, cái nào không phải phản pháp quy chân, khẳng định làm cho ngươi phải gọi ta ba ba, môi đen rồng ngâm vượng hót. Luận học thức, tuy không nói trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, bất quá gần đủ cùng lên in xương huyền gọi đệ, Lý Bạch hô tiếng lão ca. Thế nào, đã đủ yêu cầu? Dương Quân Thần một loạt nói ra, ân, thực ra còn có nhà giàu thân phận, bất quá hắn cũng là một cái khiêm tốt người, vẫn không nói ra liền tốt. Tuyệt sắc nữ tử nghe hắn nói không có một biểu cảm, chỉ khẽ lắc đầu thở dài, muốn ta làm lao bà của ngươi, còn phải xem ngươi bản lãnh, ta sẽ cho ngươi một lần nữa sống lại, 100 năm, quay trở lại đây đánh bại ta, ta liền gả cho ngươi, thế nào, ngươi có đồng ý? Tuyệt sắc nữ thần có hơi ác thú vị cười nói ra. Cái này, thật đồng ý. Dương Quân Thần kinh hãi kêu lên, hắn vừa rồi cũng chỉ nói đùa, nàng vậy mà thật chấp nhận, bất quá vậy liền càng tốt, hắc hắc, cái kia nhan sắc, chỉ cần là hùng tính, cái nào không thèm chạy dãi. Nhưng là cái điều kiện này hơi khó nha, 100 năm, một đời người, mặc dù nhìn nàng khí tức không khác người thường, bất quá dựa theo tiểu thuyết đọc kinh nghiệm, vị này nữ thần tỷ tỷ tu vi khẳng định điếu tiên, trong truyền thuyết tận thế cao nhân. Tuyệt sắc nữ thần như biết hắn suy nghĩ liền mỉm cười yên tâm đi, nếu lo thời gian không đủ, ta cho ngươi một món quà, có thể sử dụng tốt hay không liền tùy vào ngươi. Nói xong, nàng vung tay lên, một chùm sáng bắn thẳng vào Dương Quân Thần mi tâm. Khoan, còn nữa, ta cùng cô nương có phải đã gặp? Dương Quân Thần chưa kịp nói, ý thức liền tối sầm lại, cơ thể hắn cũng vặn vẹo biến mất. Tuyệt sắc nữ thần nhìn hắn biến mất, lúc này mới không kìm nén được cảm xúc, nước mắt lã tã rơi xuống, đen nhánh con mắt tựa như theo thời gian trường hà xuất hiện thứ gì đó, khuôn mặt hiện lên vui vẻ cũng hơi buồn bã, có thể nói ngũ vị tạp trần. Đại nhân, ngài. Bên cạnh thị nữ lo lắng nói, bình thường chủ nhân tâm tĩnh như chỉ thủy, làm sao gặp cái kia nam nhân tâm tình lại biến động mạnh như vậy, rốt cục hắn là ai? Không có gì. Tuyệt sắc nữ thần hơi kìm nén cảm xúc, cuối cùng cũng xuất hiện. Nàng nhìn về Dương Quân Thần hướng biến mất, tâm tư phức tạp nói ra. Đông nhiên lúc này nàng tuyệt mỹ khuôn mặt liền biến sắc, xung quanh không gian đột nhiên dữ dội chấn động, giữa bầu trời như bị xé toạc ra một cái không gian, từ trong lỗ không gian từng sợi màu bạc sắc vũ khí bay ra, vũ khí phi thường kinh khủng, nó đi đến đâu mọi thứ liền vô hình biến mất. Rất nhanh từ trong hố đen vũ khí ngưng tụ thành một đầu tử vong chi long quái thú hư ảnh, diện mục phi thường dữ tợn, dài ngàn vạn mét. Giống. Cự long mở miệng rộng lớn, một tiếng giống chấn nát cả một cái thiên hà, tuyệt mỹ chín cái mặt trăng cũng bị vô tình đánh nát thành cho bụi, sau đó tử long miệng liền thở ra một ngụm long tức, kinh khủng long tức xuyên quan tứ phương tám hướng, nhanh như ánh sáng bao trùm xung quanh mấy cái thiên hà, đưa toàn bộ thiên hà hóa thành hư vô. Không dừng ở đó, không gian lúc này càng thêm nứt ra vô số khe nứt, dần dần đầu thứ hai, thứ ba, thứ 10, 100, hàng ngàn con như vậy tử vong cự long từ hư không khe nứt trôi ra, mỗi cái đầu to lớn đến ngàn vạn mét, thật sự khiến người ta cảm thấy tê dại cả đầu. Tiểu Yên, mau rời khỏi đây. Tuyệt sắc nữ thần nghiêm trọng nói. Tiểu Yên dường như biết chuyện gì xảy ra, lập tức nghe lệnh biến thành một chùm quang mang biến mất. Tiểu Yên đi xong, tuyệt sắc nữ thần nhắm mắt đứng yên ở đó, trong chốc lát khí tức hoàn toàn biến đổi, nhẹ nhàng ôn nhu cảm giác biến mất, thay vào đó là một loại uy mãnh, cổ lão, hỗn độn, tựa như một vị nữ chiến thần. Nàng y phục áo vải biến hóa thành thất thải sáo trang, tóc đen, hai mắt, liễu mi đều dần biến thành bạch kim sắc, khiến cho nàng vốn đã tuyệt mỹ dung mạo lại một lần nữa kinh người biến hóa. Cao quý, uy nghiêm, hỗn độn, xinh đẹp. Nàng hai cái đồng tử lóe lên kim quang, mạnh mẽ rộng lớn như vũ trụ năng lượng từ nàng thể nội lan trần ra, sau lưng Đông Dương ngưng tụ một cái to lớn thời không luân bàn, sau đó cả người lấy tốc độ ánh sáng tiến thẳng về trên không trung bay thú. Tất cả những điều này Dương Quân Thần cũng không biết, lúc này hắn đã vượt vô số không gian xuyên qua. Chương 2, thần võ cao tinh thế giới. Dương Quân Thần hai mắt hé mở, ký ức mơ hồ tỉnh lại, mẹ nó, vậy mà không để mình nói hết, hắn thực sự cảm thấy đối với vị kia hơi có vài phần không hiểu thân thuộc, vì vậy định hỏi nàng, bất quá chắc là ảo tưởng đi. Mở to hai mắt lúc này liền thấy bên cạnh một cái nhìn phi thường xinh xắn nữ hài tử, nói nữ hài tử thì hơi quá, nàng có lẽ khoảng 15-16 tuổi, trên người tỏa lên một loại mới lớn thiếu nữ thanh xuân, chỉ là ngực hơi nhỏ, có lẽ mới bước vào dậy thì thời kỳ, còn chưa phát đạt. Vị kia thiếu nữ nhìn hắn tỉnh dậy, hai hốc mắt lập tức liên tục chảy ra ấm dòng nước chảy xuống mặt hắn, giống lớn khóc lên oa, ca ca ngươi không sao chứ? Dương Quân Thân nhìn cái trước mặt tiểu cô nương, nhíu mày, tự hỏi nàng là ai, lúc này trong đầu hơi nhức nhối, một dòng ký ức nước lũ chảy khắp hắn não bộ, lúc này mới nhận ra trước mặt tiểu cô nương này. Hắn chính là được vị kia tuyệt sắc nữ tử theo ước hẹn giúp hắn sống lại, cũng không phải tân sinh, mà sống lại ở một cái khác thân thể chết đi sống thay vào. Hắn dung nhập vào thân thể cùng hắn họ tên, dung mạo cũng giống 7-8 phần, bất quá hoàn cảnh có thể nói rất bế bát. 18 tuổi, học tại Thanh Dương Thành cao trung, thế giới này cùng hắn trái đất bất đồng, khoa học kỹ thuật phi thường phát triển, hơn nữa tại cái này thế giới nhân loại có thể tu luyện, mà cô này thân thể lại là một cái phế vật tu vi mới sơ cấp võ đồ. Cha mẹ hắn cũng là võ giả, trong một lần đi làm nhiệm vụ đuổi bắt yêu thú bị giết chết, để lại hắn cùng cái này muội muội ruột, tiền trợ cấp chỉ đủ ăn uống, mà hắn cũng sắp tốt nghiệp cấp 3, đối với tương lai chưa có dự định gì. Hắn hiện tại sống một cái gọi tên Huyền Hoàn Tình, nhân loại lúc đầu cùng hắn trái đất một dạng người bình thường, bất quá cách đây 1000 năm, đông dương trên không trung xuất hiện vô số hố đen, từ trong đó đổ bộ rất nhiều thiên địa nguyên lực, các loại thiên địa phát tác, Huyền Hoàng Tinh hấp thụ số lượng khổng lồ này thiên địa nguyên lực liền lập tức thuế biến. Diện tích so với bản nguyên rộng lớn gấp trăm lần, các loại yêu thú biến dị mạnh mẽ lần lượt xuất hiện tấn công nhân loại, khiến nhân loại một lần nữa bước về đồ đá thời kỳ, vô số kiến trúc công trình nhà cao ốc toàn bộ bị đập phá nát. Nhân loại chỉ dựa vào bấy giờ nguyên tử, nhiệt hạch bom căn bản không phải yêu thú đối thủ, vì vậy theo mấy năm dân số thế giới chỉ còn không đến 1/10, tập hợp lại ở nút giữ hơi tàn. Bất quá một thời gian sau vô số di tích từ mặt đất mọc lên, nhân loại dựa vào di tích tìm được các loại bí tịch tu luyện, dựa vào sức lực một mình có thể một quyền phá núi, từ đó phản công giết lại yêu thú, đạp vào luyện võ con đường. Ngoài ra phát triển không ngừng các loại khoa học kỹ thuật hiện đại, chế tạo ra các loại không gian tàu, theo ngàn năm dần dần tìm được không ít có sự sống tinh cầu, tương lai mục đích trở thành một cái tinh hệ bá chủ. Bất quá hắn hiện tại còn chưa đủ để quan tâm đến những cái vấn đề đó, hắn chính là quan tâm mình hiện tại hoàn cảnh, mới võ đồ sơ cấp, Huyền Hoàng Tinh tu vi tầng dần lên từ võ đồ, võ sư, cực cảnh võ sư, võ tông, võ vương, cùng võ hoàng mấy cái cảnh giới này. Võ đồ mới chỉ là người luyện võ bắt đầu, xã hội tầm chót, mà cao nhất là võ hoàng, chức cao vọng trọng, để cả tinh cầu bất cứ ai cũng phải cúi đầu hành lễ, dựa vào sức một mình chịu được nhiệt hạch bom không có việc gì, có thể nói nhất tôn hình người quái vật. Mà Huyền Hoàng Tinh cũng không chỉ có luyện võ mà là chia làm ba cái chức nghiệp là võ sư, ma pháp sư cùng thú sư. Người luyện võ cường hóa cơ thể gọi là võ sư, bất kỳ ai sinh ra thức tỉnh được thể chất đều có thể luyện võ, mà thể chất chia làm 6 cái cấp bậc yếu cấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cực phẩm cùng chí tôn. Thể chất càng cao, thiên sinh lực lượng, tốc độ luyện võ, nộ tính càng mạnh. Mà hắn cái này chỉ có yếu cấp thể chất, hiện tại 18 tuổi mà vẫn là võ đồ, khí lực chỉ có khoảng 100 cân. Ma pháp sư cùng thú sư cảnh giới giống như võ sư quy định, ma pháp đồ, thú đồ, cứ như thế mà lên. Tuy nhiên cả ba cái đều có về bản chất khác biệt, võ sư tu luyện nội tâm công pháp, từng cái vũ khí đều sử dụng linh lực mà thi triển, ma pháp sư lấy tu huyền bí nhất linh hồn, vận dụng tinh thần lực cầu thông thiên địa, thi triển các loại thiên nguyên thuộc tính kỹ năng như là hỏa, thủy, địa, phong, lôi, quang ám. Còn thú sư tương đối đặc biệt, bọn hắn là những cái mang yêu thú huyết mạch, thậm chí ngoại hình còn thay đổi trở thành bán thú nhân, lấy thể tu làm chủ yếu, kích phát huyết mạch đạt được vác sơn di hải một dạng khí lực. Toàn tinh cầu võ sư nhiều nhất, từ khi Huyền Hoàng Tinh thủy biến, nhân loại cũng bị thiên địa năng lượng dẫn đến tiến hóa, sinh ra hầu hết 99% thức tỉnh thể chất, vì vậy hiện tại toàn thế giới hầu như đều là luyện võ người. Cố thân thể này chủ nhân cũng biết mình thiên phú, cả đời võ đồ cực hạn, cho nên cũng không có cái gì ham muốn, nói là học cao trung bất quá hầu hết đều băng tiết, chăm chỉ đi làm thuê, kiếm tiền cho muội muội đi học. Hắn muội muội hiện tại cũng mới bước vào cao trung, so với hắn thiên phú mạnh hơn, thức tỉnh sơ cấp thủy hệ thể chất, tương lai có thể bước vào võ sư. Hắn vì vậy điên cuồng nỗ lực làm thêm, trả tiền muội muội học phí, ngoài ra còn tích góp dần, cuối cùng hơn 1 năm tiết kiệm đủ mua cho nàng một bình cấp 1 cao giai yêu thú, để nàng nuốt, hoàn toàn có thể từ hiện tại từ võ đồ sơ cấp đột phá đến trung cấp, từ đó nhận ở trường học đồng, sau này học phí liền không lo. Tuy nhiên, lão thiên vẫn rất thích trêu ngươi người, tại hắn đang hào hứng chạy vào cửa hàng, lại đụng phải một đám côn đồ, trong bọn hắn có cả võ đồ cao tầng, không chỉ bọn hắn lấy hết tiền, còn bị đánh một trận, thương tích đẩy mình nhập viện. Đúng ra là cỗ thân thể này đã chết, bất quá lúc này Dương Quân Thần xuyên qua, tiếp tục sống sót. Cho nên, Dương Quân Thần nhìn lại tất cả cái này máu chó kỳ tính, khuôn mặt đều sám lại, đối với vị kia nữ thần cảm thấy rất thích đùa người a, xuất phát điểm như này, cờ mở nở cái gì điều kiện, có khi chưa đến 100 năm liền đã bị người ta đánh cho ở giá giảm. Thở dài một hơi, trong đầu suy nghĩ, còn may nàng hình như còn cho mình cái gì đó món quà, đi xem thử chút. Ca ngươi không sao chứ, tại sao không trả lời ta? Muội muội Dương Nhã nhìn ca mình đờ đẫn, còn tưởng có việc gì, lập tức khóc giống lên, đối với hắn hỏi tới tấp. Dương Quân Thần đành phải mặc kệ món quà, lấy tay vuốt vuốt muội muội mình quay mắt, dung nhập chủ nhân cũ ký ức, đối với trước mặt tiểu nha đầu cũng xuất hiện nhàn nhạt yêu thương, đối với nàng an ủi một câu, thanh âm còn có vài phần suy yếu. "Tiểu Nhã, an tâm đi, ngươi ca ca mệnh lớn, làm sao có thể có chuyện?" Dương Nhã nghe ca ca trả lời, lập tức vui mừng không sao tả được, sau đó liền để hắn chờ đợi, chạy ra ngoài phòng nấu cho hắn chút đồ ăn. Dương Quân Thân thấy nàng vui vẻ chạy đi hơi lắc đầu, miễn cưỡng dựa người lên đầu giường, nhìn thấy toàn thân băng trắng liền kêu khổ một câu, tập trung lại cảm nhận trong đầu thần tiên tỷ tỷ đưa món quà. Đại khái một lúc liền cảm nhận thấy một món đồ nằm sâu kín trong đầu mình, nó giống như một cái máy, khá to lớn, cao ít nhất 3 mét, tỏa ra một cỗ cao quý thần tính, quan trọng là nhìn phi thường qua huyễn. Lúc này chiếc mày bỗng phát ra một cái cơ giới thanh âm chào mừng ngài, chủ nhân mới, tại hạ nghe lệnh thời không nữ thần, trong 100 năm tới trợ giúp ngài lên đỉnh cao, ngài có thể gọi ta là thần cấp cô động năng lượng máy. Dương Quân Thần bị hù hết hồn, sau đó liền tỉnh táo lại, trong lòng âm thầm kinh hãi, mẹ nó thời không nữ thần, như bức như vậy, có thể xưng là thần, tuyệt đối là trí cao tồn tại. Ha ha, lão tử thế nhưng là cùng nữ thần có hôn ước, các ngươi không nên ghen tị, của bổn đại gia mặt xoái, chính là có thể đánh nát thiên hạ nha. Dương Quân Thần trong lòng cười lớn, sau đó tiếp theo kỳ quái đánh giá trước mặt tên máy móc này. Được rồi, ngươi có tác dụng gì? Dương Quân Thần hỏi trực tiếp vào trọng điểm vấn đề, mặc kệ ngươi là cái quỷ gì xinh đẹp như bức, không có tác dụng vậy liền chỉ là cục sắt, ném vào thùng phân cũng không đáng. Máy móc tiếp tục trả lời, ngữ khí lạnh như băng, ta có thể chuyển hóa mọi vật chất về bản nguyên năng lượng, chẳng hạn như một hòn đá ta có thể chuyển hóa thành thổ hệ bản nguyên, một cái cây có thể thành một hệ bản nguyên, từ đó giúp ngài trực tiếp phục dụng, tăng cường thực lực. Dương Quân Thần nghi ngờ hỏi lại, ổ, thứ gì cũng được, kể cả nhân loại? Đúng vậy, bất quá cần thi thể, chỉ cần là người sống, lấy ta tình trạng hiện tại, đều có thể dễ dàng né tránh của ta phân giải chi quang, trừ phi ngài có thể khiến ta tiến hóa, lúc đó chỉ cần ngài thực lực có đủ, cả một cái sự sống tinh cầu đều có thể đưa bọn chúng về năng lượng bản nguyên. Máy móc lên tiếng trả lời. T. Kinh khủng như vậy, như thế chẳng phải nói đem cả một cái tinh cầu hủy diệt? Dương Quân Thần kinh hãi kêu lên, xem ra hắn vẫn là coi thường vị kia tuyệt sắc nữ tử, có thể ném cho hắn thứ này, thực lực thật sự thâm bất khả trắc. Vậy làm như nào để ngươi tiến hóa? Dương Quân Thần nhanh kiểm chế lại, hỏi cỗ này máy móc. Ta vốn là một món thần khí, vì vậy cần thần lực. Máy móc thanh âm từ tốn trả lời. Thần lực? Dương Quân Thần kinh hãi, thể nào có khả năng hủy diệt cả một cái vị diện, cái máy này dĩ nhiên lại là một món thần khí, mà hiện tại hắn tinh cầu này làm sao có thể có thần lực cho nó nạp năng lượng? Ngài yên tâm, ngài tinh cầu là một cái sống lại tinh cầu, là một bãi cổ đại chiến trường, sở hữu vô số bí cảnh, ngài chỉ cần món đồ có thần lực như là thần khí mảnh tàn cho ta hấp thụ, vậy liền được. Dương Quân Thần xoa xoa hai bên đầu, cái chuyện để tên này tiến hóa để sau đi, hắn hiện tại thực lực sống bình thường còn chưa xong, cũng không làm được vào mấy cái gì tích đó. Được rồi, ngươi cái máy này tên là gì, giới tính đâu, sở thích gì, có thể biến thành người sao? Dương Quân Thần mở rộng giao lưu hỏi, dù gì cũng sinh sống với nhau lâu dài, đương nhiên phải hỏi thăm một chút. Tại hạ tên thân cấp cô động năng lượng máy, lượng tính, yêu thích gan thần lực, hình dạng loài người quá ti tiện, ta không muốn biến. Máy móc không cảm xúc nói. Dương Quân Thần nghe xong suýt thổ huyết tại chỗ, mẹ nó cái gì ti tiện, ngươi chủ nhân cũng không phải nhân loại sao? Bất quá còn may không phải giống cái này thần khí tồn tại trong đầu mình, có thể đọc suy nghĩ cũng không chừng, chính mình sau này gặp mấy cái tươi ngọt một tử, suy tưởng một chút vậy bạn, lại để nó nhìn được, cái này liền tốt xấu hổ. Cái này không có cách, nam nhân hùng phong, không phải cứ trung thủy liền có thể tùy tiện áp chế, lại không nói đến hắn loại này nữ nhân chưa đụng qua bao giờ, gặp mỹ nữ, khí huyết dâng lên là không thể ngăn cản á. Ý ta là ngươi bình thường tên, vị yêu nữ thần nàng bình thường gọi ngươi như thế nào? Thần tinh. Thần tinh lạnh lùng thanh âm vang lên. Tốt. Liền sau này gọi ngươi thần tinh. Dương Quân Thần gật gật đầu. Lại trước thử sử dụng cái máy này xem công dụng thế nào. Dương Quân Thần lập tức không kìm được dùng thử món này thần khí, cái gì bản nguyên, nghe có vẻ rất ngưỡng bức, không biết thực hư tác dụng thế nào. Sử dụng thế nào? Dương Quân Thần trong đầu mặc niệm nói. Chạm vào đồ vật là được, thần tinh trả lời, bất quá nếu ngài có mấy thú vị yêu thích, cũng có thể thêm vào mấy cái ma pháp thiếu nữ câu chú, ta có thể cho ngươi miễn phí một cái phép thuật vậy, nhìn rất có linh tính. Thần tinh nhớ ra cái gì đó, miệng tiếp tục bổ sung. Dương Quân Thần nghe nó nói khóe miệng co giật, thần mẹ nó ma pháp thiếu nữ, lao tử không có gay, ngươi chính là tự chơi một mình. Bản đại gia đường đường là ngọc thụ lâm phong, người nhìn người thích, hoa nhìn hoa nở, nữ nhìn ngã gục, nam nhìn đứng quỷ, làm sao có thể làm mấy cái đó mất mặt động tác. Dương Quân Thần cũng không ngờ cái này máy móc lại có như thế ác thú vị suy nghĩ, không biết học tập từ đâu. Bất quá kệ nó, liền trước thử thần khí công năng, nói xong hắn nhìn xung quanh, sau đó liền chọn bữa chạm thử bên đầu giường một gốc cây, trên tay hắn tỏa ra một chùm quang mang bao phủ cái cây, rất nhanh cái cây liền héo rũ, cuối cùng hòa thành ánh sáng biến mất. Cả quá trình làm hắn hai mắt trợn lồi, cái này hoàn toàn biến mất rồi, một chút cho bụi đều không lưu lại, khủng bố như vậy. Chúc mừng, ngài thu được một giọt một hệ tinh hoa. Thần tinh máy móc thanh âm vang lên. Rất nhanh trên tay hắn lơ lửng một giọt màu xanh nhu hòa dung dịch. Không phải nói kết tinh thành chất rắn sao? Dương Quân Thần nghi vấn hỏi, một tinh hoa quá ít, không đủ để kết tinh. Hệ thống trả lời. Dương Quân Thần gật đầu, bỏ cái kia màu xanh biết giọt nước vào miệng, lập tức một dòng nước gấm bao phủ toàn bộ thân, khiến da thịt hắn hơi ngứa ấy. Đại khái một phút sau liền biến mất. Lúc này hắn cảm nhận cơ thể mình biến nhẹ, hơn nữa các vết thương hoàn toàn không còn đau nhức, bị rách thịt chỗ cũng phục hồi, như là chưa bị thương lần nào dường như. Cái này, thần kỳ như vậy. Dương Quân Thần kinh hãi hô lên. Chương 3, tinh hoa thuộc tính. Dương Quân Thần trợn tròn mắt không dám tin lần nữa đụng thân thể mình, tháo hết lớp băng trắng, quả nhiên tất cả vết thương đều biến mất, hơn nữa còn không để lại sẹo, mà đạt ta còn trở nên cảnh nhẫn bóng chân chu. Cái này đây là một hệ bản nguyên đưa đến tác dụng sao? Quả thật thần kỳ. Dương Quân Thần cảm khái nói không phải, chỉ là loại bậc thấp này cây, không có khả năng sinh ra bản nguyên lực lượng, bản nguyên lực lượng ít nhất phải từ 100 năm cây cối hoặc tương đồng vật chất mới có thể sinh ra. Tuy nói vạn vật đều từ một nguồn gốc tạo thành, bất quá chỉ có loại trên 100 năm tài bảo, hấp thụ đủ thiên địa lực lượng, có được một tia linh tính, bản nguyên lực lượng trong nó mới đủ để ngài dung hợp. Còn loại này cấp thấp thực vật, sinh ra một hệ bản nguyên nhỏ bé so với hạt cát còn nhỏ gấp 100 ngàn lần, vì vậy ta tự động mở qua. Còn giọt kia ngài hấp thụ là đẳng cấp thấp hơn một hệ tinh hoa, tuy nhiên tác dụng cũng không kém. Người bình thường nếu hàng ngày phục dụng ít thì không lo bệnh tật, dài thì có thể kéo dài tuổi thọ, sống trên 100 tuổi không có việc gì. Tu sĩ phục dụng chủ yếu tác dụng là phục hồi thương thế, tăng khả năng lĩnh hội các loại một hệ công pháp, là trong vũ trụ được tiêu thụ nhiều nhất một loại năng lượng. Ngoài ra thực vật là dễ dàng nhất thu được tinh hoa, còn các loại khác vật chất so với một hệ khó khăn gấp 10, chẳng hạn như nếu ngài muốn thu được một giọt thổ hệ bản nguyên, không phải cứ lấy ven đường một cục đá liền được, ít nhất phải một tảng nặng 10 tấn đất đá mới đủ. Thần tinh giải thích. Dương Quân Thần gật đầu, sau đó lại hỏi tiếp, vậy những cái khác tinh hoa có tác dụng gì? Cái này còn tùy vào mọi người thể chất, mộc, quang, thủy, những cái này nhu hòa năng lượng là bất kỳ người nào có thể hấp thụ, quang có thể chữa trị các loại bệnh tật, hồi phục vết thương, thủy tác dụng cũng gần tương tự như vậy, ngoài ra còn có ổn định tâm thần, tránh tâm ma cho tu sĩ. Còn cái khác tinh hoa như hỏa, kim, thổ, phong, ám, lôi đều cần phù hợp thể chất, công pháp mới hấp thụ được, vậy ta hiện tại thuộc yếu thể chất, chính là thuộc tính cũng không có không thể phục dụng, vậy làm thế nào à? Dương Quân Thần xoa mày nói, ngài không cần lo lắng, ngài tại cơ thể này thể chất không phải tầm thường, là một loại tiến hóa dạng thể chất, lấy chủ nhân cũ thân thể này hoàn cảnh, liền ăn đều không đủ, không nói đến việc mua các loại thiên tài địa bảo phục dụng, vì vậy cũng không biết mình thể chất tình cảnh. Quan trọng hơn, ngài thể chất mang hư vô thuộc tính, là một loại vô cùng hiếm thấy thuộc tính, sinh vật có loại này thuộc tính có thể hấp thụ mọi loại khác trong vũ trụ năng lượng, chuyển hóa cho bản thân đột phá. Dương Quân Thần nghe vậy liền hưng phấn, không ngờ mình thể chất lại là một loại tiến hóa dạng thể chất, hơn nữa cái kia hư vô thuộc tính, nghe liền cảm thấy ngưỡng bức. Cái này không phải nói sau này thu được mọi loại tinh hoa hắn đều có thể phục dụng, liền không lo lắng mình chuyển hóa ra tinh hoa không có cái chứng dụng. Như thế nào tăng của ta thể chất cấp bậc? Dương Quân Thần gấp rút hỏi. Phục dụng tiên tài địa bảo, bất quá lấy ngài hiện tại hoàn cảnh, có thể tiếp tục phục dụng tinh hoa thuộc tính. Tinh hoa thuộc tính tính ra cũng là một loại quý giá thiên tài địa bảo, tính theo ngài đang đứng tinh cầu tiền, đều cần 10 triệu kim tệ mới mua được một bình. Cái gì? Đắt như vậy? Dương Quân Thần thất thố kêu lên, dung nhập thế giới này ký ức mới biết rõ ràng, 10 triệu đối với cái thân thể này cùng muội muội hắn có thể nói vô cùng khổng lồ. Thiên văn số tự, bọn hắn từ trước đến nay tích góp kim tệ mới được 1 ngàn thôi. Cái này làm hắn hưng phấn, nếu mình tiếp tục chuyển hóa mấy cái cây nữa, thu được một bình bán đi không phải một đêm trở đầu. Bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh lại, mình hiện tại không ra thế, không hoàn cảnh, tự nhiên bán thứ quý giá như vậy nhất định có người nhòm nó, đợi thực lực để bạn, sau này lại bán liền được. Ủa. Cảm thấy có chút đói, đi ăn chút gì trước, sau đó lại ra ngoài thu thập các loại tinh hoa. Dương Quân Thần trong đầu vạch ra các loại kế hoạch. A. Lúc này bất ngờ vang lên một cái giọng nữ tiếng hét, khiến Dương Quân Thần lập tức tỉnh lại. Quay sang liền thấy Tiểu Nhã mặt đỏ bừng, quay đi chỗ khác hét lên. Tiểu Nhã, có chuyện gì sao? Dương Quân Thần nghi hoặc hỏi, hiện tại sáng sớm, ngươi hét to như vậy làm gì? Dương Nhã khuôn mặt xấu hổ, mắc cỡ nói lên ca, ngươi làm sao lại không mặc quần áo đâu, mà con đã, ngươi không có việc gì. Dương Nhã thẹn thùng nói, sau đó liền nhanh chóng cảm thấy không đúng, ca ca không phải bị thương sao, tại sao có thể đứng dậy, mà trên người vết thương cũng đã hồi phục. Dương Quân Thần cúi xuống, quả nhiên trên người do tháo hết băng, hiện tại không mảnh vải che thân, gió thổi lướt qua bu bu, cái này làm hắn cũng hơi xấu hổ. Vô ý, vô ý. Sau đó hắn lập tức lấy bên cạnh một miếng vải che đi phần bên dưới, lúc này mới thoải mái hơn một chút. Dương Nhã thấy ca ca nói xong rồi, liền quay lại, chạy đến nhìn hắn thân thể, quả nhiên vết thương đều biến mất, thậm chí thấy thân thể còn hơi cường tráng hơn một chút. Nàng nghe y sư nói hắn thương thế rất nặng, rất có thể sẽ tử vong, cho dù phục hồi đều để lại dị tật, sức lực so với lúc trước yếu nữa, có thể coi phế nhân, lấy hiện tại y học trị liệu so với ăn cơm còn dễ, bất quá cần 1 vạn kim lệ phí, cái này khổng lồ con số đều làm nàng tuyệt vọng, chỉ có thể từ bỏ. Lúc này ca ca không chỉ thương thế toàn bộ khỏi hắn, thậm chí còn càng mạnh khỏe, cái này làm nàng kinh hỉ đều muốn khóc ca, ngươi thật không sao, thật tốt, đều tại ta, nếu không phải đi mua yêu thú huyết cho ta thì đã không có chuyện. Dương Nhã không nhịn được ôm lấy Dương Quân Thần nước nở khóc, gạt trên nàng thanh tú khuôn mặt nước mắt, đối với vị này muội muội hắn đều cảm thấy thêm một chút yêu thương, thanh âm nhu hòa xoa đầu nàng, được rồi, ta việc gì đều không, ngươi không cần phải tự trách mình, hiện tại đi ăn cơm, ta nhưng là phi thường đói bụng a. Dương Nhã cố nín nước mắt, gật đầu, cả hai người liền đi ra bên cạnh phòng bếp, lúc này đồ ăn mùi đã ngào ngạt. Dương Nhã vừa rồi đã nấu xong đồ ăn, định chạy lên đỡ hắn ăn cơm, lúc này mới gặp như thế tình cảnh. Hiện tại là sáng sớm, Dương Nhã cũng phải đi học, mặc dù nàng định xin nghỉ tại nhà chăm sóc hắn, bất qua thấy hắn hồi phục vì vậy hiện tại bắt đầu thay y phục, chỉnh lại tóc cùng bị hơi bẩn khuôn mặt đến trường. Dương Nhã được học đặc biệt lớp, là loại kia có đủ trang thiết bị hiện đại lớp, mỗi buổi học tính phí đều rất đắt, những tiền này đều là ca ca cực khổ kiếm tiền nộp cho nàng, vì vậy nàng không muốn lãng phí. Dương Nhã lúc này chỉnh chu lại, mặc học sinh váy đồng phục, toát ra một loại thanh xuân thiếu nữ khí tức, dáng người cao gầy, cơ thể bắt đầu phát dục, có thể nói cũng rất đáng yêu xinh đẹp. Ca, ngươi nếu thấy cái gì không ổn, phải lập tức gọi ta, ta nhất định sẽ về ngay. Nàng vẫn lo sợ Dương Quân Thần thân thể còn cái gì biến chứng, giọng nói lo lắng nhắc nhở hắn. Dương Quân Thần gật gật đầu, đánh cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Dưỡng Nhã đi xong, hắn liền bắt đầu vào phòng, thay đổi ra ngoài y phục, các loại giày liền cũng ra ngoài. Thu thập tinh hoa thuộc tính mấy thứ này cũng không phải trước mặt mọi người, vì vậy hắn quyết định trước mua một cái chỉ số đồng hồ, lại đi gần đây một ngọn rừng đồi thu thập. Chỉ số đồng hồ là võ giả hầu hết đều có thể đo thân thể các loại chỉ số như là thể lực, khí lực, tốc độ mấy thứ này, là hiện đại khoa học nổi tiếng một cái thành tựu. Lúc trước hắn cũng có, nhưng lần trước bị lũ côn đồ đánh, liền bị vỡ theo. Ra đồng hồ cửa hàng, bỏ ra 10 kim tệ mua một cái mới, đeo lên tay, đồng hồ quét một lúc, sau đó trên bảng ghi các loại chỉ số thân thể sở hữu giả, Dương Quân thần tuổi, 18 khí lực, 103 cân, sơ cấp võ đồ, tốc độ 8m/giây, sơ đẳng, trí lực 50, có thể mở linh hải trạng thái, trạng thái tràn đầy. Dương Quân thần nhìn tự mình chỉ số khí lực tốc độ, rất bình thường trong những cái bình thường, đây là sơ cấp võ đồ cơ bản chỉ số. Chỉ có cột kia trí lực là làm hắn kinh ngạc, trí lực là khó tăng lên nhất, trí lực lính là ma pháp sư cơ sở tu luyện, hắn tiên thiên trí lực đã đạt đến cao cấp ma pháp đồ tiêu chuẩn, cái này nói rõ linh hồn của hắn rất mạnh, là một vị thiên tài ma pháp sư. Cái này hắn có thể lý giải, linh hồn hắn xuyên qua hấp thụ chủ nhân cũ thân thể linh hồn, từ đó làm linh hồn thay biến, so với người thường mạnh gấp 10 lần. Điều này nghĩ là nếu hắn muốn hoàn toàn có thể trở thành ma võ song tu cái này cao quý chức nghiệp. Chương 4, biến dị giã chư ma võ song tu, chính là võ đạo cùng ma pháp đều tu luyện, mà loại này nhân vật đều là tuyệt thế thiên tài, các thế lực tranh nhau cấp đoạt, thực lực so với đồng giai siêu viễn. Hiện tại hắn có thể bước theo con đường này, đương nhiên sẽ không bỏ qua, nếu không phải không có huyết mạch lực lượng, hắn còn định tam tu con đường đây. Cái này không phải hắn tham lam ngông cuồng, mà là thật có tự tin này chính là từ cái kia cô đọng năng lượng máy. Chỉ một giọt một hệ tinh hoa đều có mạnh mẽ như vậy tác dụng, nếu có thể càng thêm nhiều các loại khác thuộc tính tinh hoa thì sao? Có những thứ này phụ trợ, đồng thời đi cả ba con đường cũng không phải không thể. Hắn muốn theo đuổi chính là hoàn mỹ chi thân, mỗi loại tu luyện đều có của mình cường đại riêng, tuy nhiên lại có thiếu sót, võ giả lấy linh lực chủ tu, nhưng mất linh lực liền thành phế nhân. Ma pháp sư tinh thần chủ tu, đối với nhục thể vô cùng yếu kém, chỉ cần để đối thủ cận chiến, vậy liền nguy hiểm tính mạng. Còn thú sư đối với nhục thể tu đến cực hạn, nhưng chỉ dùng khí lực tấn công cuối cùng cũng chỉ là mãng phu. Vì vậy nếu có thể cùng tu luyện ba loại nghề nghiệp này, cường giả con đường mới có thể nói là hoàn mỹ. Bất quá, hiện tại tìm cách tu theo hai con đường ma võ trước, còn thú sư, có lẽ cần phải tùy duyên. Loại bỏ suy nghĩ, tu luyện cái này tính sau, trước hết đưa thể chất đột phá sơ cấp mới là chí tôn. Nghĩ xong một hồi, lúc này đã đến vũ khí cửa tiệm, thời đại này luyện võ bất quá vũ khí buôn bán vẫn là tương đối nghiêm mật, bởi vì hiện đại vũ khí không như vũ khí lạnh, hầu hết đều là loại kia laser, điện từ súng, sức công phá vô cùng mạnh mẽ, vì vậy cũng không phải tùy ý ra các loại cửa hàng đều mua được, mà phải đến mấy cái cao cấp thế lực mới có thể lấy đến, phổ biến nhất là liên bang quân đội cửa hàng. Tán tu hầu hết là từ đây mua vật dụng dã ngoại cùng vũ khí, hơn nữa là quân đội thuộc cửa hàng, ở đây đương nhiên vũ khí càng thêm đa dạng. Dùng ngân hàng thẻ thanh toán 100 kim, mua một cái khá phổ biến phóng điện hợp kim kiếm, có thể tự do thu nhỏ, cái này làm hắn đau đớn ruột. 100 kim chính là nhà hắn một tháng chi tiêu, lần này ra ngoài nếu không kiếm được vật liệu bán đi bù vào, cái này liền một tháng chịu đói. Thu lại điện hợp kim kiếm, lúc này hắn mới nên cao tốc tàu, khoảng chừng nửa tiếng lúc này mới đến Thanh Dương Cổng Thành. Thanh Dương Thành từ khi nhân loại công nghệ phát triển, đã đều là các loại cao ốc, muốn đi rừng chỉ có thể ra ngoài thành, mà ngoài thành vẫn có yêu thú sinh sống, vì vậy hắn mới mua một thanh điện hợp kim kiếm đến phòng thân. Lấy thẻ căn cước xác nhận, Dương Quân Thần liền bước ra khỏi thành, một chặng này chỉ có thể đi bộ, mặc dù có thể thuê dã ngoại xe nhưng hơn 50 kim tiền thuê cái này làm hắn chỉ có thể bất đắc dĩ phải đi làm mòn dày công việc này. Lấy hắn tốc độ lại khoảng nửa tiếng liền đến nơi, một cô thuộc về rừng rậm đặc hữu một cầm ớt hương vị đập vào mặt. Hắn hiện tại địa lý vị trí đáng lẽ ra không thể tồn tại loại này rừng rậm, bất quá từ khi thiên địa chuyển biến, loại này mấy chục km lại gặp một loại khác khí hậu diễn ra rất bình thường. Hắn đi đến là một cái gọi là Bạch Mộc rừng, ở địa phương này khá an toàn, yêu thú chỉ có mấy loại yêu rất hiếu, sóc, vì vậy ít có tu sĩ vào đây lịch luyện, hắn lấy hiện tại cái này gà mở tu vi chỉ có thể đến đây, mà ở đây ít có người, càng thuận tiện để hắn thu thập tinh hoa. Thân tinh, ta hiện tại đại khái uống bao nhiêu tinh hoa mới có thể để thể chất tiến hóa? Dương Quân Thần vừa đi vừa đối với thần tinh hỏi. Không nhiều lắm, cần khoảng nửa bình một tinh hoa, một giọt thổ tinh hoa cùng một giọt hỏa hệ tinh hoa liền đủ hệ thống trả lời ứng. Một hệ tinh hoa không vấn đề, ở đây lại nhiều cây như vậy, nhưng là hỏa hệ cùng thổ hệ cái này liền có a. Dương Quân Thần xoa cằm suy tư, theo hệ thống nói cần 10 tấn đá mới thu được một giọt thổ hệ, còn hỏa hệ thì cần đặc thù hỏa thuộc tính đồ vật mới được. Không phải cứ muốn thu hỏa thuộc tính liền từ một đám lửa ra, mà cần vật mang hỏa thuộc tính như là giá vạn kim một cây hỏa kim thảo hoặc hỏa hệ yêu thú huyết mạch. Đây là hệ thống nói với hắn, nếu không hắn còn thật tưởng tìm bừa một đám cháy rồi hút lửa tinh lọc ra đây. Đúng rồi, nếu không nhầm cái đó thảo sẽ có hỏa thuộc tính. Dương Quân Thần trong đầu nhảy ra một loại thực vật, nó tên là làm ấm thảo, tên rất bình thường, mà nó thực chất cũng là một loại bình thường rất dễ tìm thấy thực vật. Vào mùa đông tu sĩ đi ra ngoài, nếu ăn loại này thực vật liền trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, cơ thể nhiệt độ luôn được làm ấm, không lo lắng rét lạnh. Nếu hắn không nhầm ở đây Bạch Mộc rừng này cũng có không ít. Để chút nữa lại tìm, hiện tại thu thập một tinh hoa trước. Dương Quân Thần trong đầu tự đủ. Nói xong hắn liền để ý xung quanh có hay không người, lại tiến về một cái cao hơn 10 mét bạch dương thụ, đối với hệ thống mặc niệm, cánh tay bắn ra một đạo nhu hòa quang mang, rất nhanh bao trùm một thụ, lập tức hắn cảm thấy cơ thể mình thể lực nhanh chóng rút đi, tại cái cây biến mất xong, hắn thân thể năng liền rút đi một nửa, cái này làm hắn bắt đầu thở dốc, mồ hôi chảy nễ nhại. Chúc mừng, ngài thu được 2 giọt sơ cấp một tinh hoa. Hệ thống âm thanh vang lên, Sau đó như hiểu Dương Quân Thần suy nghĩ tiếp tục nói, cô đọng thuộc tính tinh hoa vật thể càng lớn hoặc đẳng cấp cao còn cần ngài thể lực đến hỗ trợ, ta cũng không phải vĩnh cửu động cơ, cô đọng công việc này cần rất nhiều năng lượng mới được. Dương Quân Thần gật đầu, thở dài một hơi, xem ra trên đời này không có cái gì ăn không. Còn may ta mang theo không ít cấp tốc bổ sung thể lực dung dịch, có lẽ duy trì được một lúc. Lúc đi hắn còn mang theo không ít thể lực bổ sung dịch, bình thường võ giả ra ngoài tu luyện đều mang thứ này, có thể nhanh chóng bồi dưỡng thể lực, không phải tốn thời gian nấu ăn dã ngoại việc này. Uống một tụng trong ống thể lực dịch, không có vị gì đặc biệt, cơ thể liền ấm lên, vừa rồi bị mất thể lực cũng nhanh chóng hồi phục đến chín thành, cả người lại sinh long hỏa hổ. Hệ thống, cái kia sơ cấp một tinh hoa là như thế nào, chẳng lẽ loại này tinh hoa cũng phân chia đẳng cấp? Dương Quân Thần nghi hoặc hỏi, tinh hoa đương nhiên cũng chia cấp bậc, như là loại này sơ cấp một tinh hoa mặc dù thần kỳ nhưng là cũng chỉ ở võ đồ và võ sư rõ rệt, lại lên tu vi cao hơn hiệu quả sẽ biến gần như không có, muốn tại võ sư trở lên nhất định phải hấp thụ cao hơn một tinh hoa mới được. Tinh hoa thuộc tính cũng chia thành 4 cái cấp bậc, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cực phẩm. Cấp bậc càng cao tinh hoa tác dụng càng to lớn, chẳng hạn cao cấp một tinh hoa sẽ có xác suất cho ngài hình thành một loại một hệ linh thể. Dương Quân Thần gật đầu, biểu thị đã hiểu rõ, đối với tinh hoa thuộc tính lại có thêm một tầng hiểu biết, liền linh thể đều có thể ngưng tụ, quả nhiên là người tiên. Khó trách giá cả lại đắt như vậy, dạng này đồ vật dù đắt hơn cũng vẫn có người mua. Cảm thấy thể lực gần như đạt đến hoàn hảo, Dương Quân Thần tiếp tục đi xung quanh thu thập tinh hoa, đồng thời tìm kiếm làm ấm thảo. Bất quá, liền một lúc lại phải ngồi nghỉ ngơi bổ sung thể lực, vì vậy mấy tiếng, gần đến trưa lúc này hắn mới tích góp đủ một bình một tinh hoa, cùng khoảng 10 bụi làm ấm thảo. Nhìn cái kia màu đỏ cam, phát ra từng tia ấm áp thực vật, Dương Quân Thần xoa cầm suy tư từng này chỉ mong là đủ đi, nếu phân giải xong lại không đủ cái này cả sáng công sức liền mất đi. Nói xong tay hắn liền nâng lên, một chùm quang mang bao trùm 10 gốc làm ấm thảo. Mấy cái này kích thước nhỏ, đẳng cấp không cao thực vật chỉ để hắn hao tổn một thành thể năng liền có thể chắt lọc tinh hoa. Chúc mừng, ngài thu được một giọt hỏa hệ tinh hoa. Hệ thống thanh âm vang lên. Nghe thấy cái này thông báo, Dương Quân Thần liền mừng rỡ, cuối cùng hỏa hệ tinh hoa cũng tới tay. Vung bỏ vào một cái bình, hắn cũng không đội phục dụng, lại tìm thổ hệ tinh hoa rồi một lượt sử dụng. Hiện tại kiếm thổ hệ tinh hoa thế nào à, chẳng lẽ để ta cầm đến mấy tấn đá chuyển hóa, mà lại dựa theo thạch địa kích thước ta thể lực bây giờ cho dù một ngày cũng không chuyển hóa hết. Dương Quân Thần khó khăn nói. Lúc này phía sau hắn bỗng dưng vang lên tiếng kêu làm hắn từ trong suy tư giật mình, quay trở lại liền thấy một cái cao hơn 1m rưỡi lợn rừng, cơ thể lông đen dựng lên như kim, bắp chân chắc chắn, răng nanh to lớn bươn lên, hai mắt huyết hồng nhìn hắn, vô cùng hung tợn. Dương Quân Thần từ sáng đến giờ lần đầu nhìn thấy một con yêu thú, thực lực khoảng cấp một trùng giai, so với hắn mạnh hơn nhiều, tuy nhiên hắn lại không sợ mà nhìn thấy đầu lợn này mắt liền sáng lên. Chính là nó, loài này lợn rừng chắc chắn là thổ hệ thể chất, lấy yêu huyết của nó tinh luyện không phải được rồi sao? Nói xong hắn lập tức rút ra hợp kim kiếm, làm bộ tư thế chiến đấu. Mặc dù cơ thể này tu vi yếu kém bất quá các loại bài bản chiến đấu, luyện võ tư thế ở trường vẫn còn được học đầy đủ, hiện tại dung nhập trí nhớ, hắn cũng không lo là một cái gà mở chưa qua thực chiến bao giờ. Dã Trư nhìn thấy có nhân loại tiến đến nó lãnh thổ liền tức giận điên cuồng tiến đến tấn công Dương Quân Thần, nó người thể trọng mấy trăm cân chạy trên mặt đất đều tạo nên mạnh mẽ rung chuyển. Dương Quân Thần không dám trực tiếp mạch kháng, hắn hiện tại mặc dù chưa mở ra linh hải, chưa thôi động được tinh thần lực nhưng cực cao trí tuệ chỉ số vẫn có thể khiến hắn tư duy so với người thường nhanh gấp 10 lần, mọi Dã Trư động tác đều nằm trong lòng bàn tay. Nhảy qua một bên, lại không để Dã Trư kịp phản ứng, tay phải điều động, một đường sắc bén kiếm quang lập tức chiếu qua nó lưng. Xoẹt. Dã Trư trên lưng xuất hiện một đường máu, bất quá còn rất nhỏ, không có đối với nó chí mạng tổn thương, chỉ làm nó kêu giống lên đau đớn. Cái này, chỉ lưu một vết thương. Dương Quân Thần nhìn tình huống hơi bất ngờ, hắn vừa rồi chém rất tinh chuẩn, ra tay toàn lực, mặc dù Dã Trư tu vi so với hắn mạnh hơn, nhưng cũng không có khả năng chỉ có một vết nhỏ vết thương như vậy. Chẳng lẽ con này Dã Trư là dị biến loại? Dương Quân Thần trong đầu tự nhiên nhảy lên cái suy nghĩ này. Chương 5, trung cấp võ độ. Dương Quân Thần đột nhiên nghĩ đến, con này lợn rừng chính là một đầu biến dị thú, cái này càng làm hắn hai tròng mắt sáng lên, nếu là vậy hôm nay hắn quả thật vận may bạo phát. Đang trong lúc hắn đang suy nghĩ, Dã Trư mang trên lưng vết thương, lần nữa phẫn nộ hướng Dương Quân Thần khởi xướng tấn công, bất quá lần này nó biết được nhân loại kia lợi hại, liền điều động chủng tộc thiên phú. Dưới thân đại địa thổ chi khí điên cuồng trào vào nó thân thể, cả người Dã Trư nguyên bản màu đen lúc này biến thành nâu vàng màu, thể trạng càng biến lớn, dĩ nhiên đạt đến gần 2 mét kích thước, có thể nói vô cùng khổng lồ, đạp chân xuống đất đều tạo thành từng cơn nhỏ địa chấn. Giống. Dã Trư thanh âm cũng biến đổi, chuyển thành giống lớn kêu, nhìn nó thể trạng hiện tại, nói nó là heo rừng, căn bản không ai tin, càng giống một đầu quái thú hơn. Quả nhiên là biến dị yêu thú, bất quá cái này quý hiếm chủng loại làm sao lại tại Bạch Dương rừng xuất hiện đâu, hơn nữa còn tại một đầu Dã Trư trên thân. Dương Quân Thần nhìn biến lớn Dã Trư, so với mình còn cao hơn yêu thú, khuôn mặt nghiêm trọng, nhưng là trong đầu càng nhiều hơn là hưng phấn. Biến dị yêu thú rất ít gặp, một đầu yêu thú gặp biến dị, huyết mạch không chỉ để cao, các loại chỉ số đều so với đồng loại lớn hơn nhiều, hơn nữa còn có thể xuất hiện từ huyết mạch tiên phú, trong chốc lát có thể để cao thực lực gấp đôi. Nếu dựa trên nhân loại cách nói, chính là một đầu yêu tộc thiên tiêu. Trọng điểm chính là giết một đầu biến dị yêu thú có xác suất cực cao thu được yêu hạch chính là toàn bộ yêu thú huyết mạch cùng năng lượng kết tinh, là thú sư tu luyện cực phẩm thiên tài địa bảo, không chỉ để bọn hắn huyết khí càng thêm sung mãn, tu vi nếu dùng một viên cấp 1 yêu hạch đối với thú đồ có thể bù đắp một tháng khổ tu. Thú sư lấy thể luyện, tu vi so với võ sư cùng ma pháp sư tiến triển chậm nhiều lắm, trải qua vô cùng thống khổ với có thể đột phá, loại này có thể bù đắp một tháng khổ tu, đối với bọn họ có thể như thần đan diệu dược. Võ sư với ma pháp sư tuy không thể phục dụng, nhưng là có thể đưa vào các loại vũ khí bổ sung năng lượng, hoàn toàn có thể duy trì thời gian dài sử dụng, vì vậy một viên này cấp một thú hoạch thị trường giá bình thường cũng phải 5000 kim một viên, đủ một cái bình thường nhà sinh sống mấy năm không lo. Hắn chỉ là không hiểu một đầu bình thường dã chư chủng tộc, huyết mạch có thể nói tầng chót, mà còn ở chỗ này Bạch Dương rừng không có cái gì thiên tài địa bảo, vậy mà cũng có thể xuất sinh một đầu biến dị dã chư. Bất quá mặc kệ, còn may đầu này chưa có ai phát hiện, chính là lợi cho mình. Dương Quân Thần trong đầu tự đủ, sau đó vận chuyển kế sách đối phó con này biến dị dã chư, đầu yêu thú này tu vi vốn đã hơn hắn, lúc này bị lớn, hấp thụ đại địa chi khí, không chỉ phòng thủ chịu đòn trở nên cực mạnh, khí lực cũng không phải tầm thường, chỉ sợ có thể so với cao cấp võ đồ. Còn may dã chư tốc độ rất chậm, nếu cẩn thận đối phó, đánh vào nó yếu điểm, giết nó cũng không phải chuyện không thể. Lúc này dã chư đã đánh đến gần trước mặt hắn, Dương Quân Thần lập tức kích phát điện năng trong kiếm hợp kim, biến đổi nó chiều dài, chỉ còn khoảng cái đòn đao, chuyển sang sát thủ giống như cầm đao trạng thái, hợp kim kiếm bị kích phát điện tử, lưỡi đao trở nên sáng lạn, phát ra cực mạnh dòng điện, hoàn toàn có thể giết chết một con voi. Dương Quân Thần cả người nhanh nhẹn nhảy lên cao tránh thoát, dã chư nhìn nhảy nhân loại này lại tránh thoát càng trở nên phẫn nộ, định sử dụng một cái tầm xa kỹ năng, bất quá lúc này Dương Quân Thần đáp xuống đất, lập tức như một mũi thương cực nhanh phóng tới trước nó người, lưỡi kiếm lướt qua, kèm theo cực mạnh điện áp. Tức thì khiến dã chư phần bụng bị rạch ra một vết lớn, miệng vết thương còn cháy khét lẹt, máu tươi như dòng lũ chảy ra, cao áp dòng điện cũng nhanh chóng tiến vào cơ thể nó khiến nó, khiến dã chư toàn thân tê dại một hồi. Tuy nhiên đầu dã chư này vẫn kịp sử dụng nó tầm xa kỹ năng, trên lưng nó bén nhọn kim lông đồng loạt bắn tứ phía, Dương Quân Thần sớm đã nhận ra, bất quá thân thể tố chất yếu tố, 7 mét một giây tốc độ căn bản không kịp né tránh, vẫn bị mấy chục cái kim xuyên qua thân thể, máu tươi cũng rỉ ra đỏ thâm áo sơ mi. Hắn cố nén đau đớn, dã chư lúc này bị tê liệt, là thời điểm tốt dứt khoát giết nó, nếu để nó hồi phục lại, muốn giết nó không phải chuyện đơn giản như vậy. Hợp kim kiếm chuyển thành dài nhất kích thước, dài khoảng 1 mét kiếm như một mũi thương cắm thẳng vào dã chư ngực, xuyên qua nó vùng tim. Giống. Dã chư đau đớn hét lớn, nó cảm thấy sinh cơ dần dần biến mất, nặng mấy trăm cân thân thể liệu mình dãy rủa, nhưng là trái tim đã bị đâm thủng, dù nó mạnh hơn vẫn không tránh nổi cái chết, tứ chi quỵ xuống đất, không cam lòng trong tròng mắt quang mang biến mất tử vong. Dương Quân Thần nhìn chết đi biến dị dã chư chết đi lúc này mới thở dài một hơi, lập tức ngồi bệnh xuống dưới thổ địa, miệng thở hổng hộc, toàn thân mấy chục cái lỗ thủng làm hắn hiện tại đã biến thành cái huyết nhân, bất quá khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Còn may ta không tiết tiền, nếu không mua một cái bình thường hợp kim kiếm lại còn lâu mới giết được đầu dã chư này đâu. Hắn nói chính là sự thật, nếu không phải điện tử hợp kim kiếm phóng ra cao áp dòng điện khiến nó bị tê liệt, chỉ dựa vào dã chư phòng thủ giết nó vô cùng khó khăn. Tất nhiên của hắn công lao vẫn không thiếu, đầu não cực nhanh vận chuyển, đối với thời cơ chính xác bắt chốt cũng là phi thường quan trọng yếu tố. Khó trách ma võ song tu lại vô địch như vậy, tinh thần lực kết hợp linh lực hoàn mỹ vận dụng, căn bản đồng cấp không có cơ hội địch lại. Bỏ đi, cũng không phải hâm mộ thời điểm, chữa thương trước. Lúc này hắn trên người mấy chục cái lô máu chảy ra, nếu không nhanh chữa thương liền sẽ mất máu chết. Nói xong Dương Quân Thần lập tức đưa một giọt mục tinh hoa vào miệng, vẫn cái cảm giác ấm áp lúc trước, toàn thân ngứa ngáy khoảng một phút, toàn bộ vết thủng đều hoàn mỹ khép lại, lại uống thêm một bình thể lực chất dịch, trạng thái lập tức khôi phục đỉnh phong. Mục tinh hoa quả thật thần kỳ, mặc dù lần thứ hai cảm nhận vẫn không hết chấn kinh, nếu mang thứ này đi dã ngoại chẳng phải tương đương mấy cái mạng. Dương Quân Thần trong miệng tiểu thảo, chục triệu một bình chính là không lỗ. Lấy vải trắng lau đi trên mặt máu dính, còn trên thân còn cần tìm một cái hồ nước tẩy rửa, cầm lên hộp kim kiếm, hắn nhanh chóng bước về dã chư thi thể, rạch nó phần ngực ra, hôi tanh mùi máu lập tức xộc vào mũi hắn. Nếu như là kiếp trước chỉ sợ đã nôn mửa, bất quá hiện tại cực cao trí tuệ điểm khiến hắn tâm lý trở nên bình phẳng như mặt nước, chỉ hơi nhíu mày một chút thôi. Lúc này từ lồng ngực dã chư phát lên một tia màu đỏ vàng xem lẫn ánh sáng này là từ một viên lớn bằng ngón tay trái tinh thạch phát ra, đây rõ ràng là dã chư yêu hạch. Quả nhiên có yêu hạch, hệ thống, giúp ta phân giải viên này yêu hạch, còn yêu thú thân thể đừng phân giải. Dương Quân Thần cầm lên yêu hạch, khuôn mặt hưng phấn hướng thần tinh ra lệnh. Tức thì quen thuộc chùm sáng bao trùm yêu thạch, thể lực một lần nữa điên cuồng giảm đi, rất nhanh yêu hạch hoàn toàn bị phân giải. Chúc mừng, ngài thu được 3 giọt thổ hệ tinh hoa, 1 giọt kim hệ tinh hoa cùng 1 phần yêu huyết tinh hoa. Hệ thống máy móc thanh âm vang lên. Cuối cùng cũng đến tay, lại ngoài ý muốn thu được 1 giọt kim hệ tinh hoa, khó trách dã chư lại có cái kia phóng kim lông kỹ năng, bất quá cái này yêu huyết tinh hoa là cái quỷ gì? Dương Quân Thần nghi vấn hỏi. Yêu huyết tinh hoa là yêu thú huyết mạch tinh túy nhất, nếu ngài phục dụng khoảng 100 phần, sẽ có thể thức tỉnh huyết mạch lực lượng. Dương Quân Thần nghe vậy mắt sáng lên, xem ra sau này phải chăm chỉ đi giết hung thú, nếu có thể thức tỉnh huyết mạch, trở thành thú sư, chính mình có thể nhanh chóng thực hiện đồng tu 3 chức nghiệp cái mộng tưởng này. Vật liệu đã đầy đủ, hiện tại muốn tiến hóa thể chất, chẳng lẽ một lần uống hết? Dương Quân Thần đối với hệ thống hỏi. Không phải, ngài phục dụng hỏa hệ tinh hoa trước, bất quá hỏa hệ tinh hoa cuồng bạo vô cùng, lấy ngài hiện tại thể xác, nhất định phải đúng 10 giây phục dụng thêm một giọt mục hệ tinh hoa chữa trị, nếu không sẽ lập tức bạo thể mà chết. Hệ thống cẩn thận nhắc nhở. Dương Quân Thần gật đầu, cả người tâm thái cẩn trọng lên, xem ra nguyên tố tinh hoa không phải cái nào cũng có thể uống mửa. Nghĩ xong hắn chọn một chỗ bằng phẳng đất đá ngồi xuống, lấy ra bình đựng một giọt hỏa hệ tinh hoa đưa vào miệng, lập tức một nguồn bạo cường hỏa hệ chi khí lan tràn toàn bộ thân thể hắn. Từng tế bào từng bộ phận đều nóng đỏ lên như bị nung trong lò lửa. Kinh khủng đau đớn khiến Dương Quân Thần cắn răng, khuôn mặt trở nên bặm mẻo, da thịt cũng không chịu được cái này cuồng bạo lực lượng bắt đầu chia 5 x 7, máu tươi một lần nữa bao trùm toàn thân, nếu người ngoài nhìn thấy hắn tình cảnh này, còn tưởng thân thể hắn sắp nổ tung. Không dám chần chờ, hắn lập tức lấy một giọt mục hệ tinh hoa phục dụng, da thịt cứ rách ra rồi liền lại đại khái khoảng 5 phút sau mới ngừng lại. Lúc này Dương Quân thần cơ thể lập tức bắn ra từng cơn cuồng bạo khí thế, khiến mặt đất thổi lên từng đợt bụi mù. Hắn mấy năm chưa dịch chuyển sơ cấp võ đồ lúc này đột phá, trở thành trung cấp võ đồ. Với hình, vung ra một quyền, không khí đều sinh ra vật mèo, bên cạnh một cái cây cũng bị hoành tạc lõm phần thân. Cảm nhận lực lượng mang đến tư thái, Dương Quân thần khuôn mặt hưng phấn nhìn chỉ số đồng hồ sở hữu giả. Dương Quân thần, tuổi 18 khí lực 420 cân, trung cấp võ đồ, tốc độ 15m/giây, trung đẳng, trí lực 51, có thể mở linh hải trạng thái, thể lực trạng thái, tràn đầy cửa ta khí lực vậy mà so với bình thường trung cấp võ đồ nhiều hơn 100 cân, xem ra chịu đau lâu vậy cũng có thành quả. Dương Quân thần trong đầu tự nhủ, bình thường sơ cấp võ đồ là 100 cân, trung cấp võ đồ là 300 cân, cao cấp võ đồ là 500, còn võ giả khí lực lập tức gấp đôi thành 1000. Mà hắn khí lực so với bình thường nhiều hơn 100 cân, cái này chính là quy hỏa hệ tinh hoa công lao. Hỏa hệ tinh hoa không chỉ có thể tăng cường hỏa hệ thể chất, lãnh hội hỏa hệ công pháp, mà trọng yếu công dụng là thối luyện thân thể, để thân thể khí lực tăng cường, so với một hệ tinh hoa còn quý giá hơn. Hơn nữa tốc độ cũng tăng cường siêu viễn đồng giai, phải biết trung cấp võ giả tốc độ chỉ khoảng 12m/giây, mà đồng hồ đánh giá trung đẳng chính là dựa vào tốc độ so với bình thường đánh giá. Vận động một hồi cơ thể, sau khi quen thuộc lực lượng lúc này hắn mới ngồi xuống chuẩn bị phục dụng thổ hệ tinh hoa, đem thể chất của mình đi lên sơ cấp. Chương 6, thần bí nhóm người Dương Quân thần từ trong túi lấy ra bình còn lại thổ hệ tinh hoa. Trong đầu lần nữa đối với hệ thống mặc niệm có cần dùng một hệ tinh hoa hỗ trợ. Ngài yên tâm, thổ hệ tinh hoa đặc tính khá ôn hòa, sẽ chỉ gây một chút khó chịu, mà lấy ngài hiện tại tu vi, có thể hoàn toàn bỏ qua hệ thống máy móc thanh âm vang lên. Dương Quân thần nghe vậy thở dài một hơi, vừa lúc nay đau đớn tuy hắn có thể chịu đựng, bất quá dạng như thế xé ra xé thịt đau đớn, tâm lý vẫn còn ám ảnh, không phải nhất thời có thể quên được, cái này thổ hệ tinh hoa không có cùng bạo, làm hắn tốt tâm linh yên tâm. Rót một giọt thổ hệ tinh hoa vào miệng, cái này thổ hệ tinh hoa vị rất đắng chát, nhưng là nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một cỗ nhẹ nhàng dòng khí. Như gió hè ấm nóng bao phủ toàn bộ cơ thể từng cái tế bào. Lập tức từng đầu tế bào này rất nhanh có biến hóa long trời lở đất, tất cả đều phát sáng lên, từng cái sâu chuỗi lẫn nhau, tạo thành hoàn mỹ mạch liên kết. Dương Quân thần cơ thể lúc này cũng phát sáng, khuôn mặt càng biến hoàn mỹ, từng lớp da thịt nguyên bản do thường xuyên làm thêm màu đâu, có không ít vết sẹo lúc này tất cả biến mất, hơn nữa còn càng biến hồng hào trắng mịn. Dưới mặt đất đại địa chi khí như dòng suối bao bọc cơ thể hắn, từng khối cơ bắp nổi lên 10 phần bạo tạc tính lực lượng. Có thể nói hắn dung mạo cũng biến hóa lệch 180 độ. Nếu ra ngoài đường chính là một tôn đỉnh cấp xoay ca, muội tử theo từng đàn. Tất nhiên đó chỉ là bên ngoài, trọng yếu là bên trong biến hóa, hắn cảm thấy của mình từng khối tế bào đầu hân hoan vui sướng, không chỉ sức chịu đựng, thể lực, khí lực đều tăng một mảng lớn, cao cấp võ đồ chỉ còn một chút nữa liền có thể chạm vào, mà từng đường kinh mạch vốn ngủ say cũng đang dần thức tỉnh. Võ đồ tu luyện chủ yếu đoán thể, tạo căn cơ, võ giả cảnh mới chính thức bước vào luyện võ thế giới, bởi đột phá võ giả, nguyên kinh mạch thức tỉnh, có thể hấp thụ thiên địa linh khí vào đan điền trở thành linh lực, vừa có thể tăng phúc khí lực, trọng yếu nhất là có thể sử dụng các loại võ kỹ. Mà võ giả muốn mỗi lần tiến cấp đều cần mở ra một đầu linh mạch, tổng cộng có 12 cái tương ứng với võ giả từ 1 đoạn đến 12 đoạn. Theo hắn biết võ giả đỉnh phong, tức võ giả 12 đoạn, một quyền đều có vạn cân khí lực, một ngọn núi đều có thể vành nát, đứng trong quân đội đều là thượng tá cấp hàng ngũ, lương tháng bạc kim, trong xã hội đã là trung lưu hạng người. Mà lúc này hắn thân thể linh mạch có dấu hiệu thức tỉnh, như vậy chỉ cần hắn đột phá cao cấp võ đồ, bước vào võ giả sẽ không xa, người bình thường đột phá cao cấp võ giả đều cần mấy tháng đi cảm nhận, thúc đẩy kinh mạch thức tỉnh. Hắn có thể làm một bước này tương đương với tiết kiệm mấy tháng thời gian. Quan mang một lúc sau biến mất, Dương Quân thần thể chất thành công đột phá sơ cấp, các loại chỉ số cũng do thể chất tiến hóa một lần nữa tăng mạnh, hắn cảm thấy cơ thể đều nhẹ nhàng hơn nữa, vung quyền ra đều có bạo tạc không khí thanh âm. Mở chỉ số đồng hồ, lúc này hắn thuộc tính bảng là sở hữu giả, Dương Quân thần tuổi 18 thể chất, sơ cấp, không rõ thể chất miêu tả, khí lực 525 cân, trung cấp võ đồ cực hạn, tốc độ 20m/giây, cao đẳng, trí lực 51, có thể mở linh hải trạng thái, thể trạng tràn đầy. Dương Quân thần nhìn thuộc tính của mình hít một ngụm khí lạnh, khí lực, tốc độ mặc dù là trung cấp võ đồ tu vi vậy mà siêu viễn cao cấp võ đồ bình thường khí lực là 500, tốc độ mới là khoảng 17m/giây thôi, thể chất tiến hóa dĩ nhiên giúp mình tăng phúc nhiều như vậy. Hư vô chi thể vốn là cực hiếm thấy thể chất, nếu như khai phát cực hạn trong vũ trụ có thể coi như đỉnh tiêm, tăng phúc đương nhiên không thể nhỏ, nếu để nó tiến hóa lên trung cấp, ngài sẽ thu được lợi ích chỉ sợ so với tăng lên sơ cấp gấp 10. Hơn nữa thổ hệ chi khí cũng có nhỏ đoán thể khả năng, tăng cường thể lực sức chịu đựng tác dụng, vì vậy mới khiến ngài chỉ số tăng nhiều như vậy, hệ thống giúp hắn lý giải. Dương Quân thần nghe xong gật đầu, trong lòng liền vui vẻ, có loại hướng về tương lai phân chấn bao phủ toàn tâm thần, xem ra lúc trước trách nhầm thần tiên tỷ tỷ, giúp mình trùng sinh vào cái cơ thể này quả nhiên là cực phẩm trong cực phẩm. Hôm nay mục đích liền hoàn thành, mà lại lúc này đã gần trưa, Tiểu Nhã cũng sắp về, trước lau sạch trên người máu, sau đó lại về nhà. Dương Quân thần bật vòng tay bản đồ chức năng, nhìn thấy cách đây mấy trăm mét có một đoạn sông, hắn định tại đó rửa sạch máu, thay một bộ mới quần áo, lúc này mới về Thanh Dương thành. Đúng rồi, còn con này dã trư xử lý thế nào a? Dương Quân thần lúc này mới để ý biến dị dã trư. Hắn không muốn phân giải dã trư cơ thể chính bởi vì muốn mang bán, yêu thú từng bộ phận đều quý giá, bán đi cả một con này biến dị yêu thú liền có thể kiếm khoảng hơn 1000 kim, đầy đủ hắn cùng muội muội một đoạn thời gian chi tiêu. Nhưng là con này dã trư thể trạng như vậy to lớn, hắn cũng không có khả năng như thế bắt bể, xem ra chỉ có thể buộc phải thuê một cái dã ngoại xe. Mở lên điện thoại, thanh toán chi phí thuê một cái dã ngoại xe, lại gửi mình tọa độ, lúc này hắn liền ngồi xuống chờ đợi, hiện tại công nghệ cao thời kỳ, tất cả các loại phương tiện đều có trí tuệ nhân tạo tự động lái, vì vậy chỉ cần gửi tọa độ, giã ngoại xe liền có thể tự tìm đến hắn. Phải rồi, yêu thú thịt đối với người luyện võ cũng có lớn hiệu dụng, chính mình lưu lại một ít. Nói xong hắn liền lấy dao mổ giã chư thịt, hắn hiện tại thể chất ăn cũng không có tác dụng, bất quá muội muội đang trong mới tu luyện thời kỳ, ăn hết đống này yêu thú thịt, không chừng sẽ đột phá trung cấp võ đồ đâu. Đại khái chụp phát sau, một cái màu xanh giã ngoại xe, kích thước cao khoảng 2 mét, phía sau thùng xe cũng rất rộng, chứa giã chư thân thể không vấn đề. Nắm lấy giã chư cơ thể, nặng lớn nửa tấn yêu thú bị hắn bên lên cao đến vào thùng xe, lúc này hắn mới vào buồng lái, dựa theo đường mòn đi đến cạnh đó khúc sông. Mấy trăm mét rất gần, đi đều không đến một phút liền tới, xung quanh bờ sông còn có vài con ma yêu thú, nghe thấy động cơ xe đến liền sợ hãi chạy tán loạn. Thời phần trên áo ném sang một bên, lúc này hắn mới cả người nhảy xuống sông tắm rửa, hắn dính huyết nhiều lắm, cái này loang ra làm đỏ cả một đoạn sông. Kỳ quái, nước sông này tại sao lại cảm thấy nhẹ nhẹ linh khí, cả cơ thể còn cảm thấy thoải mái như tắm suối nước nóng, cái này là chuyện gì? Dương Quân Thần tắm lấy nước sông, kỳ quái nói nước sông này có linh tuyển pha loãng, ở đầu nguồn nhất định có cấp độ cao thiên tài dị bảo, nếu ngài không ngại có thể đi tìm thử. Hệ thống thanh âm vang lên. Cái gì? Đoạn này sông lại là linh tuyển pha loãng nước? Dương Quân Thần chấn kinh kêu lên, linh tuyển giống như thuộc tính tinh hoa, nhưng là một loại nồng độ cao từ linh lực áp xúc, đối với võ giả tu luyện trọng bảo, tác dụng không thua kém yêu hạch đối với thú sư ảnh hưởng. Nếu có thể liên tục không ngừng linh tuyển phục dụng, cho dù ngươi sơ cấp thể chất đều có thể chỉ trong một năm đột phá 12 đoạn đỉnh phong võ sư, bình thường một bình giá đều sơ với yêu hạch đắt hơn 7000 kim một bình. Vậy mà cả một khúc sông lại có linh tuyển pha loãng, cái này không phải nói ở đầu nguồn linh tuyển số lượng phi thường nhiều. Nghĩ đến điều này, Dương Quân Thần hô hấp trở nên dồn dập, bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh, trí não tốc độ nhanh vận chuyển không đúng, cái này Bạch Dương rừng đã bị liên bang người khảo sát không biết bao nhiêu lần, làm sao có chuyện có loại này thiên tài địa bảo tồn tại mà không bị khai thác hết? Mà đầu biến dị dã chứ cũng bất thường, không có khả năng tự nhiên sinh ra, chẳng lẽ? Dương Quân Thần trong đầu cổ nạn nhập thân suy luận, khả năng cao con kia biến dị dã chứ chính là tình cờ đi đến linh tuyển nguồn, ăn phải một loại nào đó quý hiếm linh bảo, từ đó khiến huyết mạch bị biến dị, thực lực tăng cao. Truy, nhất định phải truy. Dương Quân Thần quyết tâm, đây có thể đối với hắn là một lần thiên đại cơ duyên. Nghĩ xong lập tức hắn khóa lại xe, chỉ một mình chạy bộ đến đầu nguồn. Giã ngoại xe động tĩnh quá lớn, mà việc này cần phải bí mật truy tìm, không thể như thế ngông nên phi xe đi. Dương Quân Thần theo dòng nước mà đi lên đầu nguồn, đi khoảng nửa tiếng sau hắn liền thấy một đám mặc đồ đen đám người, gồm một nam một nữ, hành tung có vẻ bí ẩn, nhìn dáng vẻ dường như đang canh phòng, phi thường kiểm mật, không để một người nào đi vào được. Núp ở một gốc cây gần đó, lúc này mới nghe rõ bọn hắn nói chuyện, theo giọng nói chính là tên kia nam giới. Ha ha ha, Tô muội, không ngờ hắc bang chúng ta lại như thế cơ duyên xảo hợp, bất ngờ tìm được một cái cổ đại di tích, mà lại có cực cao che giấu trận pháp, bọn chính phủ có lẽ nghĩ đến chết cũng không nghĩ ra cái này tầm thường Bạch Dương rừng phía dưới lại có một tòa di tích. Tô muội gật đầu vũ mị cười, tâm trạng cũng tương đối lưu phấn, nếu khai thách cái này di tích, có lẽ hắn bang bọn hắn kiếm muội, mà bọn hắn những tên này lâu la thành viên cũng có không ít dư thừa nước dùng. Đúng à, còn phải cảm ơn tên đó ngu ngốc nữ nhân, chính mình tìm ra di tích lại ngu xuẩn đi nói cho mình nam nhân, mà tên đó nam nhân xảo hợp chính là chúng ta hắc bang người. Ta nghĩ sau vụ này ta cùng ngươi liền đi sung sướng một phen chúc mừng à. Tô Muội buông xuống cầm trên tay điện tử súng, mềm mại cơ thể đối với bên cạnh nam nhân nỗ lượng, nam nhân kia cũng không nhịn được kích thích, nói đồng ý một câu, lại sủng ái xoa người của nàng. Tô Muội bị đụng vào nhạy cảm cơ quan, khuôn mặt đỏ ửng, nếu không phải lúc này đang làm nhiệm vụ, hai người còn không nhanh đè lên nhau đâu. Một màn này đều bị Dương Quân Thần nhìn thấy, nhưng là hắn cũng không có phản ứng gì, bởi vì trong đầu hắn chỉ có chấn kinh cùng chấn kinh, rất nhanh sau đó liền chuyển sang hưng phấn thở dốc di tích, ở đây dĩ nhiên lại có một tòa di tích. Chương 7, cổ đại di tích. Dương Quân Thần khuôn mặt tỏa ra nồng đậm khiếp sợ, ở đây lại có một tòa mới sống lại di tích, quả thật là động trời tin tức. Một tòa di tích thú vị như nào, mặc kệ vẫn là loại lớn hay nhỏ đều đối với nhân loại bao nhiêu tiền cũng không sánh ngang được. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại nhân loại thành tựu đều bắt nguồn từ những cái kia di tích, công pháp, khoa học kỹ thuật, thiên tài địa bảo, chính là trong di tích tìm hiểu ra. Trên toàn thế giới lúc này mới chỉ có khoảng 200 cái lớn nhỏ di tích thôi. Mỗi cái di tích sống lại đều phát ra cực lớn thanh thế, vậy mà tại chỗ này nhỏ bé, thiên tài địa bảo đều không tồn tại, vậy mà lại xuất hiện một cái sống lại di tích. Theo bọn hắn nói chính là do có ẩn dấu trận pháp, khoa học kỹ thuật bây giờ các loại ẩn thân tiên tiến nhất chiến hạng, không chỉ đơn thuần là dùng ảo ảnh, tàn hình vật lý chất mà còn dung hợp rất nhiều trận pháp tri thức, đạt đến mức một cái to bằng một tòa thành tàu chiến đi ngang qua mà toàn bộ dân chúng trong thành không ai nhận ra trên bầu trời bất thường. Có thể ẩn giấu cả một tòa di tích chí ít đều phải đạt cao giai cấp bậc, tất nhiên cũng có thể di tích rất nhỏ thuộc loại một vị cổ đại tiền bối lưu lại truyền thừa không gian, loại này nhỏ di tích thanh thế cũng không lớn, đều là may mắn người khám phá ra được, mà dựa theo hai người kia nói chuyện có lẽ thiêng về thứ hai thuyết minh. Cơ duyên, quả nhiên là thiên đại cơ duyên, không ngờ hôm nay chuyến đi lại có thể thu hoạch được nhiều như vậy, nhất định phải trốn vào tận dụng cơ hội lấy chút đồ mới được. Dương Quân Thần hô hấp dồn dập, không phải do mệt mà là do quá hưng phấn. Hai người kia tu vi chỉ có võ đồ trung tầng, bất quá để phòng bọn hắn có truyền tin dụng cụ, nhất định phải cẩn thận đối đãi, hơn nữa còn phải nhất đao giải quyết. Dương Quân Thần trong đầu suy tính, hắn định hạ sát thủ, nếu là chính phủ người đương nhiên hắn không làm vậy, tuy nhiên những tên này lại là hắc bang người, vì vậy hắn không có mảy may do dự. Hắc bang chính là Thanh Dương thành nổi tiếng thế lực ngầm, mà tổ chức này cũng rất lớn, chi nhánh còn lan rộng xung quanh mấy chục tòa thành, hành vi đã gọi là hắc bang liền dương nhiên cực đoan, đối với mạng người trong mắt bọn hắn chẳng khác nào sâu kiến, muốn giết liền giết. làm không biết bao nhiêu táng tận lương tâm chuyện, thậm chí hắn nghe đồn còn có từ thời trung cổ nô lệ buôn bán, liền chính phủ cũng chỉ có thể kiềm chế, không có khả năng tận diệt. Nếu để đám này hắc bang khai thác được tòa này di tích, để bọn chúng thế lực lớn mạnh hơn một bậc, rất có thể hình thành một vùng vô pháp luật khu vực. Trên thế giới các loại quyền thế thế lực ngầm liền chính phủ quân đội vũ lực cũng không còn được, đều có của mình vô pháp luật lãnh địa. Hầu hết nổi tiếng chợ đen đều xây dựng tại những cái này vô pháp luật khu vực, tại khu vực này nhân loại như đi vào luật rừng thế giới, giết người không ai quản, mạnh được yêu thua, nguy hiểm trên 100 triệu tội phạm truy nã 90% đều từ những nơi này xuất thân. Nếu có thể, hắn đương nhiên không hy vọng một cái như thế vô pháp luật khu vực được sinh ra, giết đi hai người này không những không bị phạt, nếu báo cho quân đội người chính mình còn có tặng thưởng. Bất quá nói như vậy nhưng hắn vẫn phải ngồi xuống một hồi hít thở sâu, dù gì cũng là lần đầu giết người, kiếp trước sống tại pháp luật nghiêm trị thế giới hơn 20 năm, sát nhân cái việc này trong lòng vẫn ít nhiều e ngại. Chí lực đưa đến tinh thần rất mạnh tác dụng, rất nhanh hai mắt hắn ổn định lại sắc bén, cất ký hợp kim kiếm thay đổi áo mặc một cái giá ngoại áo khoác, đeo một đôi không độ thị lực tính, bên vai khoác một cái ba lô, khí chất toàn bộ biến đổi, giống như một cái đang đi giá ngoại sinh viên đại học, không tỏ ra bất kỳ nguy hiểm gì, sau đó hắn liền từ bụi cây bước ra. Ai? Một nam một nữ hắc bang tổ chức người, nghe thấy từ bụi cây tiếng động liền chiếu súng về Dương Quân Thần hướng quát lớn. Đừng! Đừng động súng, ta chỉ là du lịch ngang qua người, không có ác ý. Dương Quân Thần từ trong cây bước ra, hoảng sợ vung vung tay, ngoại hình hắn do thể chất đột phá nguyên do, nhìn hắn lúc này kiểu gì cũng giống một tên yếu đuối thư sinh. Hai người kia cũng bị Dương Quân Thần diễn kỹ cùng ngoại hình đánh lửa, cả người thả lỏng xuống, bất quá vẫn gương súng vào trước mắt thiếu niên. Ngươi từ đâu đi đến, nói mau. Trong hai tên hắc bang nam nhân lạnh lùng quát Dương Quân Thần bộ mặt nhìn như hoảng sợ thật, hai tay đưa lên đầu, ta đúng nói ta là bên cạnh Thanh Dương Thành một tên máy móc sinh viên đại học, chỉ là giã ngoại ngang qua, nếu như các ngài có sự tình, ta lập tức đi ngay. Dương Quân Thần lúc này quả thật Hollywood ảnh thần nhập thần, hắc bang người đều là những cái cẩn trọng người lúc này đều bị hắn lừa bán tin bán nghi. Nam nhân gật gật đầu, đuổi Dương Quân Thần xéo đi lập tức biến đi, tại đây đang có quân đội nghiêm trọng khảo sát địa phương, ngươi dám tiến vào lập tức giết không tha. Dương Quân Thần bộ dạng cảm tạ, sau đó liền quay người đi. Bất quá lúc này bên cạnh Tô Mội nhanh chóng hé sắt vào nam nhân kia nói nhỏ tam ca, người này bất tưởng, chính là một tên tầng dưới máy móc đại học sinh viên, không có thực lực lại dám một mình ra ngoài du lịch sao, chi bằng giết đi, nếu hắn biết gì đó mang ra ngoài bản tán liền phiền phức. Tô Mội rất nhanh nhận ra không đúng điểm, miệng nói sát ý bộc phát. Tam ca cảm thấy lời nói thật có lý, trên tay điện tử súng đã mở đặt tay vào chốt, sau đó lập tức đối với Dương Quân Thần hô lớn tiểu tử đứng lại. Dương Quân Thần đang đi lúc này liền dừng, cũng không quay đầu lại, chỉ nghe thấy tiếng hắn hô lên đại nhân, có việc gì sao? Nam nhân đi gần đến chỗ hắn, định một súng giải quyết, miệng lẩm bẩm tên ngu ngốc, thiếu sau nhớ kỹ đi giã ngoại cũng phải chọn đúng địa điểm. Dương Quân Thần bị nam nhân kia súng hướng vào đầu giống như không có nhận ra, chỉ thấy hắn khuôn mặt ánh sáng mặt trời chiếu bóng loa phần kính, miệng hơi nhếch lên nhớ kỹ, bất quá ngươi không có cơ hội thấy được. Nói xong hắn khí thế lập tức biến đổi 180 độ, từ yếu đuối thư sinh biến thành một đầu dã thu săn mồi, tay cầm hợp kim kiếm, xoay người lướt mũi kiếm qua hắc bang nam nhân đến hầu, hơn 500 cân khí lực hắn căn bản không để hắc bang nam nhân có bất kỳ cơ hội nào. Xoẹt. Đỏ tươi tinh huyết phun tung tóe, bắn cả lên Dương Quân Thần khuôn mặt, kết hợp với cái kia lạnh như băng vô tình hai con mắt, khiến chỉ còn một tia ý thức hắc bang nam tử nhìn vào cảm thấy vô tận sợ hãi. Một tên, giải quyết. Tại hắn chém ra một kiếm, động tác cực nhanh nhặt lấy dưới mặt đất súng điện tử, bắp chân bật lực, cả người như đạn pháo phóng tới cách đó hơi 20 mét nữ nhân, bằng vào hắn 20 mét một giây tốc độ, khoảng cách này đối với hắn cũng chỉ là một hơi thở. Nữ nhân kia nhìn thấy nam nhân mình bị một kiếm đứt cổ vẫn chưa hoàn hồn, lúc này Dương Quân Thần tiến đến, liền hoảng sợ ngã lăn mặt đất, tay cầm điện tử súng bắn tán loạn. Tuy nhiên Dương Quân Thần tốc độ quá nhanh, mấy chùm dòng điện bắn ra liền một sợi tóc của hắn cũng không đụng được. Tay trái cầm súng chạm vào đầu Tô Muội, mặc cho nàng hoảng sợ ánh mắt xin tha thứ. Ùng. Tô Muội đầu như trái dưa hấu bị vành nát, đỏ tươi máu văng đi khắp nơi, chẳng cảnh có phần giống trong kinh dị chuyện miêu tả. Dương Quân Thần không nương tay chút nào, huống chi nữ nhân này tâm địa độc ác, chính là bày ra giết hắn tránh phiền phức ý kiến, cho dù là nữ giới hắn cũng không thương hoa tiếc ngọc. Chống kiếm xuống đất, cả người lảo đảo vịn vào cạnh đó một gốc cây, miệng thở mạnh, bàn tay vẫn còn hơi run run cuối cùng cũng giải quyết, bất quá giết người xem ra cũng không đáng sợ như vậy. Dương Quân Thần cười nhẹ nói. Hít một hơi dài, thần chí liền trấn tĩnh lại, khuôn mặt càng toát ra một loại kiên nghị trưởng thành, tựa như tâm linh lúc này đang lột xác. Đến hắc bang hai người thi thể, lục lọi bọn hắn túi chứa đồ, liền tìm được hai cái bạch kim thẻ ngân hàng, mỗi cái chứa khoảng 2000 ngàn kim, ngoài ra còn lấy được bọn hắn lưu lại hai khẩu điện tử súng, tổng giá trị đều nhanh đột phá 5000 kim. Không tệ thu hoạch, nếu ta ban thêm cả giá trị thân thể, lại thêm ta đang có tài sản tổng cộng khoảng 7000 kim, một thời gian dài sinh hoạt không lo, mà dư ra tiền còn có thể mua cho tiểu nhã một bình cao gia yêu thú huyết. Dương Quân Thần trong lòng tính toán, Dương Nhã là thủy hệ thể chất, không có khả năng như hắn bất kỳ loại nào tinh hoa đều có thể uống. Nếu có thể đưa nàng uống một chút thủy hệ tinh hoa hiệu quả còn tốt hơn yêu huyết gấp bội, chỉ là hắn hiện tại không có thủy tinh hoa, đành phải để nàng trước phục dụng yêu thú huyết đột phá. Trước lẹn vào rồi tính. Dương Quân Thần bê hai người sắc ném vào một cái rậm rạp bụi cây, lại còn cẩn thận lột nam nhân kia y phục thay vào, sau đó mới dám đi vào sâu hơn. Lại đi khoảng 2 km, khung cảnh lúc này liền biến đổi, ánh sáng vậy mà càng biến tối, làm cho hắn ảo tưởng có phải mình đi vào một cái không gian khác không, mở ra đồng hồ quả nhiên mạng sóng kết nối hoàn toàn đứt liên lạc. Đây chẳng lẽ ta đã đi vào che giấu trận pháp phạm vi? Dương Quân Thần trong miệng lẩm bẩm, lấy một miếng vải đen buộc che đi mình khuôn mặt, chỉ để lại hai con mắt, cả người cũng bước vào cẩn thận nhất trạng thái. Hắc Bang không có chuyện chỉ có hai người ngoài kia, tại bên trong này mới là bọn chúng hoạch tâm người, mà đường đường là Hắc Bang tu vi hoạch tâm khẳng định không kém, không chừng còn có đỉnh cấp võ giả, lấy hắn hiện tại nhỏ bé tu vi, không cần đỉnh phong võ giả, nhất đoạn võ giả cũng có thể một quyền miểu sát hắn. Vì vậy, không thể không tuyệt đối cẩn trọng. Bám vào từng gốc cây mà đi, rất nhanh đi khoảng mấy trăm mét liền thấy một đám mặc áo đen, giống như hiện đại thời kỳ sát thủ y phục đang tụ tập một nơi, trong đó một tên đang bắt giữ lấy một cái mặc thanh y váy thiếu nữ kia khuôn mặt sợ hãi, quỳ xuống đất không dám nói chuyện. Nhìn thấy vị thiếu nữ này đang trốn trong một gốc cây, Dương Quân Thần khẽ nhíu mày, Lâm Khả Như, lại là nàng. Chương 8, Lâm Khả Như. Dương Quân Thần nhìn thấy đang bị bắt trói kia thiếu nữ lập tức nhận ra, hắn đang học Thanh Dương Cao Trung một trong hai cái được vạn người theo đuổi nữ thần sao, không chỉ dung mạo cực phẩm, tu luyện tiên phú cao, quan trọng chính là Lâm gia đại tiểu thư, Lâm gia chủ hòn đá quý trong tay. Lâm gia là Thanh Dương thành tam đại thế lực lớn, Lâm gia công ty tài sản vượt qua ước đại gia tộc, cao thủ nhiều như mây, có thể nói Thanh Dương thành hô mưa gọi bão đại nhân vật, Lâm Khả Như là Lâm gia thiên kim tiểu thư, nổi tiếng không chỉ trong trường học, mà còn là toàn thành nam giới theo đuổi nữ thần. Bất quá, nàng tại sao lại xuất hiện ở đây, còn như thế một bộ bị trói bắt? Chẳng lẽ nàng là cái hai tên kia nói tìm ra tòa này di tích nữ nhân? Không đúng, nàng chính là Lâm gia đại tiểu thư, cao quý thân phận, làm sao đã có nam nhân? Hơn nữa cho dù thật có, bản thân chính là Lâm gia xuất thân một cái thông minh nữ hải, nếu tìm được di tích 10 phần cũng sẽ nói với phụ thân trước, căn bản không có khả năng ngu ngốc đi nói với chính mình bạn trai. Dương Quân Thần trong đầu phân tích, cảm thấy Lâm Khả Như là cái tìm ra di tích người tỷ lệ phi thường kém, bất quá nàng làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Chẳng lẽ là bị bắt cóc? Cái này càng không đúng à? Hắc Bang mặc dù thế lực to lớn, cũng không có lớn gan như vậy đi bắt cóc Lâm gia đại tiểu thư. Theo hắn biết Lâm gia gia chủ cũng chính là Lâm Khả Như phụ thân, là một tên hàng thật giá thật võ tông cảnh đại năng. Hắc Bang cũng không phải rảnh không có việc gì làm đi treo chọc một tôn quái vật như vậy. A, đang lúc hắn đang suy nghĩ, lúc này mấy tên Hắc Bang người lên tiếng nói chuyện, lập tức khiến hắn tỉnh lại tập trung nghe tiếp. Đại ca cùng nhị ca lúc nào mời đi ra à? Sẽ không phải trong di tích gặp được cái gì nguy hiểm chứ? Yên tâm đi, lão đại cùng nhị ca đều là ngũ đoạn võ giả, linh lực hùng hậu. Theo chúng ta dò xét tòa này di tích chỉ thuộc loại cấp 1, chỉ cần bọn họ không tiến quá sâu liền không cần lo lắng. Ta chính là lo lắng bọn hắn tiến vào có tìm được món gì bảo vật, lại có phân cho huynh đệ chúng ta đây. Một tên hắc bào thở dài nói, ngươi lo nhiều, dù gì cũng cả một tòa di tích, nếu có thu hoạch liền không thiếu phần chúng ta, mà có một cái xinh đẹp nữ thần ở bên cạnh như này lại không thể đụng vào, quả thật toàn thân khó chịu. Một tên khác lao từ nói, đi đến Lâm Khả Như vị trí, tay vuốt vuốt nàng cằm, một bộ như thèm khát sói đói. Lâm Khả Như bị tên kia xoa cằm, miệng dán băng dính như ức đều, khóe mắt đã rỉ nước, con mắt toát ra sợ hãi cùng căm phẫn, lại thêm bộ dạng xinh đẹp đáng yêu, dáng người trổ mã tốt, phi thường kích thích nam giới hormone. Tên canh giữ nàng hắc ba người, nhìn dáng vẻ là một tên trung niên tay cầm súng đập đập vào đang xoa cằm Lâm Khả Như tên kia, tên trung niên này có vẻ rất có quyền uy, lập tức để lao tư nhanh chóng co tay lại, không dám tiếp tục đùa tinh địch. Đừng đụng linh tinh, ả này đàn bà thế nhưng là Lâm gia chủ con gái cưng, đụng vào một cọng lông của nàng ngươi cẩn thận liền bị đập chết không toàn thây. Trung niên hắc ý nhắc nhở. Lão tứ nghe vậy liền ăn vận, không dám làm liều, nhưng vẫn tiếp tục hỏi nàng phụ thân mạnh như vậy, chúng ta vẫn bắt nàng đòi tiền chuộc, có phải không tìm đường chết? Trung niên nam nhân nết mép, nếu như cách đây một tháng quả thật không dám, bất quá các ngươi chắc vẫn không biết, cách đây một tuần bang chủ đã đột phá võ tông, thực lực tăng mạnh, căn bản không sợ Lâm gia, mà bang chủ cùng Lâm gia vốn có thủ án, chúng ta bắt được Lâm gia đại tiểu thư báo cho bang chủ, không chừng còn được trọng thưởng a. Lão đại đã báo tin cho tổng bộ, nếu không sai khoảng chừng một tiếng nữa bọn hắn sẽ tới đây, lúc đó các ngươi biểu hiện tốt một chút, nếu may mắn sẽ được nhận vào tổng bộ đây. Mấy tên hắc bang nghe trung niên nam tử nói vậy liền hưng phấn, cả người đều nghiêm túc lên canh phòng, được nhận vào tổng bộ là của bọn hắn ước mơ, lần này nhất định phải thể hiện cho tốt. Dương Quân Thần nghe xong mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện, vậy mà đoán đúng Lâm Khả Như bị bắt cóc tống tiền, mà theo bọn hắn nói một tiếng nữa hắc bang tổng bộ người sẽ đến, ẩn ẩn còn có tông sư cấp ban chủ, cái này liền làm hắn cung quýt. Làm thế nào à, chẳng lẽ gọi Lâm gia hoặc quân đội người đến, bất quá như vậy cái di tích này mình một miếng cũng không đáp đến, mà vũ lực xông vào có vẻ là không khả thi. Không nói hai tên võ giả năm đoạn bên trong di tích có thể ra bất cứ lúc nào, chỉ riêng 10 tên canh phòng bên ngoài mình cũng không đối phó được, rốt cuộc nên làm như nào mới hợp lý. Dương Quân Thần bộ não vận chuyển, 10 tên canh phòng theo hắn cảm nhận yếu nhất đều là cao cấp võ đồ, mà tên trung niên kia khí tức trầm ổn, ẩn ẩn có linh năng bộc phát, rõ ràng là một tên võ giả. Hùng hậu như vậy đội hình thật sự làm hắn bất đắc dĩ vô lực nghĩ ra cách. Hệ thống, có cao kiến gì không? Trong đó là di tích nếu may mắn thu được một miếng liên quan đến thần khí vật, chính ngươi cũng có lợi. Dương Quân Thần thở dài hỏi thật tinh, nó là một món thần khí, lại được dung hợp cực kỳ cao trí tuệ, nói không chừng nghĩ ra cách. Hệ thống trầm mặc một hồi, sau đó nói cũng không phải không có cách, bất quá còn phải dựa vào ngài may mắn. Dương Quân Thần nghe có cách hai mắt liền sáng lên mau nói, là cách gì? Ta có thể vận dụng trong thần khí còn sót lại chút ít thần lực, tạm thời giải khóa hai cái chức năng, bất quá sử dụng xong ta sẽ bị suy yếu một tháng, nếu ngài không thể tìm thần khí tàn dư cho ta bổ sung, chính là chúng ta một tháng sau mới có thể nói chuyện. Hệ thống bắn ra cảnh cáo nhắc nhở. Dương Quân Thần trầm mặc, một tháng không sử dụng được hệ thống, cái này giá thật sự không nhỏ, bất quá nghĩ đến bên trong di tích bảo vật, hắn liền cắn răng làm đi. Lập tức thần tinh bên trong máy móc phát ra từng sợi nhỏ huyền ảo vô cùng thần lực, nếu người bình thường nhìn vào mà muốn thử cảm ngộ, chắc chắn 100% bị phản vệ lâm vào điên loạn, hệ thống cũng đã nhắc nhở hắn, vì vậy hắn cũng không dám dùng tinh thần đi xem thử. Đinh. Tạm thời mở ra hai chức năng, do tìm chức năng cùng dung hợp chức năng. Do tìm chức năng mở ra, đang quét địa hình khu vực, quét hoàn thành. Chúc mừng, ngài dò tìm chức năng phát hiện một gốc 10 năm độc xạ thảo, vị trí cách tọa độ hiện tại 10 km, phù hợp với ngài hiện tại tình cảnh cần dùng vật phẩm. Mời ngài nhanh chóng thu hoạch độc xạ thảo, hệ thống trạng thái chỉ có thể kiên trì nửa giờ. Liên tục hệ thống thanh âm thông báo vang lên. Dương Quân Thần nghe được hệ thống hai chức năng này cũng có vài suy đoán, bất quá vẫn nghe theo nó hướng dẫn, lén rời khỏi gốc gây không để mấy tên hắc bang phát hiện, cả người dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm độc xạ thảo. Lấy hắn 20 mét một giây tốc độ, nếu theo vật lý tính toán 10 km chỉ mất 8 phút liền chạy tới, bất quá do rừng rậm địa hình, gần 15 phút hắn mới tìm tới gốc kia độc xạ thảo. Chủ nhân chú ý, độc xạ thảo rất có thể có một đầu độc xạ yêu thú canh giữ, mời ngài cẩn thận thu hoạch. Hệ thống nhắc nhở. Dương Quân Thần gật đầu, hắn cũng biết vì sao hệ thống nói có thành công không dựa vào may mắn của hắn, tại khu vực này có thể tìm được một gốc độc thảo phù hợp hệ thống yêu cầu, hắn nữ thần may mắn xem ra vẫn chưa vứt bỏ mình. Dương Quân Thần chạy đến độc xạ thảo vị trí quả nhiên có một đầu dài khoảng 2 mét thanh xà đang canh giữ, hắn cũng không có ý định đối kháng độc xà, mà chính là lấy điện tử súng giết nó. Độc xà thấy có nhân loại bước vào lãnh địa, thân thể uốn lượn, mở ra cái miệng lớn, răng nanh còn đang chạy đáng sợ ăn mòn kịch độc, hướng về hắn cắn tới. Dương Quân Thần không nhanh không chậm, nâng lê điện tử súng, một tia sáng bắn ra, lập tức xuyên thủng độc xà đầu lâu để nó lập tức tử vong. Hắn cũng không để ý đến độc xà thân thể, chính mình lập tức chạy qua, đeo lên một cái găng tay, lúc này mới nổ lên độc xà thảo, sau đó tay hắn phát ra quang mang, cực nhanh đem độc xà thảo phân giải. Chúc mừng, ngài thu được 2 giọt sơ cấp độc hệ tinh hoa, 1 giọt sơ cấp thủy hệ tinh hoa cùng 1 giọt sơ cấp mộc hệ tinh hoa. Có hay không sử dụng dung hợp công năng? Là. Dương Quân Thần đồng ý, lần này còn ngoài ngẫu nhiên thu được 1 giọt thủy hệ tinh hoa, cái này làm hắn rất cao hứng. Đang trong dung hợp quá trình đinh. Dung hợp thành công 2 giọt sơ cấp độc hệ tinh hoa cùng 6 giọt sơ cấp mộc hệ tinh hoa. Chúc mừng, ngài thu được 2 phần độc dịch chất lỏng. Hệ thống thanh âm vang lên dùng thế nào? Dương Quân Thần gấp rút hỏi đập vỡ ngoài không khí lập tức tạo nên sương độc mù, phạm vi 20m bán kính khí độc. Nạn nhân tiếp xúc khí độc võ tông trở xuống tu vi đều bị độc tê liệt 30 phút. Hệ thống nhanh chóng giải thích. Dương Quân Thần nghe vậy liền mừng rỡ, có thứ này liền không lo không có cách đối phó mấy tên hắc bang. Đề nghị chủ nhân sử dụng 1 giọt kim hệ tinh hoa vào của ngài hợp kim kiếm làm phòng bị, theo ta tính toán trong đám kia người có một cái độc hệ thể chất, rất có thể có bỏ qua độc dịch kháng tính. Dương Quân Thần hiện tại chỉ biết hệ thống nói gì nghe đấy, nhanh chóng lấy 1 giọt kim hệ tinh hoa nhỏ vào hợp kim kiếm, lập tức hợp kim kiếm nhìn thấy biến hóa. Chôi kiếm lúc này càng trở nên trắng bạc, tự thân phát ra một loại kiếm mang sắc bén. So với cú hợp kim kiếm bén nhọn hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu dùng thanh kiếm này cùng dã chư chiến đấu, căn bản không cần kích phát cao áp điện, một kiếm chém ra tất bổ đôi dã chư người. Kiếm tốt, kim hệ tinh hoa vậy mà có thể nâng cao vũ khí phẩm chất, quả nhiên thần kỳ. Dương Quân Thần cảm thán, có thanh kiếm này hắn chiến lực tăng cao mấy phần. Hoàn thành xong thu thập, hắn lại bật hết vận tốc trở về di tích không gian, tại trở về thời điểm, hệ thống cũng đã ngủ say, tiếp theo công việc chỉ có thể dựa vào hắn. Chương 9, khí độc Dương Quân Thần nút sau gốc cây, lấy ra 2 bình đựng màu xanh thấm độc dịch, trong đầu suy tính như thế nào sử dụng. 2 bình một bình sử dụng, một bình làm phòng bị, nhưng là cứ như thế ném ra thật không ổn a, hắn không phải lo lắng khí độc phát tán không nhanh khiến hắc bang kịp tránh đi, một khi độc dịch tiếp xúc với không khí tốc độ lan tràn lập tức hơn 30m một giây, mấy tên kia cho dù có một tên võ giả nhưng cũng không có khả năng thoát kịp. Hắn lo lắng chính là vị kia đang bị trói tiểu mỹ nữ, độc dịch ngay cả đỉnh phong võ giả đều cưỡng ép tê liệt nửa tiếng, nếu là võ đồ chúng độc đâu, căn bản không nói chắc được có hay không bị sốc chết ngay tại chỗ. Lâm Khả Như mặc dù cùng hắn không thân thiết, nhưng dù sao cũng là hắn đồng học, không ân không oán, mà nàng lại là một cái tốt người. Như thế lôi cả nàng vào thử nghiệm độc dịch hắn không xuống tay được, mà nếu thay vào đó cứu được nàng, không nói đến có thể làm quen với một vị tuyệt sắc nữ nhân, cũng có thể khiến Lâm gia thiếu mình một cái ân tình, có thể nói một mũi tên trúng ba đích. Tay xoa cầm nghĩ một hồi, lúc này khóe miệng mới nết lên hoàn mỹ, cứ làm như vậy. Nói xong hắn từ trong ba lô rút ra một cái hình con sói ấn ký máy thông báo, cái này là từ 2 cái hắc bang bị hắn giết lấy được, bật máy thông báo lên, nhấn vào trên đó cái đỏ tươi cái nút, lúc này mới nhanh trong túi mình xuống chờ đợi. Trong trận pháp có ngăn tín hiệu kết nối, vì vậy chỉ có thể dùng loại này phát ra cực cao sóng năng lượng mới có thể miễn cưỡng truyền một số đơn giản thông tin đi vào, như trên thông báo máy màu đỏ nút chính là gặp phải cực lớn nguy hiểm, cẩn trợ giúp gấp. Cái này tiện lợi cho hắn, bởi vì hắn căn bản không giả được giọng của tên kia Tam Ca hay Tô Muội, mà chính mình dùng chức năng này, có 89 phần thành công dẫn dụ được đám người kia ra ngoài, lúc đó kế hoạch liền có thể bắt đầu. Quả nhiên hắc bang đám người nhìn thấy máy điện đàm hiển thị màu đỏ nguy cấp, khuôn mặt liền biến sắc, làm sao bây giờ, là nguy cấp tín hiệu, chẳng lẽ chúng ta hành tung đã bị chính phủ biết được? Không có khả năng, chúng ta vừa mới hành động, làm sao có khả năng liền bị phát hiện, hay là mấy tên ở ngoài canh giữ ấn nhầm? Một tên khác không tin phản bác. Đủ rồi. Quyền uy nhất trung niên nam tử lên tiếng, giọng hắn trầm xuống. Canh giữ bên ngoài thành viên mặc dù đều là cấp thấp, bất quá đều được bài bản huấn luyện, ấn nhầm là không thể nào, khả năng cao trong chúng ta có nội gián thông báo cho chính phủ người, bất quá trước không lo việc này, lập tức tập trung thành viên đi ra ngoài cứu viện, chỉ cần kiên trì nửa giờ đợi tổng độ người đến, chúng ta liền không cần lo lắng. Ta sẽ vào hang động cố gắng thông báo cho lão đại cùng nhị ca trở về. Các ngươi lưu lại ở đây 2 người canh giữ, còn lại tất cả lấy Tiêu Minh chỉ huy, đều mau chóng ra ngoài chống cự. Là, tất cả đồng loạt nghe lệnh, rất nhanh đều lấy ra thông báo máy ấn tập trung hiệu lệnh nút, che màu đen vải lên mặt, rồi theo từng hàng gấp rút tiến ra ngoài viện trợ. Dương Quân Thần vẫn ngồi ở một góc theo dõi, nhìn thấy trung niên nam tử kéo Lâm Khả Như trói vào một gốc cây, sau đó đến hang động truyền thông tin cho hắc bang 2 người đứng đầu, mày hơi nhíu lại, trong đầu ám đạo quả nhiên người hắc ám thế lực, làm việc cẩn thận mà không nôn nóng. Nếu bình thường không kinh nghiệm người biết quân đội binh tiến đến, liền lập tức lo lắng cuống quýt, các loại tập trung toàn bộ binh lực đi ngăn cản, mà tên kia không chỉ bình tĩnh phán đoán ra chỉ thị, lưu lại hai người canh giữ làm đề phòng, còn thông suốt nhanh chóng gọi ra lão đại cùng lão nhị vẫn còn ở di tích bên trong, quả nhiên có lãnh đạo tư chất, bất quá lại theo thế lực ngầm, vậy liền là một tên cực kỳ nguy hiểm tội phạm. Vậy liền giải quyết đám tạp binh kia trước, sau đó lại đi đối phó các ngươi. Dương Quân Thần trong đầu bật định, sau đó cũng theo mấy tên kia chạy đi phương hướng đuổi theo. Hắn tốc độ rất nhanh liền đuổi kịp Hắc Bang đám thành viên, lúc này bọn hắn gửi tín hiệu tập hợp, đã có hơn 30 người vũ khí trang bị đầy đủ tiến ra cứu trợ. Mọi người cẩn thận, chú ý mai phục. Đám người tạm thời chỉ huy lên tiếng, sau đó tay phải vẫy tín hiệu, tất cả đều cúi xuống bước nhẹ tiến ra ngoài. Tên kia tạm thời chỉ huy Tiêu Minh khuôn mặt căng thẳng, bọn hắn tu vi đều có võ đồ cao cấp, tuy nhiên đối phó quân đội, chỉ có 30 người vẫn lộ ra không đủ. 30 tên Hắc Bang chiến đấu thành viên không nhanh không chậm tiến ra phát tín hiệu vị trí, nhưng là vừa bước ra lại thấy tất cả trống không, liền một vết tích chiến đấu đều không có, trong lòng không hiểu sao có chút bất an. Báo cáo, phát hiện 2 tên thành viên thi thể. Cha xét đội chạy lại báo cáo, mang theo 2 cái bị Dương Quân Thần giết người thi thể đầy không ổn, mau chóng quay trở lại, chúng ta bị tính kế. Tiêu Minh nhìn bị giết 2 cái thi thể, trong đó tên nam tử quần cáo bị lột sạch, lập tức nhận ra bị trúng kế. Đang tại bọn hắn định gấp rút quay đầu trở lại, một bình màu xanh chất lỏng theo hình vạ dạ bổn rơi vỡ xuống bọn hắn chính giữa. Lập tức màu xanh dịch như bị nhiễm nước bọt biển giống như, chỉ trong một giây tỏa ra mù mịt màu xanh thấm chất khí, Hắc Bang thành viên hít phải liền ôm họng kêu lớn. Khắc. Chuyện gì thân thể ta? Một tên cao cấp võ giả gần độc dịch nhất hít phải khí độc liền kinh hãi kêu lên. Chỉ huy ta không cử động được. A a a cứu ta, lão tử không thở được. Là độc dịch, mọi người nhanh chóng khống bế khí quản. Tiêu Minh chỉ huy điên cuồng gào thét, bất quá quá muộn, chính hắn cũng cảm thấy cơ thể không còn trong hắn kiểm soát, toàn thân tê cứng ngã nằm ra đất. Dương Quân Thần từ phía xa nhìn đến liền biết mình kế hoạch thành công, bất quá vẫn chưa ra đội. Phải đợi khí độc tan hết mới có thể tiếp cận, nếu không mình cũng hít phải cái này lại buồn cười. Rất nhanh khí độc liền tan biến hết, để lộ 30 cái áo đen Hắc Bang nằm co cứng trên mặt đất. Dương Quân Thần từ trên cây nhảy xuống, phủi phủi tay đi đến. Tiêu Minh toàn thân tê liệt nhưng là não bộ vẫn hoạt động được, hai con mắt đối với Dương Quân Thần trừng lớn, làm như muốn ăn tươi nuốt sống bộ dạng. Trong lòng hắn vừa khó tin vừa hối hận, bọn hắn mấy chục người lại bị để một tên yếu ớt trung cấp võ đồ tinh kế, trong lòng cảm thấy phi thường phẫn nộ. Dương Quân Thần không để ý bọn họ, tay phải mỗi người một cái vỗ khiến bọn hắn bất tỉnh, kéo buộc vào một gốc đại thụ, tìm tất cả sử dụng được đồ vật, lúc này mới rời đi. Còn may ta cẩn thận dụ bọn hắn rời đi, độc dịch này quả nhiên không chỉ có tê liệt không, một số yếu ớt tu vi người đều bị chúng độc sốc chết tại chỗ. Dương Quân Thần nhìn có khoảng 10 trung cấp, sơ cấp, thậm chí là cao cấp võ đồ miệng sủi bọn, hơi thở chấm dứt chết đi cảm thấy mình lựa chọn chính xác. Ở trong này không có một cái có độc hệ thể chất, chẳng lẽ vẫn còn là một trong những tên ở lại. Dương Quân Thần lẩm bẩm, hệ thống dò xét không có khả năng sai, 9 phần tên có độc hệ thể chất không có trong đám này. Chỉ mong hắn tu vi không quá cao đi. Dương Quân Thần miệng vừa lẩm bẩm vừa chạy vào di tích hang động phía. Lâm Khả Như lúc này miệng bị dán băng dính, người trói chặt ở gốc cây, cảm thấy hối hận, lo lắng, hoảng sợ đa tạp các loại cảm xúc, chính mình làm sao lại nghe lời cái đó nữ nhân đâu, hiện tại thành ra bị bắt lại như này. Nàng tuy như vậy nhưng trong đầu vẫn suy tính làm sao để thoát khỏi đây, bọn Hắc Bang người đều lui đi hết, nhất định phải tận dụng thời cơ thoát đi, nếu có quân đội người đến thì tốt, nếu không phải đợi bọn hắn về đây mình liền không còn cơ hội. Lâm Khả Như nhìn hai tê đang canh gác mình để ý đi chỗ khác, từ trong ống tay lấy ra một cái dao nhỏ, bí mật cứa lấy trên người mình dây thừng. Làm sao đây, đã 15 phút đồng hồ. Tiêu Minh bọn hắn đáng lẽ ra phải phát tín hiệu rồi chứ, chẳng lẽ bọn hắn đã gặp chuyện không hay? Một trong hai tên nâng đồng hồ lên nhìn, nóng nảy nói tiếp. Bất chợt, màu đỏ tín hiệu hiện lên, cái này làm hai tên canh giữ sợ hãi cuốn cuồng màu đỏ. Không thể nào, Tiêu Minh bọn hắn bị bản diệt làm sao có thể? Tên còn lại nhìn đỏ tươi tín hiệu căn bản không thể tin hết lên. Quân đội người dù mạnh, bất quá bọn hắn 30 cái đều có trung cấp võ đồ trở lên tu vi, vũ khí quân sự đầy đủ, làm sao có khả năng mới 15 phút đã đoàn diệt? Chết chắc, chúng ta chết chắc. Ta thấy chúng ta mặc kệ đại ca đám người kia, mau chóng chạy đi. Ta không muốn vô trại giam. Cái đó Hắc Tuyệt Trại một khí đã vào khẳng định sống không bằng chết, tên ban đầu nói khuôn mặt khủng hoảng, thôi ý đều đã sinh ra. Ha ha, chạy được sao? Chính phủ đám kia khẳng định đã bao vây từ phía. Hắc Bang tên tuyệt vọng nói ra, sau đó mắt liếc một bên nhìn thấy tình cảnh, khuôn mặt liền biến giận dữ trầm giọng quát lên tiện nhân, đứng lại. Lâm Khả Như vừa trốn được khỏi đó vài mét nghe thấy lập tức bị dọa thẳng đứng, biết mình bị phát hiện hoảng hốt ôm yếu ớt thân thể nhanh chóng chạy về phía rừng sâu, bất quá nàng bị tiêm dãn cơ dịch, một thân thực lực biến mất, hiện tại chỉ như một cái trói gà không chặt tiểu cô nương, làm sao có thể chạy nhanh hơn hai tên kia tốc độ. Liền vài giây không tới liền bị một tên cao lớn canh giữ Hắc Bang nam nhân bắt lấy, cả người bị giữ chặt nằm sấp dưới mặt đất. Thiện nhân, còn dám chạy? Nam nhân giữ nàng giận dữ quát, sau đó rất nhanh cảm nhận được từ Lâm Khả Như cái kia thiếu nữ mùi hương cùng mềm mại cơ thể, miệng liền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, quay sang tên còn lại thở hồng hộc nói tiểu tôn, dù gì cũng bị bắt, không bằng chúng ta trực tiếp nữ nhân này nằm xuống thưởng thức một phen, dù gì cũng là thanh dương đệ nhất đóa hoa, tính ra cũng có thể coi là thành tựu đây. Tiểu tôn nghe vậy nhìn Lâm Khả Như cái kia da thịt, cong lồi đầy đủ thân thể, bụng cũng phát ra nhiệt hỏa, bọn hắn cũng sắp chết đến nơi. Còn sợ Lâm gia thân phận sao? Khắc khắc, ngươi nói không tệ, ta nhìn con đàn bà này từ nãy nước miếng đã muốn chảy, hiện tại hai huynh đệ chúng ta cùng nhau thưởng thức cũng không tồi à. Lâm Khả Như nghe hai tên kia nói chuyện khuôn mặt liền trắng bệnh, toát ra nồng đậm sợ hai khủng hoảng, liều mạng giãy giụa, khóe mắt nước liên tục chảy ra, các ngươi không được, ta là Lâm gia đại tiểu thư, các ngươi dám đụng vào ta, phụ thân ta chắc chắn sẽ giết chết các ngươi. Lâm Khả Như hoảng hốt kêu, bất quá hai tên kia như không nghe thấy, bọn hắn lúc này dục hỏa đã lên, liếm lưỡi một cái, sau đó ghìm người nàng xuống, tay bắt đầu xé rách nàng trọng điểm vị trí y phục. A a a a không được, thả ta ra. Lâm Khả Như sợ hãi hét lớn, trong đầu nàng chỉ còn hoảng hốt, tuyệt vọng, nước mắt như dòng suối ướt đẫm khuôn mặt. Đang lúc nàng tuyệt vọng, xé nàng quần áo tên nam nhân bỗng chốc dừng lại, tay run run hé mắt nhìn lên liền thấy hắn giữa ngực đỏ thâm máu, một thanh bạc kim trường kiếm từ chính giữa tim hắn xuyên qua. Tên này nam nhân hai mắt trợn tròn, không cam lòng ngã ra một bên, chết không thể chết lại, bên cạnh còn có xác của tên kia đồng bọn, cả hai đều bị kiếm xuyên tim tử vong. Lâm Khả Như tay ôm lấy bị rách áo phần ngực, miễn cưỡng gượng ngồi dậy liền thấy một tên khuôn mặt anh tuấn thiếu niên, rút thanh kiếm từ tên kia xé áo nam nhân ngực, miệng hơi nhếch lên nhìn nàng cười. Chương 10, tiến vào di tích. Lâm Khả Như lấy tay lau đi trên khóe mắt mình dòng suối, lúc này mới nhìn rõ thiếu niên hình dạng, hơi dài đen nhánh tóc, anh tuấn khuôn mặt, đôi mắt như tinh thần tràn đầy trí tuệ, quả thực vô cùng xoái. Hơn nữa còn tại lúc nàng tuyệt vọng xuất hiện giải cứu nàng, cái này khiến Lâm Khả Như nhìn nam tử này khuôn mặt khẽ biến hồng. Lúc này, thiếu niên chợt cất tiếng nói, Lâm đồng học, ngươi không sao chứ? Thiếu niên này đương nhiên là Dương Quân Thần, hắn giải quyết xong đám kia hắc bang hơn 30 tên thành viên liền nhanh chóng đội vã trở về. Tuy nói hắn biểu hiện nhìn như rất nhàn hạ nhưng là trong lòng cũng thực chất vô cùng nôn nóng. Từ lúc hắn đến khu di tích này lần đầu đến bây giờ đã gần một tiếng, rất có thể hắc bang cứu viện sắp tới, nếu không nhanh giải quyết những tên còn lại tiến vào di tích, chính mình bố cục bày ra không chỉ tốn công vô ích, thậm chí tính mạng cũng sẽ bị nguy hiểm. Mà hắn chạy về liền chứng kiến cảnh cái kia tiểu mỹ nữ bị đè xuống, kêu khóc thảm thiết, cái này hắn cũng chỉ bất đắc dĩ tự nhẩm một câu xảo hợp, thế là vung kiếm giết hai tên kia, cứu được vị này Lâm gia đại tiểu thư. Lâm Khả Như nghe thiếu niên kia đối với mình xưng hô, khuôn mặt hơi ngơ ngác, sau đó trợn tròn mắt không thể tin được tốt lên, nàng cũng đã nhận ra trước mắt thiếu niên thân phận, ngươi có phải là Dương Quân Thần? Dương Quân Thần mỉm cười túi đầu đáp lại được Lâm đại tiểu thư nhớ tên, thật là vinh hạnh của ta. Sau đó hắn cởi trên người mình áo khoác ném cho nàng trước lấy cái này mặc vào, bộ dạng ngươi bây giờ ta muốn trực tiếp nhìn nói chuyện cũng không dám nha. Lâm Khả Như nhìn lại người mình, y phục bị cái tên kia cưỡng bức xé rách, lộ ra một mảng trắng như tuyết da thịt, thon dài bắp đùi, phần ngực cũng ẩn ẩn lộ ra, cái này khiến nàng khuôn mặt lập tức đỏ bừng, nhanh chóng khoác lấy Dương Quân Thần đưa cho áo khoác, che đi mấy cái ngại cảm bộ vị. Mặc vào xong nàng mới thấy thoải mái hơn một điểm, mặt đỏ như muốn chảy máu hướng Dương Quân Thần nhỏ bé nói cảm tạ. Dương Quân Thần gật gật đầu sau đó nói tiếp, ở đây không phải nói chuyện chỗ, chúng ta đi bên kia một cái góc kia. Lâm Khả Như ư một câu chạy theo Dương Quân Thần, bất quá khuôn mặt vẫn đỏ ửng, mặc cái này áo khoác, loại kia của nam tử dương khí mùi hương chưa tan hết lập tức xông thẳng vào mũi nàng, cái này khiến nàng một cái chưa từng cùng nam nhân tiếp xúc qua, mặt nóng xấu hổ đều muốn cắt ra máu. Tại đi đến một cái cách đó khá xa gốc cây, Dương Quân Thần bỗng nhiên ném về Lâm Khả Như một màu vàng ống dung dịch, Lâm Khả Như vẫn đang suy nghĩ lung tung cảm thấy có vật thể bay bến liền giật mình vụng về bắt lại. Cái này là? Nàng nghi hoặc hướng Dương Quân Thần hỏi, là hóa giải cho người ngươi giãn cơ dịch. Dương Quân Thần trực tiếp trả lời, hắn cũng đoán là Lâm Khả Như bị tiêm cái này khá phổ biến làm yếu sức giãn cơ dịch, vì vậy lúc nãy nhìn thấy trên tiêu mình đám người kia thuốc giải liền thuận tiện mang luôn theo. Lâm Khả Như khuôn mặt cảm kích nhìn Dương Quân Thần, nàng cũng không lo lắng bình thuốc giải này là thật hay giả, chính mình hiện tại tình cảnh nếu hắn muốn làm gì cũng sẽ không phiền phức như vậy. Bây giờ nàng đã bình tĩnh lại, vì vậy đối với việc Dương Quân Thần ở đây có rất nhiều điều muốn hỏi, bất quá vẫn trước mở nắp bình này thuốc giải uống hết. Suy, cảm thấy của mình thể chất suy yếu biến mất, từng điểm lực lượng đang trở lại, tiểu mỹ nữ mới thở phào một hơi, cũng chỉ nắm giữ thực lực mới khiến người ta an tâm. Sau đó nàng hướng Dương Quân Thần nghi hoặc hỏi, Dương đồng học, ngươi tại sao lại ở đây? Nàng mặc dù là Lâm gia đại tiểu thư, thân phận cũng có thể nói cao quý, bất quá không phải loại người ỷ mình thân phận đi coi thường người khác, nếu không nàng cũng sẽ không học tại Thanh Dương cao trung. Đối với Dương Quân Thần tuy không thân nhưng là vẫn hơi biết rõ. Phụ mẫu đều mất, thiên sinh thể chất yếu kém, tu vi cũng vì vậy mà nói xếp hạng cuối trường cũng không quá đáng, nàng cũng biết hắn vì muội muội mà thường xuyên nghỉ tiết đi làm thêm, vì vậy đối với người này cũng có chút đồng cảm. Bất quá, Dương đồng học trước mặt nàng lúc này chính là cùng lúc trước khác một trời một vực. Dung mạo biến thành cực kỳ tuấn tú, không phải loại kia tà mị mà là mang cái kia ngọc thụ lâm phong khí chất tuấn tú, dạng này chính là đối với nữ giới có cực mạnh sức hấp dẫn. Trọng yếu là hắn thực lực, cái này làm nàng rất khó tin, tu vi không biết từ lúc nào đã đột phá trung cấp võ đồ, hơn nữa cho dù mới võ đồ trung tầng nhưng lại toát ra khí huyết vô cùng nồng hậu, so với cao cấp võ đồ còn lớn hơn, chính nàng cũng là một cái cao cấp võ đồ nhưng là vẫn cảm nhận được so với hắn thua kém. Tất nhiên cái này là do nàng là nữ nhân, thiên sinh khí lực so với nam nhân yếu hơn nhiều, thể chất lại thuộc hỗ trợ loại, nếu không lấy Lâm gia đại tiểu thư thân phận, từ nhỏ được cả một cái đại gia tộc cật lực bồi dưỡng, làm sao có khả năng so với Dương Quân Thần yếu hơn. Cái đó ta phải hỏi ngươi mới đúng, làm sao lại ở đây, hơn nữa còn bị đám kia hắc bang bắt giữ. Dương Quân Thần cũng không biết Lâm Khả Như trong đầu nghĩ nhiều như vậy, lên tiếng hỏi lại. Lâm Khả Như đang suy nghĩ Dương Quân Thần thời gian qua đã trải qua cái gì, làm sao lại biến đổi lớn như vậy, lúc này nghe hắn nói, liền thở dài một hơi, Dương đồng học, ngươi đã ở đây liền có lẽ biết trong kia là một tòa di tích rồi. Ân. Dương Quân Thần cũng không phủ định, dù sao của hắn tiếp theo kế hoạch vẫn cần nhờ nàng giúp đỡ. Vậy liền kể cũng không sao, ngươi chắc là biết Tô Mị. Dương Quân Thần hơi sững sờ, xoa xoa cảm nhận ra cái tên này ứng. Ngươi nói là Tô đồng học, nàng không phải bạn thân của ngươi sao? Hắn dựa vào trí nhớ đối với Tô Mị này cũng có nhận biết, chỉ là bình dân nhà hoàn cảnh, bất quá thiên phú lại rất tốt, nghe nói đã là võ đồ trung cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là đột phá cao cấp võ đồ, lớn lên dung mạo còn không tệ, trong trường được rất nhiều người theo đuổi. Lúc trước hắn vẫn còn đi học thời điểm Tô Mị cùng Lâm Khả Như rất thân bạn tốt, bất quá nàng làm sao lại nhắc đến? Tô Mị trong một lần tình cờ phát hiện tòa này sống lại di tích, mà phát hiện ra tòa này di tích xong liền cao hứng nói với bạn trai mình, lại không ngờ tên đó lại là một cái hắc bang thành viên, hắc bang đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này, lập tức điều động người đến di tích dò xét. Tô Mị cũng theo đó bị bắt lại, người cũng biết lấy hắc bang tác phong, dương nhiên sẽ trực tiếp thanh lý nàng để tránh phiền phức. Dương Quân Thần gật gật đầu, sau đó lại nghe tiếp Tô Mị đứng trước tử vong liền hoảng sợ, nói cùng ta có rất thân quan hệ, chỉ cần không giết, nàng liền giúp bọn chúng dẫn dụ ta đến đây, lấy ta Lâm gia đại tiểu thư, giá trị hơn rất nhiều, chuyện sau đó có lẽ ngươi cũng đoán được. Lâm Khả Như nói xong liền cắn môi, trong lòng vẫn không thể tin được, nàng bình thường đối với Tô Mị rất tốt, thậm chí được phụ thân cho các loại linh bảo đều chia sẻ, vậy mà chính mình bạn tốt lại có thể đối xử với nàng như vậy, cái này làm nàng phi thường thất vọng. Dương Quân Thần nghe vậy nết mép đoán có phải hay không Tô Mị đã bị hắc bang người giết. Lâm Khả Như ngạc nhiên hỏi lại ngươi làm sao biết được? Quả nhiên, Dương Quân Thần nghe xong Lâm Khả Như kể đối với Tô Mị cái nữ nhân kia cũng không phải chẳng ghét, chỉ tự nhẩm một câu ngu xuẩn, liền tự cho mình thông minh, tưởng rằng dụ được Lâm Khả Như đến, bọn kia hắc bang liền sẽ thả mình, cái này căn bản không thể nào. So với một đao giết chết cùng thả đi, cái nào đơn tiền phức hơn không cần nói cũng biết. Loại người đó ngươi không cần thương tiếc, hiện tại mục tiêu chính là thanh lý nốt mấy tên ở trong di tích. Dương Quân Thần đối với nàng quyết nhủ, xử lý nốt mấy tên trong di tích. Không được, bọn hắn đều là võ sư cảnh, lấy chúng ta chỉ là võ đồ làm sao có thể đối phó. Ta thấy chúng ta mau thoát khỏi đây, thông báo cho cha ta để bọn hắn giải quyết. Lâm Khả Như khuôn mặt lo lắng, biểu thị nên nhanh chóng rời khỏi đây. Theo ta biết hắc bang huyện binh khoảng không lâu nữa liền đến, lúc này về thông báo liền không kịp, ta đối với mấy tên kia có nắm chắc, chỉ cần ngươi trợ giúp ta một điểm liền được. Dương Quân Thần lắc lắc đầu, lúc này báo tin đã không kịp, mà cho dù kịp thì làm sao, đây là cả tòa di tích, trên toàn thế giới cũng chỉ có hơn 200 tòa thôi, đến đây nhất định không chỉ có hắn bang mà khẳng định có bọn hắn phụ thuộc vào thế giới ngầm tổ chức lão đại đi theo. Lúc đó cho dù chính phủ người đến kịp, cũng sẽ mất quyền chủ động, để thế giới ngầm chiếm lấy tòa di tích này. Hắc thế lực có thể coi như hắn kiếp trước trái đất khủng bố phân tử, còn di tích liền coi như một đống công nghệ cao tài liệu vũ khí. Nếu để bọn hắn chiếm được đối với liên bang chắc chắn lại thêm một tầng uy hiếp. Được rồi, nhưng là chúng ta phải làm thế nào? Lâm Khả Như suy nghĩ một hồi, lại nhìn Dương Quân Thần cái kia tự tin thái độ, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu, nàng cũng biết di tích bị hắc thế lực chiếm mức độ nghiêm trọng, vậy liền tốt, một chút nữa nếu gặp phải bọn chúng, ngươi liền làm thế này. Dương Quân Thần nghe nàng đồng ý liền cao hứng, có Lâm Khả Như thể chất đặc tính giúp đỡ, hắn kế hoạch lại thêm mấy phần thành công, đối với nàng căn dặn cẩn thận, lúc này hai người mới từ gốc cây tiến về hang động. Hang động chỉ là di tích vẻ bề ngoài, tiến vào bên trong khung cảnh liền sẽ hoàn toàn thay đổi, như bước vào thế giới khác, phi thường kỳ diệu. Đối với Lâm Khả Như gật đầu một cái, sau đó liền trước tiến vào di tích. Chương 11, không gian giới chỉ từ trong hang động đi ra ba người, một trong đó là cái lúc trước trung niên nam tử, còn hai bên là một cái long hổ hình xăm trắng hán, một cái nhìn có vẻ âm u tà dị tóc dài nam nhân. Tà dị nam nhân nhìn có vẻ yếu đuối bất quá ngược lại hai người bên cạnh đối với hắn rất cung kính, hắn tên là Mạc Tiên, cũng chính là Thanh Dương thành phân bộ hắc bang lão đại, tu vi tổng thể không cao, chỉ có võ sư ngũ tầng, bất quá hắn thực lực lại không thể xem thường, có thể cùng võ sư bắt đoạn cùng đánh mà không rơi vào hạ phong. Lão Tam, ngươi chắc chắn chúng ta vừa mới hành động, làm sao đã bị chính phủ người phát hiện? Mạc Thiên trầm giọng nói, thật sự không tin chính mình hành động lại bị chính phủ thế lực nhanh chóng như vậy phát hiện. Trung niên nam tử hay chính là Lão Tam lắc đầu giải thích, lão đại, ta cũng không chắc chắn, bất quá để phòng ngừa vạn nhất, vẫn là nhanh chóng cứ gọi ngươi đi ra, nếu như thật có chuyện vậy thì có thể kịp thời rút lui, còn nếu là giả, lại lần nữa đi vào cũng không có việc gì. Mạc Thiên bất đắc dĩ, không tìm được Lão Tam lỗi bắt bẻ, trong lòng hắn thật tương đối khó chịu, bởi vì cho dù tin tức là thật hay giả đối với hắn đều không có lợi. Nếu là giả hiện tại lần nữa tiến vào cũng không kịp, tốc độ người sắp đến, chính mình cũng không kịp nuốt được cái gì, còn nếu là thật thì càng phiền phức, đây là một tòa hàng thật giá thật cổ đại di tích, để mất trong tay mình so với không lấy được đồ gì còn bị phạt nặng hơn. Dương Quân Thần cũng không để ý bọn hắn đang giao tiếp, hắn chỉ liếc sang Lâm Khả Như làm một cái chuẩn bị ánh mắt, sau đó một tay cầm hợp kim kiếm, một tay cầm điện từ súng, cả người như một đầu dã báo từ trong vách đá phi lên. Ai? Mạc Thiên không hổ là cả một cái phân bộ lão đại, giác quan phi thường nhạy cảm, chỉ một tia sát khí vừa xuất hiện cơ thể liền tự như bản năng vung ra một quyền. Một quyền này tuy không phải hắn hết sức, bất quá lấy Mạc Thiên võ sư ngũ đoạn thực lực, một quyền này chí ý đều có 2000 cân, đánh trúng Dương Quân Thần người lập tức phát ra một tiếng nổ lớn, bụi mù cũng theo khí lốc bụi mù cả không gian. Lại không để Mạc Thiên kịp phản ứng, một bình màu xanh chất dịch từ trong đám bụi bay ra vỡ xuống mặt đất, chất lỏng vỡ ra như bị không khí ăn mòn, phát ra những tiếng xèo xèo bay lên vô số khói màu lục thấm bao trùm hơn 20 mét phạm vi. Mạc Thiên hít phải những đám khí lầy khuôn mặt liền biến sắc, vội vã vận dụng trong cơ thể linh lực bao trùm bảo vệ toàn thân. Lâm Khả Như từ phía xa nhìn thấy Dương Quân Thần bị đánh trúng, người lập tức dựng nảy cả lên, định chạy ra cứu hộ, bất quá lúc này chợt nghe hắn hét lớn là thời điểm này. Nàng nghe thấy hiệu lệnh xong, không dám trì trệ, ngay lập tức vận dụng thể chất dị năng. Thể chất chia làm yếu, sơ, trung, cao, cực phẩm cùng chí tôn, chỉ cần thể chất đạt đến trung cấp liền có thể thức tỉnh một dạng dị năng, tùy theo thể chất đặc tính mà dị năng cũng khác nhau. Lâm Khả Như thể chất chính là trung cấp, là một loại khá hiếm quan hệ thể chất, nắm giữ cực mạnh hỗ trợ tính, nàng thức tỉnh dị năng gọi là quang chi khiên, có thể ngưng tụ cho bản thân hoặc đồng đội một cái toàn diện bảo vệ bằng ánh sáng lồng bảo hộ. Cái này quang chi khiên phòng ngự cũng không quá cao, chỉ cao cấp võ đồ cũng có thể phá nát, nhưng là cái kia toàn diện bảo vệ thuộc tính, đối với hắn lúc này lại không khác nào thần kỹ. Lâm Khả Như điều động thể chất, cánh tay phát ra một đạo hiền dịu quang mang bắn vào Dương Quân thần thể nội, lập tức bên ngoài hắn cơ thể hình thành một cái 360 độ toàn diện trong suốt lá chắn này tại hắn di chuyển cũng di chuyển theo. Dương Quân thần bị Mạc Thiên đánh một quyền hoàn toàn không có việc gì, chỉ bị dư lực đánh bay ra một đoạn, tấm chắn hình thành, chân cũng vừa kịp chạm đất cả người một lần nữa như đạn pháo phóng lên. Mặc dù lúc này khí độc vẫn còn rất nồng nặc, bất quá Dương Quân thần đi qua tất cả khí độc đều bị quang khiên đẩy hết ra ngoài, hắn cơ thể một điểm đều không tiếp xúc với. Tuy nhiên trong khí độc một đám hắc bang lại không thoải mái như vậy, tất cả đều bị ngã quỵ xuống, liều mạng lấy linh lực bảo vệ mình, chỉ trong đó có một tên không được gì, dựa theo bộ dạng cũng chính là đi vào báo tin trung niên nam tử. Dương Quân thần lập tức khóa chặt người này, lợi dụng khí độc bao phủ che mất tầm nhìn, tay hắn kiếm mang dồn toàn lực vào trung niên nam nhân trái tim, tốc độ nhanh như thiểm điện trong chốc lát liền tới. Trung niên nam tử đều đã có mấy chục năm ở bóng tối thế lực lan lộn, tất cả mọi thứ đều diễn ra trong chớp nhoáng, nhưng rất nhanh liền hiểu ra toàn bộ sự việc, xem ra chính phủ phát hiện tin tức là giả, có người bày ra thủ đoạn này từ đó định một mẻ tóm gọn bọn hắn. Bất quá, nhìn thấy cái này khí độc trung niên nam tử liền cười lạnh, hắn cũng không cho Dương Quân thần thực lực mạnh hơn bọn hắn, nếu không đã sẽ không dùng tới độc phương pháp này. Hừ, con chuột nhắt, ngươi hao tâm tổn trí tính kế bố trí sự việc, lại không ngờ ta là một tên độc sư, chỉ cần khí độc tan đi hôm nay liền sẽ là ngày chết của ngươi. Trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, định đi đến giúp lão đại giải độc, lúc này một thanh hàn quang kiếm bất ngờ tiến thẳng về trái tim hắn, khiến trung niên nam tử lông tơ dựng đứng cả lên, nguy hiểm cảm giác bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Lúc này, bất chợt có một giọng nói vang lên, tựa như một tôn tử thần lạnh lùng không có tình cảm phán xét đúng vậy, thế nên ngươi an tâm chết đi. Trung niên nam tử hai tròng mắt co rút lại, kiếm này quá nhanh, hắn căn bản tránh không kịp, chỉ theo bản năng vận dụng toàn bộ linh lực đến chống đỡ, hai cánh tay cũng đưa lên phía trước phòng thủ, bất quá xoẹt. Trung niên nam tử hai mắt không thể tin được nhìn xuống cái kia bạc trắng lưỡi kiếm lúc này đã từ lồng ngực mình xuyên qua, ngẩng mặt lên nhìn Dương Quân thần chỉ còn lộ phía trên hai cái lạnh như băng con mắt, không cam lòng chết đi. Phụ. Thở dài một hơi, cảm thấy quang chi khiên ánh sáng ảm đạm dần, Dương Quân thần liền vội vã gấp rút lui trở lại, tất cả mọi quá trình đều không đến 20 giây, một tên võ giả linh hồn đã bị tế giới kiếm của hắn NS Mạc Thiên vẫn chưa biết mình thủ hạ bị giết, hắn cùng bên cạnh lão nhị khuôn mặt phẫn nộ, cắn răng lấy linh lực đẩy trong cơ thể độc tố. Tuy nhiên lúc này hắn mới biết được độc khí kia vô cùng lợi hại, mặc dù lúc này chỉ tiếp xúc một ít, cơ thể hắn lúc này đã gần như tê liệt, trong miệng vẫn điên cuồng thầm mắng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rất nhanh khí độc theo gió cuốn tan hết, Mạc Thiên chân chống quỳ xuống đất, còn bên cạnh lão nhị không tốt như vậy, đã nằm xuống giống như ngất đi, chỉ còn cử động được hai con mắt liếc nhìn qua bên trái, thấy cái kia trung niên nam tử khuôn mặt đã lạnh băng, trên ngực có vết máu lớn, Mạc Thiên hai tròng mắt cũng co rút lại. Lao tam, Mạc Thiên hét lớn, hắn không như ngoài kia đám tạp binh, mặc dù chúng độc nhưng miệng vẫn có thể nói được. Không cần kêu, hắn đã chết. Lúc này Dương Quân thần mặc hắc y phục che kín khuôn mặt đi đến lãnh đạm nói, Mạc Thiên cũng không nhận biết rõ hắn là ai, chỉ có thể cảm nhận được hắn trung cấp võ đồ tu vi. Người là ai? Mạc Thiên hai con mắt sát ý mãnh liệt nhìn trước mặt người đến, hắn lúc này đã biết Lao Tam là chết dưới tay tên thiếu niên này, vì vậy tâm trạng phi thường phẫn nộ, Lao Tam đã cùng hắn hơn chục năm làm huynh đệ, lúc này chết đi khiến hắn đối với Dương Quân thần phát ra vô cùng hận ý, ngươi không cần biết nhiều như vậy. Dương Quân thần không để ý trực tiếp đánh ngất Mạc Thiên, lúc này mới cởi bỏ mặt nạ thở phào một hơi, cuối cùng cũng giải quyết xong. Lâm Khả Như cũng từ vách đá chạy ra, nhìn thấy trước mặt một chẳng cảnh, cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, xinh đẹp khuôn mặt nhìn Dương Quân thần phát ra một loại ngưỡng mộ cảm giác. Nếu như lúc trước Dương Quân thần cứu nàng chỉ cho nàng đối với hắn cảm kích, đối với hắn có một tia thân thiết, còn lúc này hắn lấy võ đồ tu vi vậy mà giải quyết được ba tên võ sư, trong đó còn có một tên chết dưới kiếm của hắn, cái này khiến nàng đối với hắn nhiều hơn cảm giác sùng bái, rất có tâm tư muốn tìm hiểu kỹ thiếu niên này. Dương Quân thần cũng không biết nữ nhân đầu óc suy nghĩ nhiều như vậy, hắn lúc này tâm trạng cực độ hưng phấn, bỏ ra nhiều công sức như vậy, cuối cùng cũng thành công. Lục lọi Mạc Thiên đám người đồ vật, ngoài mấy cái ngân hàng thẻ lấy từ lão nhị cùng bị chết đi Lao Tam ra, trên Mạc Thiên người còn tìm được một chiếc nhẫn. Dương đồng học, cái này chính là không gian nạp giới, là đồ tốt ta. Lâm Khả Như nhìn thấy cái nhẫn này liền bất ngờ thốt lên cái gì, là trong truyền thuyết không gian giới chỉ. Dương Quân thần cũng kinh ngạc, loại này trong tiểu thuyết thường thấy đồ vật hắn cũng không lạ gì, cũng tưởng tượng đến chỗ này dị giới liền có thể mua một cái, bất quá lúc đó hắn mới biết được thứ đồ này là một vật chân quý. Bình thường mua bán cũng phải hơn 2-3 vạn kim mới mua được, không ngờ hiện tại may mắn từ trên Mạc Thiên tìm ra. Mở thế nào? Dương Quân thần hưng phấn hỏi, tên này làm hắc bang phân bộ lão đại, đồ vật đương nhiên không thiếu thứ tốt, nếu có thể thu hết quả thực một bước lên trời. Hiện tại nó có của Mạc Thiên tinh thần ấn ký, ngươi mở không được, muốn xóa đi nhất định phải nhờ một vị ma pháp sư trợ giúp, đợi chúng ta trở về ta liền nhờ người giúp ngươi. Lâm Khả Như bản thân làm Lâm gia đại tiểu thư, thứ này tùy thân không gian giới chỉ cũng có vài cái, vì vậy cũng rất am hiểu. Ân. Dương Quân thần gật đầu, kìm nén lại tò mò, sau đó hai mắt hướng về cái kia hang động, hiện tại mới là thưởng thức món chính thời điểm. Chương 12, lão gia gia xuất hiện, Dương Quân thần hai con mắt chú ý đến hang động di tích. Tâm trạng dị thường hưng phấn, từ nay đến giờ hao tâm khổ lực bày mưu tính kế, cũng chính vì cái này di tích, hiện tại hắn chỉ muốn cực nhanh tiến vào bên trong. Lúc này bên cạnh Lâm Khả Như bỗng dưng lên tiếng, Dương đồng học, ta thấy chúng ta cứ như thế tiến vào thật không ổn. Dương Quân thần nhíu mày, có chuyện gì sao? Nếu chúng ta cứ như thế tiến vào, tại đang lúc tìm chuyển thừa Hắc Bang viện binh đến thì làm sao bây giờ? Lâm Khả Như lo lắng nói ra. Dương Quân thần nghe nàng nói liền tỉnh ngộ bố đầu, chính mình chỉ quá tập trung đến bảo vật, lại quên mất cái vấn đề trọng điểm này. Vậy thì làm thế nào a? Dương Quân thần xoa cằm suy nghĩ, phát hiện trong kế hoạch chỗ trống. Hay cứ như vậy đi, Dương đồng học, ngươi một mình tiến vào trước, còn ta sẽ chạy ra ngoài trận pháp phạm vi, thông báo cho phụ thân ta tiến đến cứu viện, chỉ cần bọn hắn đến, như vậy cho dù Hắc Bang tiến đến cũng không cần lo lắng. Lâm Khả như nêu lên ý kiến. Ngươi không sợ ta một mình đi vào có đồ tốt chiếm hết sao? Dương Quân Thần Kiêu Mi, đối với nàng ý kiến này cảm thấy khá bất ngờ. Lâm Khả như hai mắt đu hòa, thở nhẹ xuống nói tất cả Hắc Bang người đều là ngươi xử lý, ta cũng không giúp được gì. Hơn nữa lúc nãy sự việc cũng là Dương đồng học cứu ta, chỉ riêng phần này Lâm Khả Như ta cũng không có tư cách cùng ngươi tranh bảo vật. Nhưng là nếu ngươi tìm được bảo tàng lại không keo kiệt phân một điểm, ta chắc chắn sẽ khiến cha ta cùng Lâm ra đến hết lòng cảm tạ ngươi. Ai nha, vậy nếu ta kiếm được cho ngươi một bộ linh cấp võ học, ngươi sẽ cảm tạ ta như nào? Dương Quân Thần nhìn Lâm Khả Như cái kia rất muốn bộ dạng nhưng mặt ngoài sợ mình không xứng đáng, liền cười cười nổi lên tâm lý xấu trêu đùa nàng một chút. Linh cấp. Lâm Khả Như bối rối kêu lên, cả ba loại nghề nghiệp bí tịch tu luyện, kỹ năng đều chia từ phàm, lam, huyền, linh cấp, vương cấp cùng hoàng cấp. Một quyển linh cấp bí tịch giá trị đều có thể so với một vị võ tông, Dương Quân Thần nói kiếm được một bộ linh cấp bí tịch cho nàng, cái này khiến nàng không biết trả lời thế nào, linh cấp bí tịch cho dù nàng Lâm ra tài sản gộp vào cũng không mua đủ. Dương Quân Thần nhìn Lâm Khả Như khuôn mặt bối rối cúi xuống, không biết trả lời như nào, hắn liền lập tức dựa sát vào người nàng, tại Lâm Khả Như kinh hãi, miệng nói nhẹ vào hai Lâm tiểu thư, nếu ta đưa ngươi một cuốn linh cấp bí tịch, ngươi đồng ý thành bạn gái ta như thế nào? Lâm Khả Như thấy Dương Quân Thần ép sát người mình, tâm lý đều giật bắn muốn nảy cả lên, lại nghe hắn nói câu kia bên hai, khuôn mặt lập tức đỏ muốn chảy máu, cực kỳ xấu hổ rối rít đẩy hắn ra, miệng có vẻ lắp bắp nói Dương Dương đồng học, ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Ha ha, không có gì, ngươi yên tâm đi, ta còn không phải loại người như thế ăn tham một mình, nếu có thể tìm được đồ tốt, chắc chắn sẽ chia ngươi một nửa. Dương Quân Thần bị đẩy ra mặt cười ha ha nói, trong lòng nhậm thầm xem ra mình tán gái trình độ vẫn còn đấy. Lâm Khả Như mặc dù là đại gia tộc tiểu thư, bất quá không phải loại kia cáo lãnh, mà ngược lại khá hòa ái, lại thêm từ nhỏ đều được gia tộc bảo bọc, mặc dù đều học cao trung nhưng vẫn ít cùng khác giới tiếp xúc nhiều, lúc này đây cùng hắn nói chuyện tỏa ra một vẻ kia ngốc thuần, dạng này muội tử chính là dễ xô đổ nhất. Huống chi vừa rồi tại nàng tuyệt vọng lúc cứu giúp vốn đã khiến Lâm Khả Như đối với hắn ôm rất lớn hảo cảm, lại một phen thực lực giải quyết làm nàng đối với hắn thêm một chút sùng bái, vì vậy mặc dù mới gặp không lâu, liền nửa ngày chưa tới, hắn đều đã thành công bắt lấy vị tiểu mỹ nhân này trái tim bước đầu tiên. Được rồi, vậy ngươi tiến vào di tích, còn ta liền nhanh chóng báo tin cho cha ta. Lâm Khả Như nói một câu, sau đó liền bối rối không dám ở lại, mặt đỏ bừng nhanh chóng chạy ngay đi. Dương Quân Thần hơi lắc đầu, cũng không dám chậm trễ, chói Hắc Bang lao đại nhóm người vào một góc, sau đó nhảy vào di tích hang động. Di tích đều là những huyền hoàng tinh nguyên thủy thời kỳ đại năng sáng tạo ra dị không gian, tại thời cổ đại theo linh khí khôi phục sống lại, vì vậy nói là đi vào hang động, nhưng cũng không có nghĩa di tích liền dưới mặt đất, có mấy chỗ thần kỳ di tích, người bước vào liền như xuyên qua một thế giới khác, hiện tại nhân loại cho dù khoa học cực kỳ tiến bộ cũng chưa thể khám phá ra được. Dương Quân Thần vừa bước vào hang động, xung quanh không gian như bị gấp khúc biến đổi, vốn chỉ rộng mấy mét cửa hang lúc này liền bành trướng lên cao mấy chục mét, trên vách đá mọc ra vô số dạ minh châu, sáng so với bên ngoài đều muốn rõ ràng. Trước mặt hắn là một cái to lớn quảng trường, vô cùng rộng lớn, đều nhanh hơn 100 mét bán kính, xung quanh là tứ cái cự trụ, trên thân điêu khắc vô số kỳ lạ hoa văn, nhưng là vẫn nhìn rõ được trấn thủ bốn phương tứ thánh thú, khiến cái quảng trường này nhìn rất giống một cái tế đài, phi thường có thần tính. Tại trung tâm quảng trường là một cái cao gần 15 mét bia đá, đều viết những cái hắn nhìn không hiểu chữ viết, bất quá không biết có phải hắn nhìn nhầm không, bia đá thỉnh thoảng còn phát ra kim sắc ánh sáng. Dương Vân Thần cũng tò mò đi xung quanh mấy vòng, hết ngắm nhìn cự trụ lại quan sát bia đá, cuối cùng đi đều nửa ngày hắn một điểm kỳ lạ đều không tìm thấy, hoàn toàn như một cái bình thường vô cùng tế đàn. Mẹ nó, ta nói bảo tàng đâu, thiên tài địa bảo các loại thiên thánh thần dược đâu? Như thế nào chỉ toàn đá với đá? Dương Quân Thần nhìn xung quanh dấu tuyết quảng trường khuôn mặt hơi sắm lại, trong lòng nổi lên một cỗ bất an, sẽ không phải trong cái này di tích là hố cha loại, cán bản không có thứ gì chứ? Không đúng, nếu như vậy tên kia Mạc Thiên đi vào lâu như vậy đều không ra, chắc chắn phải có điểm gì kỳ lạ. Dương Quân Thần xoa cầm suy đoán, dựa theo hắn lúc trước đọc tiểu thuyết kinh nghiệm, nghi ngờ nhất đồ vật khẳng định là cái trước mắt này bia đá. Suy nghĩ xong hắn lập tức trên bia đá quan sát kỹ từng điểm một, thậm chí còn bỏ lên cả trên đỉnh. Không có, tại sao lại như vậy? Dương Quân Thần nhăn mày khó chịu, bỏ ra nhiều như vậy, chẳng lẽ phải tốn công vô ích? Tiểu tử, ngươi không tệ. Lúc này một cái cổ lão giọng nói bất ngờ vang lên, vang vọng cả hang đá. Ai? Dương Quân Thần giật mình, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh hét lớn. Không cần tìm, ta ở trước mặt ngươi. Cổ lão giọng nói lại vang lên. Dương Quân Thần quay lại nhìn trước mắt chỉ có tượng đá, miệng bắt đầu cười hưng phấn, quả nhiên không sai, trong này chắc chắn có một vị bia đá linh hồn lao ra, tìm người có duyên truyền thượng nghịch thiên công pháp, quả nhiên ta chính là mang nhân vật chính quần sáng người, đều nhanh như vậy liền gặp cái cốt truyện này. Lao ra tốt. Dương Quân Thần hướng tượng đá cung kính nói, trong lòng cảm thấy không nhỏ xúc động, mình hao công tổn sức tại xã hội lăn lộn lâu như vậy, cuối cùng lao thiên cũng không phụ lòng người. Ngươi cúi cái gì vậy? Giọng nói có vẻ không vui vang lên. Sao vậy? Lao ra ngươi không phải là bia đá khí linh sao? Chẳng lẽ ngài định bảo ta không cần cúi đầu hành lễ? Cái này không được, dù sao lão nhân ra ngài cũng là tiền bối, ta thứ này vãn bối cúi ngài nhất lệ cũng là chuyện phải làm. Dương Quân Thần khoát tay, thể hiện chính mình là một cái rất biết nhớ ơn tổ tiên công lao, một cái lệ này nhất định phải cúi. Không phải, ngươi nhìn sai hướng, ta đang ở dưới chân ngươi. Cổ lão giọng nói từ dưới chân hắn phát lên. Dương Quân Thần xoa đầu nghi hoặc, túi đầu xuống, liền thấy một vật đen tùi lùi, vừa thô vừa dài cục đá, giọng nói chính là từ thứ này phát lên. Dương Quân Thần nhìn thấy cục đá, cả người đều hóa băng, cảm giác mình rèn luyện từ bao lâu nay niềm tin bị toàn bộ phá tan, bị người ta hung hăng trả đạp dưới mặt đất ném thẳng ra bãi phân. Ngươi nói với ta. Dương Quân Thần cố níu một chút hy vọng hỏi lại. Ân, chính là ta, tiểu tử ngươi không tệ, quả thật lâu rồi mới lại có người bước vào đây. Giọng nói từ cục đá phát ra, mang một loại trải qua thời gian trường hà sầu cảm. Dương Quân Thần tuyệt vọng ngồi ngửa ra đất, trong hai còn có cảm giác nghe thấy Lao Thiên vỗ lưng hắn phát ra huỳnh huỵch tiếng trống, miệng cười ha ha, yêu quý vô cùng thiếu niên, tiếp tục cố gắng à. Được rồi, Lão Gia Gia, ngươi là thứ gì, làm sao lại có thể nói chuyện? Dương Quân Thần cố nén sóng to gió lớn tâm tình, mệt mỏi hỏi Hòn Đá. Hòn Đá nghe Dương Quân Thần nói vậy, tâm trạng như có vẻ không vui, từ bên trong trầm giọng nói ra tiểu tử, ta là nữ. Dương Quân Thần đang cố kìm nén bi ai tâm tình, nghe một câu lập tức thổ huyết, cả người lảo đảo suýt ngã, cảm thấy nhân sinh mình sau này nhất định phải thêu dệt lại từ đầu. Được rồi, thật có lỗi, Lão Thái Thái. Ừm. Trẻ nhỏ dễ dạy, ta giới thiệu một chút, Lão Hủ chính là tòa di tích này chủ nhân lưu lại một đạo tàn hồn. Ai, các loại thời gian đã trôi qua quá lâu, trí nhớ đều bị mai mờ hết, chỉ còn nhớ được mục đích chính là tại đây tìm người truyền thừa. Dương Quân Thần nghe nàng nói di tích chủ nhân lưu lại tàn hồn, khuôn mặt liền sắm lại, cảm thấy tòa này di tích vị kia chủ nhân đặc biệt có loại tự trà đạp mình hứng yêu thích, cả một cái rộng như vậy quảng trường, làm sao không xây một tòa cao cao tại thượng tượng đá, để đợi sau vạn bối đến kính ngưỡng, lại đưa mình linh hồn ấn ký vào một cái hình thù kỳ lạ như này hòn đá, rốt cuộc là suy nghĩ cái quỷ gì? Bất quá hắn không quan tâm thứ này, trọng yếu là lọt vào tai hắn câu sau, nét mặt đều trở nên phân chấn, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, Lao Thiên à, vừa rồi trách nhầm ngươi, ngài mấy cái đánh hiện tại ta hơi bắt đầu cảm nhận thấy nồng đậm yêu thương nha. Lao Thái Thái, ngươi nói thật cho ta truyền thừa. Ân, từ cái này di tích hình thành, có không ít người tiến vào đây, nhưng là chỉ có ngươi là phù hợp nhất, tinh thần lực của ngươi thiên phú rất cao, ta cảm nhận đều có chút khó tin, một cái chưa mở tinh thần hải tiểu tử lại có tiên thiên trí lực mạnh như vậy, nhất định là tu luyện tinh thần sư kỳ tài, mà của ta công pháp vừa vặn phù hợp ngươi. Lão Thái Thái chậm rãi nói ra chẳng lẽ là tinh thần hệ bí tịch. Dương Quân Thần hô hấp dồn dập, võ sư tu luyện nội tâm công pháp, ma pháp sư chính là tu luyện tinh thần bí tịch, mà tinh thần hệ bí tịch quý giá so với nội tâm công pháp không chỉ một điểm, hầu hết người thường căn bản không có, chỉ gia nhập một đoàn thế lực mới có để ngươi tu luyện, vì vậy hầu hết ma pháp sư không có tán tu. Là, ngươi có sẵn lòng nhận truyền thừa, bất quá nếu ngươi tiếp nhận nhất định phải lấy tâm ma thể không được truyền thụ cho người khác, đây là điều kiện. Đương nhiên đồng ý. Dương Quân Thần lập tức đồng ý, điều kiện này có ngu mới không nhận. Rất tốt, vậy ngươi liền ngồi xuống. Lão Thái Thái hài lòng nói, sau đó từ hòn đá bắn ra một tia sáng vào Dương Quân Thần mi tâm. Chương 13, Cựu Tinh Quyết chủ ông 13, không có nói dùng. Chương 13, Cựu Tinh Quyết Dương Quân Thần ngồi xuống mặt đất, lập tức từ viên đá bắn ra một đạo quang mang, khiến hắn xung quanh cảm nhận tối sầm lại, tại mở mắt ra phát hiện mình đang đứng trong một cái kỳ lạ không gian, xung quanh đều là tinh không, nhìn cũng phi thường kỳ ảo. Lúc này ngàn vạn tinh thần đốm sáng tập trung lại hình thành một cái nhân thể, là nữ nhân, dung mạo nhìn rất trẻ tuổi, trọng điểm là vô cùng xinh đẹp, mà không phải hiện đại trang phục mà là cổ trang áo lụa, mang một loại thành thục nữ nhân hương vị. Nàng gái kia siêu phàm khí chất cùng nguyện chuyển dáng người, quả thật như trần thế hạ phàm một vị tiên tử. Tuy nhiên, hải hễ nạ nữ thần tỷ tỷ cái kia như một bức phong hoa tuyệt đại, hoàn mỹ như thiên nhiên tuột cùng kiệt tác dung mạo, hắn đều đã nhìn qua, vì vậy đối với trước mắt nữ nhân mặc dù tư sắc đều nhất giai, nhưng cũng chỉ để hắn cảm thán. Nữ nhân giọng nói trong trẻo vang lên, tiểu tử, không gian của ta như thế nào? Dương Quân Thần nghe nữ nhân một câu nói, xoa cằm suy tư sau đó mắt trừng lớn, không tin được thốt lên, ngươi là Lao Thái Thái. Ân, ngươi bất ngờ sao? Nữ nhân lúc này đã ngưng tụ thành thực thể. Hoa ái mỉm cười nhìn hắn, Dương Quân Thần thấy nàng không phản bác, hai tay xoa chán, cảm giác đầu đều quay cuồng, nào không có đủ dùng. Được rồi, Lão Thái Thái không tiền bối, ta nhìn ngươi bộ dạng này gọi ngươi là Lão Thái Thái ngươi đều không có phản ứng gì, sẽ không phải ngươi thật có tâm bệnh. Không a, ta với vẻ ngoài không có quan tâm nhiều lắm, ngươi đừng nhìn ta bộ dạng, lúc bản thể lưu lại ta đạo này linh hồn, tuổi tác đều là tổ tiên ngươi cũng không bằng, nói thẳng ra là sống vạn năm lão quái vật, ngươi không cứ gọi ta là Lão Thái Thái, chẳng lẽ lại gọi là tỷ tỷ? Nữ nhân chậm rãi nói, ngữ khí rất bình tĩnh, làm cho người ta cảm nhận một loại cao nhân phong đạo. Dương Quân Thần cả người cứng đơ, miệng hơi co giật, logic hợp lý đến một chính mình đều không phản bắt được. Ai? Sống còn quá ít, nhất định sau này phải chịu khó ra ngoài tăng cường nhân sinh kinh nghiệm. Mà lại, chẳng lẽ ta xuyên qua cái này thế giới, nữ nhân đều như thế phong khoáng rồi. Dương Quân Thần lấy tay xoa hai huyệt vị thái dương, hiện tại nữ nhân đều không đối với mình tuổi tác nhạy cảm nha, hắn lúc trước tại trái đất đuồng địch gọi một vị tỷ tỷ thành bà cô, liền bị nàng nóng nảy tính khí đập nứt mấy cái xương sườn, kết cục sủi bọt mép nhập bệnh viện, hiện tại nhớ lại vẫn còn hơi ám ảnh đây. Xin hỏi tiền bối tính danh. Dương Quân Thần nhìn trước mặt huynh quốc huynh thành nữ nhân, cũng không tiện tiếp tục gọi Lao Thái Thái, mà chuyển sang kêu tiền bối. Ta nhiều năm như vậy ký ức đều biến mất gần hết, chỉ còn nhớ mình họ Liễu, bất quá ngươi không cần biết nhiều, nếu ngươi muốn học công pháp, vậy thì mau chóng lấy tâm ma thể, ta cảm giác mình tồn tại không được bao nhiêu lâu nữa. Nữ tử lắc đầu, nàng chỉ là một đạo linh hồn, lưu ở đây đã không biết bao nhiêu năm, có thể ngàn, vạn, thậm chí cả triệu năm cũng không rõ, hiện tại trở nên vô cùng yếu ớt, không chừng truyền dạy công pháp xong liền bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Dương Quân Thần gật gật đầu, hắn cũng không biết tâm ma thể là cái gì, liền cứ theo vị này tiền bối nói làm. Sau đó vị tiên họ Liễu tiền bối đưa ngón tay chỉ vào đầu hắn, lập tức một lượng lớn ký ức như sóng lũ tràn vào hắn não hải. Dương Quân Thần nhìn kỹ, trong đầu liền hiện lên dòng chữ Thái Huyền Nhu Âm Chân Kinh. Đủ huyền diệu cái tên, nghe rất không bình thường, bất quá đọc mấy cái chữ này xong, hắn trong lòng không hiểu vì sao dâng lên bất an cảm giác, cùng lúc trước bị xáo lộ nhiều lần cảm giác khá tương đồng. Chính mình còn trẻ, tại tâm tư đơn thuần tiểu hài từ lúc, chính là bị người ta hố nhiều, hiện tại đều hình thành tâm linh loại bản năng. Ừm, ta nghĩ nhiều đi. Dương Quân Thần lắc đầu, cảm thấy mình nghĩ nhiều, vị này tiền bối nhìn tâm như chỉ thủy, phong đạm như cao nhân, làm sao có chuyện làm một cái hố hàng. Tiếp tục đọc kỹ công pháp nội dung phần giới thiệu Thái Huyền Nhu Âm Chân Kinh, linh cấp thượng phẩm, Thiên Thủy Nữ Đế một hồi nhảm chán không có việc gì làm nghĩ ra công pháp, cực kỳ thích hợp nhu hòa thuộc tính thể chất tu luyện, có tất cả cửu tầng, mỗi một tầng huyền ảo một tầng, ngoài ra còn có thể đề cao thể chất cấp bậc thuộc tính. Tác dụng giúp tu sĩ ngưng tụ trong thể nội thuần âm chi lực, tại tu luyện đến viên mãn lúc, một trưởng đều có thể ngưng tụ như đại hải âm nhu chi lực, nếu địch nhân không cẩn thận đối phó rất dễ bị đánh thành nghiêm trọng nội thương. Đợt, do công pháp để luyện ra thuần âm chi lực, người tu luyện tính cách bị tác dụng phụ trở nên nhu mềm, yếu đuối đi, tâm tính cũng bị ngưng luyện đến tinh khiết như liên hoa. Bất quá ngươi không cần lo lắng, công pháp tác dụng phụ nhưng thay vào đó lại có làm đẹp công năng, theo mẹ đều có thể cải dung thành mỹ nữ, tu luyện xong sau này mùa đông không cần sợ một mình ôm chăn bông lạnh lẽo. Còn nữa, Thiên Thủy Nữ Đế là một cái vô cùng hào phóng người, nàng bên trong Thái Huyền Nhu Âm Chân Kinh còn ghép thêm một môn tiên pháp, cùng nhau tu luyện, thi triển ra thực lực sẽ có thể đề cao mấy phần. Dương Quân Thần nhìn xem một loạt như kia quảng cáo công pháp, khuôn mặt biến trắng xám, tâm trạng có thể nói là ngũ vị tạp trần. Tự mình trong đầu hiện lên quỷ dị tràng cảnh chính mình tu luyện cái này công pháp xong, bị biến tính, tại đồng cỏ vui đùa chạy, phía dưới chỉ mặc xích đỏ, phía trên chỉ có một mảnh lụa vắt qua tung bay trong gió, tay cầm trường tiên, khuôn mặt hiền hòa cười, là một cái ma pháp thiếu nữ bắn tim dưới đất một đáng yêu con thỏ, sau đó đạp thủy bước đi. Nghĩ đến không được 0.1 giây liền bị hắn bóp nát đi, cả người dùng một cái, dùng đến toàn bộ vị đều run rẩy, sau lưng mồ hôi đều chảy nhễ nhại, sợ mình tiếp tục suy tưởng liền đầu óc sẽ không nhịn được biến dị đi. Tiên bối, ngươi đây là đáng quang minh chính đại lấy cước đạp vào một ta, con mẹ nó cái này công pháp là để nam nhân tu luyện. Dương Quân Thần khóe miệng co giật, đối với vị này tuyệt mỹ tiền bối thật không biết nói gì. Chính mình cảm giác thật không sai, xáo lộ, tuyệt đối là một cái đã tu luyện ngàn năm chuyên đào hố lao yêu bà. Hắn trong lòng thế như phi thường hối hận, mình chính là đã ăn không biết bao nhiêu quả đắng, làm sao vẫn dễ dụ như vậy đâu. Không được, sau này nhất định phải kiềm chế, chính là người ta đưa vàng cũng phải dò xét cẩn thận trước khi lấy, vàng cũng không phải có một loại, vàng cứng thì ít nhưng là vàng mềm thế nhưng có rất nhiều. Liêu tiền bối cũng nhận ra mình đưa nhầm, đội ho khan, nói Dương Quân Thần bình tĩnh cụ, đều ra cả, nhầm lẫn là chuyện đương nhiên, cái đó công pháp coi như miễn phí đưa ngươi đi, hiện tại mới là bản thân. Dương Quân Thần nghe xong mặt sắm lại, biểu thị mình không còn gì để nói, lại ra cả. Ngươi không nhìn lại bộ dạng của mình, có muốn mắc không? Hắn trong đầu nghĩ vậy, tuy nhiên vẫn nén giận ngoan ngoãn ngồi xuống, rất nhanh một cuốn công pháp mới được in vào Cựu Tinh Quyết. Dương Quân Thần miệng nhẩm nói Cựu Tinh Quyết này là ta trong một lần tình cờ tìm được, là một môn trí cường tu luyện tinh thần pháp môn, đẳng cấp đạt đến thánh giai, nếu có thể toàn bộ thắp sáng trong linh hồn ngươi 9 ngôi sao, lập tức có thể khiến linh hồn ngươi đạt được bất diệt, siêu thoát luân hồi, một ý niệm có thể tập hợp vạn sao năng lượng, phát toái hư không, bóp nát tinh cầu như bóp đậu hũ, thánh nhân cũng đều phải e sợ. Dương Quân Thần nghe Liễu Tiền Bối nói ngây cả người, lợi hại như vậy, cái này không phải nói ta tu luyện xong liền vô địch thiên hạ. Tiền Bối, thánh cấp là như thế nào? Mặc dù biết có thánh cái chữ này, nhất định không tầm thường, tuy nhiên hắn vẫn muốn hỏi rõ cấp bậc. Công pháp võ kỹ đều từ phàm, lam, huyền, linh, vương, hoàng là khởi đầu, nhưng trong tinh không vũ trụ bên trên vẫn có chí tôn, đế cấp, cùng thánh những cái cấp bậc này. Một quyển thánh cấp công pháp nếu để ra ngoài đều có thể khiến cả vũ trụ tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Liêu Tiền Bối gật đầu nói, kiếm lớn, kiếm lớn. Dương Quân Thần nghe vậy lúc đầu còn ngỡ ngàng, sau đó hưng phấn suýt hét to lên, cái này không phải nói, trong đầu hắn đang có một môn vũ trụ đỉnh tiêm công pháp, chính mình mang tu luyện, sau này không phải liền một đường vô địch. Đừng mừng nội, bản thể của ta vì phòng ngừa người không phù hợp lấy được công pháp, vì vậy đã chia nó làm 3 phần, phần đơn giản nhất chính là ta vừa chuyển thừa cho ngươi, nếu như muốn tìm 2 phần còn lại, hợp thành thánh cấp công pháp, cái này ngươi vẫn trước cần tu luyện phần đầu viên mãn đã. Sau đó trong đầu ngươi tự có về 2 phần còn lại vị trí tin tức. Bất quá ngươi không cần lo lắng, mặc dù chỉ là một phần nhưng nó vẫn có vương cấp thượng phẩm trình độ, chỉ cần ngươi chịu khó tu luyện, thực lực vẫn đầy đủ nghiền ép đồng giai. Liêu Tiền Bối hắn mộng đẹp chưa đến 3 giây lập tức phá nát hắn. Dương Quân Thần nghe vậy liền thất vọng một hồi, nhưng là nghĩ lại một phần này Cựu Tinh Quyết đều có vương giai cao cấp, hắn lập tức phấn chấn lên, vương giai thượng phẩm thế nhưng có thể coi là huyền hoàng tinh đứng đầu cũng không quá đáng, mình lại tham lam cái gì? Hắn vừa mới xuyên qua được đường này, vậy mà liền có trong tay không biết bao nhiêu người thèm khát vương giai công pháp, dạng này cơ duyên vận khí, thật không có quyền lòng tham không đấy đi đòi hỏi cái cao hơn. Mà hắn cũng không lo thánh cấp công pháp không đến tay, chỉ cần mình tiếp tục nỗ lực tu luyện, sớm muộn gì cũng lấy được. Hiện tại cũng không tiện nghiên cứu, lại về nhà một hồi đọc sau. Dương Quân Thần miệng tự lẩm bẩm, sau đó ngẩng mặt lên nhìn vị kia tuyệt sắc Liêu Tiền Bối, lúc này nàng đã mở ảo đi rất nhiều. Tiểu tử, nhiệm vụ của ta đã xong, hy vọng ngươi nỗ lực tu luyện, không phụ bản tôn truyền thụ công pháp hy vọng. Liêu Tiền Bối hai mắt đu hòa, nàng chỉ là một đạo ấn ký lưu lại để truyền thừa công pháp, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, rất nhanh sẽ phải tan biến. Tạ ơn Tiền Bối. Dương Quân Thần cúi đầu cảm tạ, mặc dù vị này nữ tiền bối hơi xáo lộ một chút, bất quá người ta đều chuyển thừa cho mình quý giá như vậy 2 cuốn công pháp, là nửa cái ân sư, cúi đầu tạ ơn cũng là chuyện thường tình. Đúng rồi, di tích này ngoài kia bia đá cùng 4 cái cự trụ là gì, tiền bối ngươi biết sao? Dương Quân Thần đột nhiên nghĩ ra một chuyện, nhanh chóng hỏi. Liêu Tiền Bối lúc này nửa người đều đã tan biến, nghe Dương Quân Thần hỏi, Liễu Mi hơi nhăn lại, tựa như vừa nghĩ ra cái gì đó, nàng lập tức gấp rút nói ra, bất quá tại nàng vừa nói, thân thể cũng cùng lúc tan biến, khiến Dương Quân Thần chỉ nghe kịp vài câu tuyệt đối lời phá. Tại câu vừa dứt, nàng thân thể liền hóa vào hư không, xung quanh tinh thần không gian cũng như gương vỡ bắt đầu nứt ra. Dương Quân Thần cũng một đợt đầu góc quay cuồng, sau đó tỉnh lại liền phát hiện mình đang đứng ở lúc đầu di tích. Chương 14, di tích biến động. Dương Quân Thần ngước nhìn xung quanh khung cảnh, phát hiện mình đã trở lại di tích bên trong, trên tay cục đá cũng dần dần nát ra biến thành cho bụi bay xuống mặt đất. Hắn lúc này chính là đang suy nghĩ Liêu Tiền Bối nói câu cuối, bất quá cũng chỉ nghe được vài chữ, hoàn toàn không hiểu nghĩa gì, hình như giống như cảnh báo mình cái gì đó. Lắc đầu mấy cái, suy nghĩ một hồi đều không nghĩ ra, cái này liền mặc kệ đi, chỉ mong là không phải chuyện gì to tát. Hắc hắc, một cái linh cấp thượng phẩm, một cái vương cấp, lần này lớn đến tạc trời thu hoạch, làm ta quả thật đối với vận khí của mình cũng phải cảm thán a. Dương Quân Thần trong lòng tấm tắc, thật mình không thể chạy nhanh về nhà xem xét cuốn công pháp này. Đúng rồi, vậy thần tinh tính như nào đây? Dương Quân Thần đang định chuẩn bị tiến ra ngoài, lại sực nhớ ra mình hệ thống vấn đề, lần này vào di tích công pháp kiếm lợi lớn, nhưng là cũng không kiếm đến thần lực vận, chính mình hệ thống làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại phải đợi phía sau một tháng mới có thể sử dụng? Dương Quân Thần nhức góc kêu lên, mặc dù mới sử dụng mấy lần nhưng đủ biết hệ thống tác dụng phi thường lớn, là mình sau này phát triển căn bản tài nguyên tu luyện, để hắn không dùng nó một tháng không bằng cấm mình tu luyện một năm. Huống chi thi đại học thời gian đã phi thường gấp rút, hắn đương nhiên cũng muốn thi vào tốt nhất trường học, nếu để hắn tự mình tu luyện, không biết đến bao giờ mới đủ thực lực tiêu chuẩn chứ chưa nói thành công thi đỗ. Chủ nhân, ngươi không cần lo lắng. Đúng lúc này hệ thống quen thuộc băng lãnh giọng nói vang lên. A, ngươi tỉnh. Không phải nói ngủ say một tháng sao? Dương Quân Thần nghe hệ thống vang lên liền giật mình, kinh nghi hỏi lại quả thực là ngủ say một tháng. Bất quá do hấp thụ trong tay ngài hòn đá kia một tia thần lực, vì vậy đã hồi phục tỉnh lại thần tinh lên tiếng giải thích hòn đá này lại là một cái thần lực mạnh tàn. Dương Quân Thần kinh hãi kêu lên, thực sự không thể tin được cái này kỳ quái hình dạng đồ vật vậy mà một cái thần khí mạnh tàn. Nói là thần khí mạnh tàn cũng không chính xác, nó chỉ là chứa một tia yếu ớt thần lực thôi, là một vị thần cảnh trí năng lúc thần khí chế tạo bài thừa ra tạp chất đồ vật, bất quá vẫn được dính một ít thần lực, vì vậy tồn tại được thời gian rất lâu, theo ta tính toán đều nhanh chục vạn năm tuổi. Thế nên vị kia truyền cho ngài công pháp nữ nhân mới gửi linh hồn ấn ký của mình vào viên đá này, tránh linh hồn bị mài mòn, càng lâu tìm truyền nhân để truyền lại công pháp, nếu không thời gian trường hà đi qua, làm sao một cái từ thượng cổ cách đây vô số năm nhỏ bé ấn ký linh hồn còn có thể tồn tại đến bây giờ. Hệ thống một phen nữa giải thích. Dương Quân Thần gật gật đầu, hiện tại cũng đã hiểu, vị kia Liếu Tiền Bối bản thể cũng không phải không muốn đợi sau kính ngưỡng, mà lo lắng mình linh hồn ấn ký bị tan biến, công pháp không tìm được truyền thừa, vì vậy mới để trong viên đá này. Còn mời ngài chú ý, môn đó cựu tinh quyết lai lịch dính dáng rất nhiều thứ, còn mong ngài không muốn để lộ ra ngoài, nếu không sẽ tạo nên họa sát thân. Hệ thống nhấn mạnh cảnh báo. Dương Quân Thần nghe hệ thống nói nhíu chặt mày, sau đó nhẹ gật đầu không nói gì, hắn cũng không phải không muốn hỏi rõ, chỉ là hiện tại thực lực hỏi những thứ đó không cần thiết, mà không cẩn thận liền sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của mình. Đúng rồi, ngươi hồi phục có mở không hai cái kia mới chức năng? Dương Quân Thần chợt nghĩ đến, tìm kiếm chức năng sau này không cần lo mình không tìm được tài bảo, còn cái còn lại dung hợp chức năng không cần nói cũng biết, hai bình kia độc dịch tác dụng đã nói lên tất cả. Không mở, chỉ chút đó thần lực còn không đủ, bất quá có cách, bên cạnh ngài bia đá cũng là một cái thần khí mạnh tàn. Tuy nhiên lấy ta hiện tại trạng thái không có cách hoàn toàn chuyển hóa trong nó toàn bộ thần lực, chỉ có thể lấy được một lượng vừa đủ mở tìm kiếm công năng, còn dung hợp công năng thì vô pháp. Vậy còn chờ gì? Dương Quân Thần lập tức ra lệnh, không mở được dung hợp chức năng có hơi tiếc nuối, bất quá tìm kiếm chức năng cũng đủ cho mình dùng một khoảng thời gian dài. Rõ ràng, hệ thống biểu thị đã biết rõ, lập tức tù bàn tay Dương Quân Thần bắn ra quang mang bao trùm bia đá, theo thể lực điên cuồng suy giảm, từng tia bóng ánh màu hoàng kim năng lượng theo bia đá tiến vào trong người hắn, sau đó chuyển về não bộ nơi thần cấp cô đọng máy vị trí. Dương Quân Thần bộ phận cảm nhận những tia màu vàng chuyển qua không có tăng trưởng gì nhưng lại cảm thấy thoải mái, vô tận thoải mái, một loại kỳ diệu cảm giác, cả người như được chuyên nghiệp nhất mát xa bội tử nhân viên xoa bóp đều muốn sung sướng gấp trăm lần, vừa rồi mất đi thể lực mệt mỏi cũng hoàn toàn tan biến. Thật dễ chịu, về sau phải tích cực tìm kiếm thần khí mạnh tàn. Dương Quân Thần nói xong hệ thống thanh âm liền vang lên đã thành công rút ra thần lực, mở ra vĩnh cửu mới công năng, tìm kiếm công năng đã mở ra, còn mong ngài sau này tiếp tục cố gắng. Dương Quân Thần cảm thấy cả người phấn chấn, không chỉ lấy được hai cái nghịch thiên công pháp, một cái thủy thuộc tính thích hợp thuần âm kinh, sau này để muội muội tu luyện một cái thánh cấp tàn tiên, mặc dù hiện tại chỉ có vương cấp nhưng chắc chắn ảo diệu bình thường vương cấp công pháp không thể có được. Hiện tại cô đọc máy được nâng cấp, mở ra tính năng mới, hôm nay thu hoạch so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn gấp trăm ngàn lần. Ở đây cũng không còn gì, vậy liền đi ra đi, chỉ mong Lâu Khả Như gọi Lâm gia người đã đến. Dương Quân Thần nhìn xung quanh không còn cái gì, quyết định đi theo lỗi cũ rời khỏi đây. Tại hắn vừa đi xong, trung tâm tế đàn bia đá bỗng tỏa ra hoàng kim ánh sáng, từng hàng chữ viết dần dần hiện lên. Cũng đúng lúc này bia đá trên thân phát ra từng đợt vết nước, từ vết nước thoát ra một chùm màu tử hắc vụ, cùng kết hợp với bia đá hoàng kim ánh sáng, lại lộ ra khá quỷ dị cảm giác. Dưới mặt đất cũng bị nứt ra một cái rộng hơn 10 mét lỗ hổng, bên dưới cũng giống trên bia đá tràn ngập tử khí hắc vụ. Thình lình, một cái bạch cốt xương tay từ hố sâu bám lên mặt đất, dần dần cái thứ hai, cái thứ ba, vô số bạch cốt cánh tay điên cuồng chen nhau bò lên, khung cảnh làm cho người ta muốn rợn cả người. Lúc này bốn phía tứ trụ cũng động, trên thân chúng nó từng hàng được khắc ký tự cũng dần dần phát sáng, thanh, đỏ, bạch, lục bốn màu sắc từ bốn tự trụ phát ra, theo đó bốn cái hư ảnh hiện lên. Nếu Dương Quân Thần còn ở đây liền nhận ra bốn cái này hư ảnh hình dạng chính là truyền thuyết chấn giữ tứ phương thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước bốn thánh thú. Tứ thánh thú hư ảnh vừa hiện lên liền gầm thét, rung động cả không gian, tức thì di tích không gian chuyển động mãnh liệt, trên bia đá vết nứt như bị lực lượng nào đó ngăn cản, rất nhanh liền hồi phục lại ban đầu, dưới đất hố sâu kia vô số bạch cốt cánh tay bị thổi hóa thành bụi phấn, hố sâu cũng nhanh chóng khép lại bình thường. Tất cả những điều này vừa đi ra Dương Quân Thần hoàn toàn không biết. Hắn lúc này đã rời khỏi hang động, đứng tại Hắc Bang lão đại còn sống hai người. Tại đang định bắt bọn chúng ra cùng Lâm Khả Như hội tụ, đột nhiên mặt đất đông rung động dữ dội, vốn bao phủ xung quanh khiến ánh sáng mặt trời yếu ớt xuyên qua trận pháp như là tấm màng mỏng trên không trung tan biến. Dưới hang động di tích vị trí cũng bắn ra một chùm lên tận 9 tầng mây quang mang, tỏa ra mãnh liệt ánh sáng, mấy trăm dặm vị trí đều có thể nhìn rõ. Xung quanh di tích mấy tòa thành cung các loại thị trấn dân chúng đều bị ánh sáng phát ra kinh hãi, điên cuồng mở điện thoại chụp ảnh đăng lên các loại mạng ứng dụng, trong mấy phút liền đã có mấy triệu lượt bình luận. Các loại thế lực lớn như chính phủ người nhìn thấy hiện tượng này hai mắt đều trừng lớn, lập tức điều động người đến tìm kiếm, bởi vì bọn hắn biết rõ đây chính là di tích sống lại tín hiệu. Dương Quân Thần cũng bị di tích bắn ra quang mang phong bạo thổi bay, tại hắn tỉnh lại liền phát hiện mình đang đứng tại một khoảng đất trống, xung quanh là còn sống một đám bị tên liệt hắc bang người, bọn hắn lao đại Mạc Tiên cũng tại. Xoa xoa vẫn còn choáng cái đầu, hắn đang định đứng dậy liền phát hiện mình đang bị cái gì đó mềm nhũn vật đè lên. Cái này, Lâm Khả Như. Dương Quân Thần kinh hãi nhìn đang đè lên người mình cái kia Lâm Đi tiểu thư. Lúc này hai mắt nàng đang mở hồ, dường như cũng chưa tỉnh lại, trọng yếu là của nàng vừa lớn vừa mềm trước ngực đồ vật đang hung hăng đè trước hắn bụng, hơn nữa của nàng thon dài mịn màng bắp chân đang đè của hắn trọng điểm bộ vị. Cái này lúc túng hoàn cảnh làm hắn mẹ nó trong miệng chửi một câu máu chó tình huống, bất quá, hắc hắc, ta thích. Tại mấy giây sau Lâm Khả Như cũng tỉnh táo lại, phát hiện mình đang đè lên Dương Quân Thần, miệng lập tức run rẩy kêu lớn, mặt đều hồng muốn chảy máu, khó mắt chảy nước, cực kỳ mắc cỡ xấu hổ lùi đứng dậy, đầu óc đảo loạn xoay chuyển. Nàng từ bé đến giờ ngoài cha mình đều chưa từng cùng nam nhân khác tiếp xúc gần như vậy, cái này làm nàng thật xấu hổ muốn chết, hơn nữa còn là đè lên Dương đồng học, cái này phải làm sao bây giờ? Lâm Khả Như trong đầu đối với Dương Quân Thần có lỗi, nhưng là thực sự hắn còn muốn nằm như vậy mấy tiếng nữa đây. Hắn trong lòng một trận tâm ý viên mãn, ân, xúc cảm không tệ, quả nhiên Lâm gia đại tiểu thư, ăn uống đều đầy đủ, mới 18 tuổi một số bộ vị lại phát triển tốt như vậy, nếu có thể hắn còn muốn dùng tay đây. Vĩnh. Bất ngờ một tiếng nổ liền khiến hắn tỉnh táo lại, quay về di tích liền thấy cột sáng đã biến mất, ngọn núi cũng đã bị san bằng, chỉ còn lại giữa không gian một cái vòng xoáy. Chương 15, hắc ba người đến. Nguyên cả ngọn núi cao đều theo di tích bắt lên trùng sáng, hiện tại đã hoàn toàn bị san bằng, giữa không gian chỉ còn lại một vòng xoáy nhỏ, ước chừng 5 mét bán kính, lơ lửng giữa không trung. Dương Quân Thần lập tức nhận ra ngay đây là di tích hoàn toàn thức tỉnh dấu hiệu, lúc trước bọn hắn tiến vào có ẩn dấu trận pháp, bất quá theo hắn còn tồn tại cả một cái cấm chế trận pháp, ngăn cản di tích thức tỉnh động năng. Lúc này trận pháp biến mất, di tích hoàn toàn cụ hiện, theo vô số năm ngủ say thức tỉnh. Còn trận pháp biến mất lý do có lẽ do hắn đi vào nhận chuyển thừa xong đi ra mới thành như vậy. Hắc bang đám người đoán không sai, tòa này di tích chỉ có cấp 1, thức tỉnh gây ra động tĩnh tuy lớn, nhưng cũng chỉ chấn động gần đây mấy trăm dặm. Ngươi đừng nghe mấy trăm dặm rất nhiều, hiện tại Thanh Huyền Tinh biến rộng gấp trăm lần, trăm dặm cũng chỉ khoảng cách nhỏ, cũng chẳng cần cỡ lớn phương tiện. Một cái cao cấp võ giả đi bộ liên tục cũng liền mấy một hai ngày thôi. Mà cái cỡ lớn di tích như là cấp 3 trở lên, một lần thức tỉnh động tĩnh bạn dặm đều có thể nhìn thấy, vô cùng khủng bố. Mà do di tích hoàn toàn thức tỉnh nguyên do, bọn hắn một đám đều bị dịch chuyển ra cách đó vài dặm, nhìn xung quanh hoàn cảnh có lẽ đã ở bìa rừng đúng rồi, xa của ta đâu. Dương Quân Thần đỗng nhiên nhớ ra, sẽ không phải cũng bị di tích thức tỉnh nổ nát rồi chứ, cái này khổ à, không chỉ mất giá chứ thịt, xe hỏng chính mình cũng phải đền hơn 2000 kim, mặc dù hắn cướp được của đám hắc bang không ít tiền, nhưng là tự nhiên phải hoa tiền không công vẫn làm hắn đau lòng. Đang lúc hắn đau lòng, một cái dã ngoài xa từ phương xa chạy đến, Dương Quân Thần liếc nhìn liền mừng rỡ, đây không phải hắn thuê xe sao? Nhìn một chút trong xe trí tuệ nhân tạo giải thích, hắn liền trợn tròn mắt kinh khủng a. Xe bây giờ đều hiện đại như vậy rồi, còn có thể tự động cảm nhận sắp có nổ lớn từ đó chạy trốn trước. Lúc này bên cạnh Lâm Khả Như khuôn mặt vẫn đỏ bừng lên tiếng Dương Dương đồng học, nhìn xem có vẻ di tích đã hoàn toàn thức tỉnh, chính phủ người cũng sắp đến đây, chúng ta làm sao đây? Dương Quân Thần nhìn này khuôn mặt rất yêu thích, thiếu nữ đỏ mặt đều rất xinh đẹp, huống chi nàng dạng này mỹ nữ, rất khiến cho năm giới muốn ngắm nhìn, bất quá vẫn trầm tư suy nghĩ hiện tại chúng ta cũng không làm gì được, hay là về trước đi, còn đám này hắc băng nếu ngươi không muốn phiền phức có thể toàn giết cũng được. Toàn giết? Lâm Khả Như sửng sốt kêu lên, nàng mặc dù trợ giúp Dương Quân Thần giải quyết hắc băng tên kia trung niên lao tam, nhưng thực chất cũng chưa đụng qua mạng người bao giờ, đối với giết người cũng có rất lớn mất cảm. Giết một hai cái còn có thể chấp nhận được, dù gì cũng là hắc băng đám, khủng bố tổ chức, nhưng là ở đây cũng là hơn mấy chục người, nói giết liền giết như vậy. Dương Quân Thần nhìn nàng sợ hãi biểu lộ liền phi cười, xem ra cô nương này chính là chưa đụng qua máu bao giờ, mà cái này cũng không có gì lạ, nàng thân là Lâm gia đại tiểu thư, còn là cấp 3 học sinh, chưa tính là bước vào xã hội người. Chính hắn tâm lý tốt lúc này giết một mạng người xong cũng hơi run lẩy bẩy đây, còn không nói tâm lý yếu đất nữ hài tử, sợ hãi là bình thường. Tốt lắm, phá ta hắc bang chuyện tốt còn dám giết bọn ta người, ta xem ngươi lấy dũng khí ở đâu. Lúc này từ phương xa bất ngờ vang lên một cái giọng nữ. Bình. Theo một đợt cuồng phong thổi lên, từ trên cao nhảy xuống một nữ nhân, kinh khủng khí lực khiến đất đá bay đuổi, mặt đất cũng hình thành một cái hố lõm xuống. Nữ nhân này dung mạo rất tốt, hai ngọn núi ngạo mạn bề lên, thon nhỏ vòng eo, căng tròn hai mông, hơn nữa nàng còn mặc bó sát y phục, rất đậm chất ngự tỷ dáng người. Bất quá không ai dám nhìn nàng dung mạo, bởi vì nàng phát ra khí thế quá khủng bố, linh lực như thủy triều thoát ra chấn động trăm mét xung quanh cây cối, hơn nữa cái kia nồng đậm sát ý, khiến không gian đều muốn ngưng kết. Dương Quân Thần cùng Lâm Khả Như cũng bị cái kia khí thế trấn trụ, nếu không phải đứng quá xa, không chừng bị nữ nhân kia uy áp ép cho thổ huyết quỳ xuống. Không xong, là Hắc Bang cường giả. Dương Quân Thần nghe nữ nhân kia lời nói, lập tức nhận ra nàng là Hắc Bang cao thủ. Tỉnh dậy đám Hắc Bang thành viên nhìn thấy nữ nhân này liền mừng rỡ, Diệp Hộ Pháp, Diệp Hộ Pháp đến rồi. Nữ nhân này tên Diệp Tử Vân chính là bọn hắn Hắc Bang tổng bộ tứ đại hộ pháp một trong, mặc dù là nữ nhân tại thế lực ngầm lan lộn, bất quá không ai dám mạo phạm nàng bởi nữ nhân này thực lực rất cường hãn, là võ giả đỉnh phong, chỉ chút nữa là cực cảnh võ giả, có thể nói là Hắc Bang bang chủ tâm phúc. Sau đó bọn hắn ánh mắt nhìn về Dương Quân Thần, miệng cười khắc khắc, như nhìn một người chết giống như. Đừng nhìn Diệp Hộ Pháp huyền chuyển xinh đẹp nữ nhân bề ngoài, chân chính bên trong là một cái độc hạt tâm, danh tiếng toàn Hắc Bang đều biết, giết người như ngóe, thủ đoạn khiến người ta nghe cũng phải run rẩy. Tên kia bắt bọn hắn thiếu niên chết chắc, dám đụng vào Hắc Bang bọn hắn chuyện tốt, rơi vào tay nữ nhân này khẳng định sống không bằng chết. Dương Quân Thần nhìn nữ nhân trước mắt mình sát khí mãnh liệt, trong lòng sốt ruột vô cùng, tìm mọi cách suy nghĩ trốn thoát, nữ nhân này tu vi khẳng định vô cùng mạnh, liền Mạc Tiên tên kia cũng không bằng, mình nếu bị nàng bắt, khẳng định chết chắc. Lúc này Diệp Tử vận động, cánh tay ngưng tụ một cái thủ trảo, màu tím linh lực bắn thẳng về phía Dương Quân Thần phía. Dương Quân Thần nhìn thấy cái kia quỷ dị màu tím thủ trảo bắn về phía mình, hai tròng mắt co rút lại, vội đẩy Lâm Khả Như sang một bên, một giọt màu nâu dung dịch bỏ vào miệng, sau đó gồng mình lên đoán đỡ một đòn này. Vĩnh! Một tiếng nổ vang lên, Dương Quân Thần thổ huyết bay ra ngoài, trên thân hắn da thịt từng đoàn màu tím xuất hiện lan khắp cơ thể. Hắn chỉ thấy cả người mình màu tím chỗ ngứa ngáy vô cùng, sau đó chuyển sang cực hạn đau đớn, từng mảng da thịt như bị thối rữa chốc ra, trong người huyết dịch cũng gấp rút sói mòn. Không dám chậm trễ, hắn lập tức lấy trong người mình còn sót lại một tinh hoa toàn bộ uống, một tinh hoa sinh mệnh chi lực nhanh chóng bao trùm thể nội hắn từng cái ngóc ngách. Đoàn kia quỷ dị màu tím chất dịch lúc đầu còn gượng ép lưu lại, bất quá không lâu sau liền bị mạnh mẽ màu lục nhạt sinh cơ bức ra ngoài, rơi trên mặt đất phát ra từng trận xèo xèo, tựa như kịch độc. Dương Quân Thần da thịt được sinh mệnh lực bao phủ, cũng rất nhanh liền hồi phục, nhìn như cũng chưa bị gì giống nhau. Lan lộn trên mặt đất mấy vòng mới dừng lại, hai mắt của hắn lúc này nhìn về tên kia nữ nhân tràn ngập hận ý, lạnh lẽo như vạn năm hàn băng. Hắc Bang hộ pháp đang mỉm cười nhìn Dương Quân Thần hạ trạng, thấy hắn không có việc gì, khóe miệng liền cứng lại, có hơi ngạc nhiên bước đến, khép mắt nói nha, con chuột nhắt ngươi không tệ, dưới âm độc thủ của ta vậy mà có thể bảo trì nguyên vẹn, xem ra đồ tốt không ít. Đúng như nàng nói, Dương Quân Thần vừa rồi có thể nói là suýt chết đến nơi, cái kia cự thủ đều mang ngàn cân lực lượng, nếu bị đánh trúng khẳng định xương cốt phá toái, không thể động đậy, lại thêm cái kia màu tím độc lực, liền khiến nạn nhân quằn quại sống không bằng chết, bị độc dịch ăn mòn từng khúc huyết thịt. Có thể nói nữ nhân này, thủ đoạn mười phần hiểm độc. Cũng chính vì vậy Dương Quân Thần lúc này phi thường phẫn nộ, nếu không phải hắn uống thổ tinh hoa khiến lực chịu đựng trong phút chốc để cao gấp 5 lần, mạnh mẽ cưỡng ép đón một đòn, lại thêm một tinh hoa hồi phục, không thì lúc này hắn đã là một đống xương khô. Dương Quân Thần tuy phẫn nộ nhưng hắn vẫn không mất tỉnh táo, biết mình lúc này căn bản không đối phó được trước mắt nữ nhân, vì vậy không có ngu ngốc xông lên. Mà hắn ba giọt thổ tinh hoa, một cái tiến hoa thể chất, một cái lúc đối phó Mạc Thiên dùng, hiện tại một giọt cuối cùng cũng dùng nốt, một tinh hoa cũng hết sạch, nếu nữ nhân kia ra tiếp một đòn, hắn khẳng định không tránh thoát, cục diện vô cùng bế tắc. Diệp Tử Vân một đường đi đến, lúc qua Lâm Khả Như nằm vị trí liền sức lại, ngồi xuống nuốt ve mặt nàng, Lâm Khả Như lúc này bị Dương Quân Thần đẩy sang một bên đã ngất đi, vì vậy lúc này hoàn toàn không có gì phản kháng, thật xinh đẹp nữ hài tử, không hổ Hà Lâm gia đại tiểu thư. Bất quá ta ghét nhất là nhìn nữ nhân so với mình đẹp, nếu để ta vạch lên mặt ngươi vài đường huyết tinh, không biết Lâm Chiến lao ra hỏa đó có tức chết không a. Diệp Tử Vân cười mị, vuốt ve Lâm Khả Như mặt nhỏ, ngữ khí lạnh như băng, đầu ngón tay hơi ngưng tụ màu tím linh lực, chỉ cách vài mỉ lì mẹt liền chạm vào Lâm Khả Như trắng da. Thiện nhân, mau buông tiểu thư ra. Đúng lúc này một luồng sóng âm như thiên sư lóng băng lên, chấn động khiến Hắc Bang đám thành viên tổ huyết mang nhĩ đều bị chọc thủng. Theo đó một luồng cự lôi từ trên trời giáng xuống, hiện ra một tên anh vũ phi phàm nam tử, tay cầm màu bạc trường thương, bên trên còn tỏa ra mạnh mẽ màu xanh thấm lôi đỉnh, tựa như một tôn chiến thần. Nam tử tay động, lập tức bắn ra trường thương, mạnh mẽ thương ý mang theo lôi đỉnh chi lực khiến trường thương đi qua chỉ lộ một tia tàn ảnh. Không đến một giây sau trường thương đã tiếp sát Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân khuôn mặt biến sắc, vội vã thi triển linh lực bộ pháp tránh né ra đó chục mét, bất quá vẫn bị bén nhọn thương ý chấn thương, miệng vẫn còn hơi dỉ máu. Lôi Tuấn, lại là ngươi. Diệp Tử Vân cắn răng tức giận nói ra. Lôi Tuấn không để ý nàng, chân di chuyển đến Lâm Khả Như vị trí, tay khẽ đưa, trường thương như có linh tính lập tức bay về tay hắn. Đỡ Lâm Khả Như lên, cảm nhận nàng không có việc gì mới thở dài một hơi, còn may không có chuyện, nếu không thật không biết ăn nói thế nào với gia chủ. Lâm Khả Như lúc này cũng mơ hồ tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt nam tử liền ngạc nhiên, miệng yếu ớt nói Lôi Thúc. Lôi Tuấn gật gật đầu, sau đó để nàng đứng dậy, mới nhìn về Diệp Tử Vân vị trí, trầm giọng quát hử. Tốt lắm, xem ra đám Hắc Bang các ngươi gan thật muốn to bằng trời, lại dám đụng vào nhà ta tiểu thư, xem ra hôm nay không giáo huấn các ngươi một chút, các ngươi liền không biết chữ chết biết như thế nào. Nói xong, cả người hắn phát ra mạnh mẽ lôi đỉnh, cả người nhảy lên cao, trường thương động, thi triển một loại huyền diệu thương pháp, linh lực như vũ báo tràn ra, miệng gầm thét lên lôi phong phá. Tay phải cầm thương trong chớp nhoáng đâm ra hơn thập kích, mỗi một kích đều bắn ra cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, thương khí phá không mà đi, bao trùm Diệp Tử Vân, phong tỏa nàng mọi đường thoát. Chương 16, võ sư chi chiến Lôi Tuấn một thương đánh ra thập kích, uy lực tuyệt vũ vô song, mang theo tràn đầy tính bạo tạc lôi đỉnh, khiến không khí đều bặm mẻo, phát ra những tiếng đôn đốt. 10 cái sáng chói thương khí, tốc độ nhanh đến khó tin, căn bản không đến một giây liền phong tỏa mọi hướng thoát của Diệp Tử Vân nữ nhân kia. Bất quá nàng khuôn mặt vẫn thản nhiên, miệng hừ lạnh nói hừ. Một chiêu đánh lén mới khiến ta bị thương, lại thật cho ta là quả hờ mềm, mặc ngươi muốn làm gì thì làm rồi. Nói xong chân nàng giã bước, thân thể di chuyển biến ra từng trận mờ ảo huyết ảnh, từng cái đều như hắc phân thân, Lôi Tuấn Thương Y đánh vào nàng nguyện chuyển thân thể, lại như đánh vào không khí xuyên qua, một cái cũng không trúng. Thập thương toàn bộ bị Diệp Tử Vân tránh né, toàn bộ đánh xuống mặt đất, gây ra từng trận cuồng phong, xung quanh mấy chục mét cây cối đều bị thổi nát, lại thêm lôi đỉnh đánh vào, phát ra cháy khét mùi vị. Dưới mặt đất cũng bị xuyên thủng thành những cái lỗ lớn, nếu một thương này đánh vào một ngọn núi, chỉ sợ uy lực này thừa đủ khiến nó chia năm xẻ bảy. Lôi Tuấn nhìn Diệp Tử Vân thi triển bộ pháp, mình một chiêu cũng không trúng, liền hơi nhíu mày mị ảnh bộ. Hắn trong miệng lẩm bẩm, đây cũng không phải lần đầu cùng nữ nhân này giao thủ, Lâm gia cùng Hắc Bang không ít đấu tranh, mấy lần trước đánh nhau, nữ nhân này mặc dù khí lực so với đồng giai rất yếu, không am hiểu cận chiến, bất quá lại tu luyện độc thuộc tính công pháp, lại thêm cái kia huyền cấp sơ giai mị ảnh bộ, có thể nói trong tất cả các tên khó giải quyết nhất. Cho dù ngươi mạnh hơn, nhưng nếu cùng nàng luân chiến, không cẩn thận liền bị lật thuyền trong mương, bị nữ nhân này sau lưng dùng độc, âm hiểm giết chết. Tuy nhiên làm hắn khó hiểu là, cho dù nữ nhân này khó giải quyết, bất quá lấy nàng tu vi cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy tránh thoát của hắn thập thương, rốt cuộc có chuyện gì? Diệp Tử Vân nhìn Lôi Tuấn nhăn mày liền cười mị một cái, trao phúng nói khanh khách, ngươi còn coi ta là mấy tháng trước Diệp Tử Vân sao? Ta hiện tại không chỉ là võ giả đỉnh phong, chỉ chút nữa có thể đột phá cực cảnh, hơn nữa của ta mị ảnh bộ đã luyện đến đại thành, chỉ ngươi mấy chiêu làm sao có thể trúng bản hộ pháp? Mà trọng điểm là ta thể phách đã đột phá cao cấp, ngưng tụ ra tử độc huyết thể, lấy ngươi cũng là võ giả đỉnh phong, nhưng là hiện tại đã cơ bản không phải đối thủ của ta. Cho nên nha, ở đây cũng chỉ có mình ngươi, hay là bản hộ pháp liền tiện thể giải quyết, Lâm gia chết ngươi chắc là đau từng khúc rồi à? Diệp Tử Vân hai mắt tỏa ra sát khí, vừa hay nếu có thể giải quyết Lôi Tuấn, nhất định trở về sẽ được bang chủ trọng thưởng, không chừng nàng có thể tiến thêm một bước, trở thành phó bang chủ đây. Lôi Tuấn nghe vậy liền hiểu, thì ra nữ nhân này gặp được cơ duyên khiến thể chất tiến thêm một bước, đạt đến cao cấp, ngưng tụ dị thể. Nhân loại sinh ra đều thức tỉnh thể chất, bất quá những cái này đều là cơ bản cấp bậc, chỉ có thể đơn giản trưởng khống thể chất thuộc tính, nếu đạt đến trung cấp liền như Lâm Khả như ngưng tụ ra dị năng, còn nếu tiến lên cao cấp, tùy thuộc vào ngươi công pháp và ban đầu thể chất, sẽ có thể ngưng tụ ra dị thể. Một cái hỏa hệ dị thể, so với người bình thường hỏa hệ thể chất, khả năng trưởng khống hỏa thuộc tính mạnh hơn gấp trăm lần, uy lực cũng siêu viễn, vì vậy có cao cấp thể chất người, nếu còn trẻ chính là thiên tài yêu nghiệt, các phương thế lực tranh nhau cướp đoạt, còn trưởng thành thì cũng là cường giả một phương. Diệp Tử Vân bản thân thiên sinh ám hệ thể chất, lại thêm nàng tu độc hệ công pháp, vì vậy ngưng tụ ra tử độc huyết thể, không chỉ tấn công mang theo cực mạnh độc tính, vừa rồi một trưởng đánh Dương Quân Thần là ví dụ, còn cực mạnh tăng mẫn lực thiên phú, thêm mị ảnh bộ tăng phúc, mới có thể dễ dàng như vậy tránh thoát Lôi Tuấn tập thương. Lôi Tuấn biết được điều này chỉ hơi bất ngờ, khuôn mặt vẫn dị thường bình tĩnh, hắn thể chất cũng mới trung cấp thôi, không có Diệp Tử Vân mạnh, bất quá Thái Huyền Ám Độc Thủ. Lúc này Diệp Tử Vân lập tức kích phát thể chất, sử dụng chính mình tất sát kỹ năng, tức thì nàng ngọc thủ hóa thành tử kim, chân đạp huyết bộ, lấy võ giả đỉnh phong chi khí đánh về Lôi Tuấn. Một chiêu này là nàng thành danh kỹ năng, thậm chí dùng nó để ám sát một tên cực cảnh võ sư, ổn định tại Hắc Bang hộ pháp vị trí không ai dám nhường nó, mà lấy nàng bây giờ dị thể tăng phúc, uy lực vô cùng khủng bố, chân chính sát chiêu. Diệp Tử Vân chính là muốn nhanh chóng kết thúc, nếu để Lâm gia viện binh đến, mình tương đối phiền phức, vì vậy không do dự dốc toàn lực muốn một chiêu tất sát Lôi Tuấn. Nàng tử sắc linh lực lan tràn ra ngoài, ngưng tụ ở độc thủ, xung quanh hình thành một cái dài chục mét mãng xà, xì xì cái lưỡi, mở như chậu máu miệng lớn, như nuốt chửng toàn bộ địch nhân. Tại mãng xà hướng miệng lớn về mình, cuồng phong khiến Lôi Tuấn tóc dài thổi tán loạn, bất quá hắn khuôn mặt không hề sợ hãi, miệng chỉ khẽ nhếch lên, ngươi đạt được cơ duyên tăng mình thể chất, nhưng là ngươi cho rằng mấy tháng qua ta ngồi chơi không sao? Nói xong, Lôi Tuấn hai con mắt hóa thành lam sắc, làn da đều có lôi xài nhảy loạn, màu đen tóc dài thổi tung bay, khí chất càng trở nên như một thanh thương bén nhọn, tỏa ra một cô vô địch khí thế. Giống. Từ thể nội phát ra một tiếng to lớn tiên sư hống, hắn linh lực như cuồng phong vũ bão ngưng thực ra ngoài, so với lúc đầu còn muốn nhiều gấp 5-6 lần, khiến hư ảnh hắc xà lập tức bị xé nát thành mảnh vụn. Xung quanh bốn phương tám hướng lôi thuộc tính như tìm được chủ nhân, nhanh chóng tụ tập tại Lôi Tuấn phía sau lưng, hóa thành một đầu cao hơn 5 mét lam sắc thiên sư, thiên sư cơ bắp cường tráng, sắc bén móng vuốt, giữ tận dựng ngược hai con mắt, trên thân tỏa ra vương giả khí thế lan tỏa khắp không gian. Giống. Lôi thiên sư miệng rộng lớn, như hồng trung, rung động từ phía, một số tinh thần yếu kém người bị nổ đến thất khiếu chảy máu, sau đó miệng nó ngưng tụ một chùm lôi cầu này không phải màu lam mà phát ra màu đỏ rực ánh sáng. Xoẹt. Lôi Tuấn dùng tinh thần ra lệnh, lập tức thiên sư miệng lôi cầu bắn ra, như một tia chớp xuyên thẳng qua tiến công đến Diệp Tử Vân, bao trọn cả cơ thể nàng, nhanh đến mức nàng bộ pháp cũng không kịp thi triển thoát đi, chỉ có thể ngăn kháng. Diệp Tử Vân cảm thấy viên kia lôi huyết cầu bắn về phía mình, hai tròng mắt co rút lại, lông tơ đều dựng đứng lên, nội tâm nàng phát lên vô tận hoảng hốt, bởi vì viên này lôi cầu khiến nàng cảm thấy chí mạng nguy hiểm, chỉ cần bị đánh trúng, không tử vong cũng bị trọng thương, mà trọng thương tỷ lệ chỉ có một thành. Với hình, tiếng nổ lớn vang lên, mạnh mẽ đến mặt đất đều sinh chấn động, màu đỏ lôi đỉnh điên cuồng tàn phá xung quanh, cây cối bị đốt thành tro bụi, phía dưới lôi cầu nổ địa chất hình thành một cái rộng hơn 50 mét lô lớn, một số tên hắc bang thành viên gần đó thân thể bị tê liệt không tránh kịp, cũng bị điên cuồng lôi đỉnh tàn sát, một giọt huyết cũng không lưu lại. Dương Quân Thần cùng Lâm Khả Như cảm nhận cái kia mạnh mẽ tàn phá, đã sớm tiến ra xa mấy trăm mét phạm vi, Lâm Khả Như thì không sao, nàng là Lâm gia đại tiểu thư, cũng không phải là lần đầu nhìn thấy như này phá hoại tràng diện chiến đấu. Bất qua Dương Quân Thần thì khác, hắn mặt lúc này đã cực hạn chấn động, hai mắt đều muốn trợn tròn, nhìn cái kia loang lổ mặt đất, cây cối bị hoành tạc đến một mảnh vụn đều không lưu, liền không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Mạnh, quá mạnh, quá kinh khủng. Đây là nhân loại có thể gây ra tràng cảnh sao? nếu đặt ở địa cầu hắn còn tưởng chỗ này bị mấy tấn bom rội xuống đây. Tại một hồi kinh hãi, hắn tâm trạng chuyển dần sang hưng phấn, trong đầu đối với lực lượng có cực lớn ham muốn, nhất định phải nhanh chóng tu luyện. Loại này hủy thiên diệt địa lực lượng không có chấn chủ hắn, ngược lại khiến hắn tim đều nhanh đập loạn nhịp, chính hắn cũng không nhận ra, một cỗ thèm khát như nguyên thủy bản năng bao trùm đầu óc, nói hắn nhất định phải đạt được sức mạnh này, vô hình kích phát hắn tu luyện ý chí. Lôi đỉnh tàn phá một lúc mới dừng lại, trung tâm lôi cầu theo bụi mù tan đi, dần dần hiện lên một thân ảnh, chính là Diệp Tử Vân, bất quá nàng lúc này vô cùng tàn tạ, y phục đều bị nổ nát, lộ ra từng mảng trắng non da thịt cùng từng đoàn đỏ thấm vết máu, tay ôm ngực, miệng vẫn còn thở dốc, nhìn phi thường chật vật. Nàng xung quanh được bao phủ bởi một cái màu xanh lam lồng chắn, chính cái này lồng chắn đã kịp thời cứu vớt nàng một mạng. Lôi Tuấn sau lưng Lôi Sư Tử ánh nhìn cũng hơi ảm đạm đi, hiển nhiên thi triển ra một chiêu phá hoại mạnh mẽ như vậy, tiêu hao cũng không nhỏ. Hắn nhìn cái kia màu xanh lồng bảo hộ hơi nhíu mày lại vẫn còn mang theo một cái hộ thuẫn. Dạng này hộ thuẫn chính là hiện đại khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất một trong phát minh, có thể tạo ra một cái lá chắn phòng hộ, ngăn cản tấn công, thậm chí phẩm chất cao hộ thuẫn có thể dưới một quả nhiệt hạch bom nổ mà không có việc gì. Lôi Tuấn một chiêu kia phi thường lợi hại, nếu không phải có cái kia hộ thuẫn, chỉ sợ Diệp Tử Vân lúc này đã bị nổ bất lạc. Diệp Tử Vân cả người run run yếu ớt, nhìn phía sau Lôi Tuấn còn kia Lôi Sư, khuôn mặt nồng đậm bất khả tư nghị, không thể tin được nói ra người đột phá cực cảnh võ sư. Không tệ, đừng nghĩ chỉ có mình ngươi cường đại lên, ta cũng có cơ duyên, trong một lần tình cờ đột phá, thế nào? Không thể tin được. Lôi Tuấn nhìn Diệp Tử Vân chào phúng lại nói. Diệp Tử Vân hai mắt tràn ngập hận ý, sau đó không cam lòng cắn răng hướng về một phía bỏ chạy. Mặc dù nàng ngưng tụ thể chất, thực lực tăng mạnh, bất quá cực cảnh võ sư cùng võ sư trên lệnh căn bản không phải một hai con số. Hiện tại thế cục thay đổi, nếu nàng không chạy thật sự liền phải chết. Hừ, không phải vừa rồi ăn chắc giết ta sao? Như thế nào lại chạy so với nói càng muốn nhanh? Lôi Tuấn khinh thường nói, cũng không có ý định để nàng trốn thoát, lập tức thi triển bộ pháp đuổi theo nàng. Chương 17, trở về Lôi Tuấn không có để Diệp Tử Vân trốn thoát ý tứ. Nữ nhân này cận chiến không am hiểu bất quá quần chiến lúc, cùng đồng bọn phối hợp lại là một tên đại cao thủ, giết người vô hình, nếu để nàng trốn thoát, chẳng khác nào thả hổ về rừng. Đúng lúc hắn đang định bước đi, lúc này bất ngờ một thân ảnh bỗng dưng trước mặt hắn xuất hiện, là một cái cao to trung niên nam tử, mặc hiện đại âu phục, khí tức thâm bất khả trắc, như một tôn võ học đại tông sư, chỉ cần nhìn liền khiến người ta từ trong nội tâm sợ hãi tính ngưỡng. Không cần truy. Hắn liếc Lôi Tuấn một cái, giọng hơi trầm giọng nói. Lôi Tuấn nhìn thấy thân ảnh này hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng dựng thương túi đầu lao ra. Trung niên này chính là Thanh Dương Thành Tam Đại gia tộc một trong Lâm gia gia chủ, chịu ngàn vạn người kính ngưỡng nhất tôn tông sư cảnh cường giả, Lâm Chiến. Hắn vừa rồi nhận nữ nhi mình thông báo, lập tức tự thân dẫn theo thuộc hạ cấp tốc chạy tới, đối với Hắc Bang một đám người bắt giữ nữ nhi mình cảm thấy phi thường phẫn nộ, không ngờ giữa đường liền trùng hợp gặp Hắc Bang cứu viện đám người, trong đó có cả Hắc Bang ban chủ. Hai bên vậy liền lập tức đại chiến, Lâm gia mặc dù thực lực cường hãn, bất quá nhân thủ lại ít, hai bên sau một lúc rằng có liền rơi vào lưỡng bại câu thương thế. Lâm Chiến đương nhiên cũng tham gia cùng Hắc Bang ban chủ chiến đấu. Bất quá hắn lại không nghĩ ra Hắc Bang Bang chủ lại thành công đột phá tông sư cảnh, hai người dư âm phá hủy mấy ngọn núi, cuối cùng Hắc Bang Bang chủ bị Lâm Chiến một quyền đánh trọng thương. Hắc Bang Bang chủ mặc dù cũng là tông sư cảnh, nhưng là mới đột phá lý do, căn cơ chưa ổn định, căn bản không phải là Lâm gia chủ vị này đã vững vàng tại tông sư cả chục năm đối thủ. Hắc Bang Bang chủ biết mình không địch lại, liền không tiếp tục đánh, ra lệnh rút lui, mà Lâm Chiến hắn cũng sẽ không truy đuổi, nếu Hắc Bang chủ chưa đột phá tông sư, hắn đương nhiên đuổi giết đến cùng, nhưng là hiện tại đã cùng là tông sư cảnh, vậy không đồng dạng, một vị tông sư liều mạng uy hiếp có thể ngang một quả bom hạt nhân. Lâm Chiến hắn cũng không phải tán tu, mà là cả một cái đại gia tộc gia chủ, mặc dù tức giận chuyện nữ nhi mình, nhưng cũng không suy nghĩ thiện cận, đi cùng Hắc Bang đại chiến đến lưỡng bại câu thương, không chết không thôi tình trạng. Để đám Hắc Bang chạy đi, lúc này hắn mới cấp tốc chạy đến, nhìn thấy mình nữ nhi không có việc gì, liền nhẹ thở phào một hơi, hắn lao bà mất sớm, cũng chỉ có đứa con gái này, nếu nàng xảy ra chuyện gì, hắn thật không sống được. Gật đầu một cái, hắn đối với Lôi Tuấn thực lực rất có niềm tin, vì vậy mới để tên thuộc hạ này một mình đến bảo vệ Lâm Khả như trước. Gia chủ. Lúc này từ phương xa chạy đến một đám người, mặc Lâm gia huy hiệu áo, khí tức đều đạt đến võ giả, thậm chí đỉnh phong võ giả cũng có vài cái, cùng nhau trước Lâm Chiến hành lễ. "Ừm, các ngươi một đám bắt những tên nằm bên kia Hắc Bang, còn lại toàn bộ tiến đến bảo hộ di tích, lần này Lâm gia chúng ta may mắn đến trước, không thể để đám khác gia tộc cùng chính phủ người tranh giành chỗ tốt." Lâm Chiến cấp tốc ra lệnh, di tích ảnh hưởng không cần nói cũng biết, nếu Lâm gia chiếm được tiên cơ, khẳng định gia tộc sẽ như nước tiến tới, tiến vào hưng thịnh thời kỳ rõ. Lâm gia võ giả đồng thanh vang lên, nhanh chóng theo gia chủ lệnh tiến hành. "Cha!" Lâm Khả Như nhìn thấy phụ thân mình đến, lập tức vui mừng chạy đến nhảy ôm lên cổ hắn. Lâm Chiến vui vẻ cười xoa đầu mình nữ nhi, có thể nói đối với nàng vạn phần sủng ái, ngươi nha đầu này đều nhanh có thể xuất giá tuổi, làm sao tính tình vẫn như trẻ con vậy. Lâm Khả Như nghe mình phụ thân nói liền đỏ mặt, ta mới còn lâu xuất giá đâu. Sau đó nàng nhìn về một bên đang đứng Dương Quân Thần, liền ghé vào Lâm Chiến hai nói. Lâm Chiến nghe nữ nhi kể một hồi khuôn mặt tỏa ra ngạc nhiên, hơi gật đầu, cùng nàng tiến đến Dương Quân Thần vị trí. Dương Quân Thần nhìn thấy Lâm Chiến đến liền chắp tay tiền bối tốt. Lúc này ở gần cảm nhận trước mắt trung niên nam tử, hắn mới cảm thấy khủng bố, mặc dù không làm gì tự thân vẫn tỏa ra một cỗ không giận mà uy chi khí, trầm trọng như một ngọn núi, nếu không phải hắn có cực mạnh trí lực chống đỡ, chỉ sợ lúc này đã không nhịn được quỳ xuống hành lễ, cả người đều khó thở. Đây chính là một vị đại tông sư uy áp, vạn người đều phải cúi đầu lễ phục, chân chính một phương cường giả. "Ân, Dương tiểu hữu không cần đa lễ, có thể một thân giải quyết cả Hắc Bang một đám người, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a." Lâm Chiến nhìn thấy Dương Quân Thần không định không xu biểu lộ, liền không keo kiệt khen hắn một câu, thiếu niên này mặc dù tu vi không quá cao, tuy nhiên lại có thể một thân một mình giải quyết hắc bang một đám người, cho dù thủ đoạn có phần không quang minh chính đại, dùng độc nhưng có thể lấy võ đồ giải quyết một đám võ sư, đây chính là bản lĩnh của hắn, không phải ai cũng có thể làm được. Mà hắn nhìn Dương Quân Thần, trung cấp võ đồ, bất quá khí huyết đặc biệt cường đại, cao cấp võ đồ cũng không bằng, có thể nói căn cơ vô cùng vững chắc, tương lai khẳng định tiền đồ vô hạn. "Tốt, Dương tiểu hữu, ngươi cứu giúp ta nữ nhi thoát nạn, ta Lâm Chiến coi như thiếu ngươi một cái ân tình, bất quá chỗ này thật không tiện, di tích xuất thế, các phương đại thế lực sớm muộn gì cũng tiến đến, ngươi cùng tiểu Như trước về Thanh Dương thành, giải quyết xong ở đây lão phu lại tìm ngươi." Lâm Chiến là một cái thành tín người, nữ nhi bảo bối suýt bị làm đủ, may mắn được Dương Quân Thần cứu, phần ân tình này hắn nhất định phải trả. "Được, vậy ta liền đi trước." Dương Quân Thần gật gật đầu, cả một buổi tinh kế, chiến đấu các kiểu, hắn hiện tại cũng rất mệt mỏi, thật muốn về gặp muội muội, mua cho nàng một chút đồ vật, lại ngủ một giấc. Nói xong hắn liền điều chỉnh giá ngoại xe tự động đi về, còn chính mình thì ngồi cùng Lâm Khả Như xe. Tại hắn đi một hồi, Lâm gia hạ nhân liền tiến đến Lâm Chiến chỗ báo cáo gia chủ, hắc bang đám người kia xử lý như thế nào. Lâm Chiến đang đứng một chỗ nhắm mắt khẽ nói, ngữ khí phi thường lạnh lùng toàn giết. "Rõ." Tên kia thuộc hạ không nói nhiều, lập tức lui ra, sau đó liền làm một màn huyết tinh. "A, đừng giết, tha mạng cho ta. Lâm gia, bang chủ chắc chắn không tha cho các ngươi." Một loạt thảm thiết tiêu gạo, tại mấy phút sau liền biến mất, hắc bang phân bộ chân chính bị xóa bỏ khỏi Thanh Dương thành, Lâm Chiến hắn cũng mặc kệ mình có đắc tội ai, động vào nữ nhi chỉ có một con đường chết. "Gia chủ, thiếu niên đó không tầm thường, xem ra còn chưa mở ra linh hải, bất quá trí lực của hắn." Lúc này, bên cạnh Lâm Chiến đến cứu Dương Quân Thần vị kia cực cảnh võ giả Lôi Tuấn, nhìn về phía xa Dương Quân Thần âm thanh cẩn trọng nói ừm. "Thật kinh khủng tiên tiên trí lực, ta độc tâm thuật cũng không thể hoàn toàn nhìn hết suy nghĩ của hắn, chỉ sợ về phía đó tư chất cũng phải ngũ tinh trở lên, thiếu niên này tương lai chắc chắn sẽ nhấc lên một trận phong vân, cho nên ngày mai ngươi đưa người mời hắn đến Lâm gia, càng sớm cùng hắn kết giao càng tốt." Lâm Chiến nghe Lôi Tuấn nói hai mắt liền mở, trong mắt hắn lóe lên một tia quan mang. "Là..." Lôi Tuấn gật đầu, sau đó cả người từ phía sau hóa thành một chùm lôi biến mất. Tất cả những điều này đang ngồi trên xe trở về Dương Quân Thần hoàn toàn không biết. Hắn đang ngồi trên Lâm gia mấy triệu một cái hạng sang xe, uống một cốc mấy vạn một ly chai rượu, trong lòng đang cảm thán nhà giàu, quả thực xa xỉ a. Bên cạnh Lâm Khả Như không có như hắn thoải mái, cùng hắn ngồi sát khuôn mặt đều nhanh đỏ mấy trăm độ nóng, trong lòng đối với lao cha mình giận dữ, chính là không thiếu xe, làm sao chỉ mang đến có một cái đâu. Khu khu. "Dương đồng học, cuối tuần này chính là cuối năm thi kết thúc năm học, ngươi có hay không tham gia?" Ho khan một câu, nàng liền quay sang đối với hắn hỏi. "Ừm. Cuối năm thi, nhanh như vậy sao?" Dương Quân Thần xoa cằm trầm ngâm, nói thật trên danh nghĩa là vẫn còn đi học nhưng là tất cả mọi người đều coi là hắn đã bỏ, vì vậy có thi hay không cũng không sao. Bất quá thi đại học chính là cần cấp 3 chứng nhận, vì vậy hắn không thể không đi, hơn nữa số 1 thành tích còn được thưởng một vạn kim cùng một cuốn võ học bí tịch, tham gia cũng là trăm lợi một hại. Lấy hắn hiện tại thực lực, trở về chỉ cần mua một bình yêu thú huyết, liền có thể đột phá võ đồ cao cấp, khí lực tăng cường 2-300 cân, lúc đó căn bản giành quán quân căn bản không chút tốn sức. Bên cạnh hắn Lâm Khả Như cũng là võ đồ cao cấp, bất quá chỉ là phụ trợ hệ thể chất, khí lực cũng không quá cao, một đối một chính là không phải hắn đối thủ. "Ân, dù gì ta cũng phải lấy cấp 3 chứng nhận, nhất định phải đi." "Ừm." Lâm Khả Như gật đầu, sau đó không biết nói tiếp cái gì, lại một đường im lặng đỏ mặt. "Phải rồi, Lâm đồng học, cái này làm phiền ngươi." Tại vừa tiến vào cổng thành, Dương Quân Thần liền móc trong túi ra viên kia không gian giới chỉ, đưa cho Lâm Khả Như, hắn cũng không biết mở, chỉ có thể nhờ nàng. "Được rồi." Lâm Khả Như cầm lấy không gian giới chỉ, đồng ý giúp hắn, dù sao mở cái này cũng không có gì khó khăn. "Đại khái khoảng một lúc sau ở đây đi, cảm tạ Lâm đồng học đi nhờ xe." Dương Quân Thần nhìn thấy bên cạnh là thương quán, liền bảo nàng dừng xe, hắn còn phải mang cái kia giá chư cho bán, vì vậy mặc dù Lâm Khả Như hảo ý muốn đưa hắn về tận nhà, bất quá hắn từ chối. "Ừm, vậy lần sau gặp lại." Lâm Khả Như cũng không miễn cưỡng, tạm biệt hắn một câu, sau đó liền ra lệnh đưa xe đi. Nhìn Lâm ra xe đi, lúc này hắn mới vác cái kia giá chư xuống, về vào thương quán. Bình thường võ giả đều mang yêu thú giết được bán ở đây, vì vậy hắn vác cả cái to lớn như vậy giá chư, mọi người xung quanh cũng không ngạc nhiên. "Khách quan, ngài cần gì?" Thương quán nữ tiếp viên nhìn thấy Dương Quân Thần bắt cả một cái to lớn yêu thú thể sắp vào, liền biết hắn là võ giả, vì vậy đối với hắn cung kính nói ân, ta muốn bán đầu này giã chư cùng mấy cái này điện tử súng, mà cái kia giã chư thịt, ta muốn lưu lại một chút. "Được, vậy ngài xin chờ một chút." Nữ tiếp viên gật đầu, sau đó sai người mau chóng đem giã chư đi vào. Dương Quân Thần trong thời gian chờ đợi liền đi xung quanh xem xét, thương quán này cũng không chỉ thu mua yêu thú, mà còn bán rất nhiều các loại yêu thú huyết cùng các loại tài nguyên tu luyện. Đi một hồi hắn liền tìm thấy mình cần dùng bật thủy lưu kình ngư huyết, cấp một cao giai yêu thú tinh huyết, 3000 kim một bình. Viêm hổ, cấp một cao giai yêu thú, 2700 kim một bình. Không do dự bấm mua hai cái này, bình kia thủy lưu kình ngư tinh huyết là để cho muội muội, mặc dù hắn có thủy tinh hoa, nhưng cũng không chắc có thể để muội muội tu vi đột phá không, vì vậy tiện thể mua luôn bình này thủy thuộc tính yêu thú tinh huyết. "Khách nhân, của ngài." Nữ phục vụ đưa hai bình trong suốt yêu thú tinh huyết cho hắn. Thanh toán xong tiền, hắn liền nhận lấy hai bình yêu thú tinh huyết, nhìn rất đẹp, vậy mà có pha trộn màu phát sáng, trong yêu huyết hắn còn cảm nhận rõ ràng mạnh mẽ năng lượng, thừa đủ để hắn đột phá võ đồ cao tầng. "Khách nhân, ngài giá chư cùng điện tử súng đã tính toán xong, giá chư 2000 kim, súng điện tử tổng cộng 30 cái, 6000 kim." Lúc này, vị lúc nãy nữ tiếp viên đi đến, đối với hắn thông báo nha, giá chư lại bán được hơn 2000 kim. Dương Quân Thần ngạc nhiên, lúc đầu hắn tính toán bán đầu giá chư này được 1000 đã không tệ, lại không ngờ bán được gấp đôi. Là, đầu này giá chư là biến dị yêu thú, thân thể nó vật liệu so với bình thường đắt hơn. Nữ tiếp viên đối với hắn giải thích. Dương Quân Thần gật gật đầu, nhận lấy thương quán chuyển tiền ngân hàng xác nhận, sau đó liền rời đi. Thương quán này cách nhà hắn cũng khoảng 10 km, vì vậy hắn cũng không có đi xe bus, tiện thể đạp bộ về nhà. Tại đi một lúc liền thấy một đám người. Chương 18, chết hết đi. Dương Quân Thần một đường về nhà, lúc đi qua một cái cao ốc ở giữa hẻm trống, liền thấy một đám thanh niên bao quanh một cái nữ tử, trong đó một tên nhuộm tóc vàng, đeo khuyên thai xăm hình kín cổ hoa thanh niên, đang đối với thiếu nữ kia dồn vào góc tường, lại cầm vào nàng nhỏ bé tay bóp mạnh, khiến nàng đau đớn kêu lên. Nhìn thấy nữ tử kia ngoại hình xong, khuôn mặt hắn liền biến lạnh lại, nộ khí lập tức bao trùm toàn thân, kinh khủng sát ý lan tràn ra, vị kia nữ tử rõ ràng là muội muội hắn Dương Nhã. Còn đám kia thanh niên, không ai khác chính là đám lúc trước côn đồ chặn đánh hắn, còn cấp chủ nhân cũ thân thể này cực khổ tích góp tiền, khiến hắn nhập viện trọng thương, một chút nữa liền chết, không đúng, là chết rồi, chẳng qua là do hắn xuyên qua tiếp nhận thân thể này sống tiếp thôi. Dương tay. Dương Quân Thần quát lớn Dương Nhã lúc sáng tạm biệt ca ca đi học, lúc này gần trưa mới kết thúc buổi đi về, hôm nay nàng thế nhưng là phi thường cao hứng, không chỉ lão ca hoàn toàn hồi phục, mà chính mình còn may mắn tuần trước mua giúp một cái lao giả già yếu một tấm vé trúng thưởng, vậy mà hôm nay lại trúng, một lần thu được 500 kim tệ. Đây đối với nàng mà nói từ nhỏ nghèo khó sinh sống là một số vô cùng lớn món tiền, vừa hay ca ca khôi phục, nhất định phải phá lệ mua một chút đắt tiền thực phẩm giúp hắn bồi bổ. Nàng cùng ca ca đều là võ giả, thực phẩm một ngày cung cấp đều so với người bình thường gấp đôi, mà tiền trợ cấp cùng ca ca kiếm được bù trừ đi học phí, các loại thuê nhà sinh hoạt phí, mua đồ ăn liền không còn bao nhiêu, vì vậy không thiếu hôm bọn hắn ăn không no. Thậm chí hôm qua ca ca tiền viện phí mấy trăm kim còn chưa thanh toán. Hôm nay may mắn chúng được nhiều tiền như vậy, cái này khiến nàng hưng phấn vô cùng. Tại nàng đang chạy về nhà trên đường liền thấy một đám thanh niên, nhìn thấy những người này Dương Nhã hai răng liền cắn chặt, bởi vì nàng nhận ra đám kia người là đánh đập ca ca một đám côn đồ, bất quá lấy nàng thực lực lại không thể làm gì, vì vậy không cam lòng quay lại tìm đường khác đi. Nhưng là tại nàng vừa quay đi, trong đám kia côn đồ một tên xăm đầy mình, màu vàng óng tóc, như hoa hoa công tử bỗng dưng kêu lên nhà, tiểu muội dừng bước, làm sao lại đi nhanh vậy? Dương Nhã nghe thấy những liền giả vờ như không quen biết, hai chân bước nhanh, muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Bất quá đám thanh niên kia ý đồ rất rõ ràng, lập tức tiến đến vây kín nàng lại, mỗi cái khuôn mặt đều cười tà, đẩy Tiểu Nhã vào một cái cạnh đó lối hẻm. Dương Nhã thấy một đám cơ bắp xăm đầy mình, thân thể cường tráng, diện mục dữ tợn côn đồ vây quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn liền biến sợ hãi, miệng run lên kêu các ngươi muốn cái gì? Ta thế nhưng sẽ báo cảnh sát ta. Đám côn đồ nghe nàng nói gọi cảnh sát, một lũ liền cười phá lên trêu chọc, thật là một cái khôi hài chuyện. Khắc khắc, cảnh sát. Tiểu muội muội, ngươi muốn liền gọi thử chút, bọn ta mấy cái gặp bọn hắn cũng không ít ta, quan hệ rất tốt, nếu như ngươi gọi không cẩn thận không phải bọn ta mà là ngươi bị bắt nhà. Ngươi? Dương Nhã giận dữ cắn răng. Được rồi, không trêu nàng. Lúc này tên lúc nãy nhuộm tóc vàng hoa thanh niên tiến đến, xoa cằm nhìn Dương Nhã từ trên xuống dưới, gật gật đầu nói ân, rất không tệ, mặc dù vẫn còn nhỏ một chút, bất quá toàn thân lại rất hoàn mỹ. Dương Nhã cảm nhận tên kia hoa thanh niên ánh mắt liếc mình toàn thân, cảm thấy vô cùng khó chịu, miệng nghiến răng nói các ngươi muốn cái gì? Hừ, ngươi không nhìn thấy chúng ta là ai sao, chính là muốn cướp à, nhìn ngươi là nữ nhân mặt mũi, bọn ta liền không động thủ, bất quá nếu không nhầm ngươi vừa kiếm được không ít tiền, tất cả đưa cho chúng ta liền được rồi. Tên kia hoa hoa thành nếp mép, trên thân võ đồ cao tầm khí thế tỏa ra khiến Tiểu Nhã không nhịn được lùi lại. Dương Nhã nghe đám này côn đồ nói, khuôn mặt liền biến sắc, nàng cũng đùa mới rút tiền, làm sao đám này côn đồ lại biết được. Cắn chặt môi, tay phải giữ chặt trên người ngân hàng thẻ, hiện tại tiền trong nhà hầu như đã bị đám côn đồ này lấy đi hết, đến viện phí cho ca ca đều chưa trả, bây giờ nếu như giao ra, nhà nàng sau này sinh hoạt làm sao bây giờ? Dương Nhã cũng không muốn giao số tiền này cho tên kia hoa thanh niên, vì vậy thân thể bộc phát sức mạnh, trong lúc bất ngờ chạy thoát ra, nàng chính là định hô lên tìm người cứu giúp. Bất quá lấy nàng chỉ có võ đồ sơ tầng, làm sao có thể chạy thoát khỏi tên kia hoa thanh niên cao tầng võ đồ, nàng vừa chạy ra lập tức bị hắn che miệng bắt lại. Dương Nhã bị bịt miệng phát ra ư ư tiếng kêu, sau đó bị tên kia thanh niên dồn vào tường, không thể phản kháng. Ai u, lại còn dám chạy, bất quá không sao, ngươi muốn không giao tiền cũng được, vậy liền lấy cái khác thay thế đi. Hoa thanh niên một tay bịt miệng Dương Nhã lại, hai mắt liền đảo qua nàng thân thể, cười cười ý vị nói ra. Dương Nhã bị tên kia nhìn như vậy, khuôn mặt liền tỏa ra sợ hãi, càng thêm dãy rủa. Yên tâm đi, ta cũng không làm gì ngươi, chẳng qua là nhà ta thiếu gia, đối với ngươi rất có yêu thích, chỉ cần ngươi giúp hắn thoải mái một đêm, ta không chỉ không lấy tiền của ngươi, lại còn trả lại lúc trước cướp của ca ca ngươi tiền. Mà ngươi không nên từ chối, nếu không hậu quả không chỉ ngươi không có gì, mà ca ca ngươi tên phế vật kia hậu quả cũng rất thảm a. Chặt tay chân, vẫn là lấy cái đầu chó của hắn, tiểu cô đương, ngươi muốn cái nào? Hoa thanh niên mắt híp lại, nhẹ nhàng nói vào tai Tiểu Nhã, ngữ khí uy hiếp, xoa xoa của nàng trắng nhỏ cằm. Dương Nhã nghe Hoa thanh niên uy hiếp khuôn mặt biến trắng bệnh, nhanh không còn một giọt máu, cả người run sợ lên, nàng cũng đã là cao trung nữ sinh, một số chuyện cũng không phải tiểu hài tử ngây thơ như vậy không biết, hoàn toàn hiểu tên kia Hoa thanh niên nói gì. Lấy nàng tính cách làm sao có thể đồng ý với bọn hắn làm chuyện đó, nếu bị cưỡng ép, thậm chí nàng có thể lựa chọn tự sát. Nhưng là bọn hắn lại lấy ca ca tính mệnh ra uy hiếp, cái này khiến nàng vừa sợ hãi vừa bối rối, ca ca là còn lại của nàng duy nhất người thân, cho dù mình chết cũng không để ca ca bị thương. Lúc này lại bị uy hiếp như vậy, nàng thật không biết phải lựa chọn như thế nào. Thật là ngu ngốc nữ nhân, ngươi không biết bọn ta thiếu gia là ai sao? hắn thế nhưng là Thanh Dương Thành Tam đại gia tộc một trong Trần gia thiếu gia, nếu ngươi tận dụng cơ hội này phục vụ hắn, để cho hắn sủng ái, không chừng một bước lên trời đây, lại còn do dự, xem ra các ngươi một đám dân đen này đều là một lũ ngu xuẩn. Hoa thiếu niên nhìn nàng cái kia trắng bệnh khuôn mặt, liền buông nàng ra, khinh bị nói. Dương Nhã nội tâm bị rối loạn ngồi bệt xuống, khuôn mặt toát lên nhỏ bé tuyệt vọng, nàng tưởng tượng cảnh ca ca bị mấy tên này hạ sát cái kia kinh khủng chẳng cảnh, nóng bỏng dòng nước chảy xuống má, miệng run run nói ta. Dừng tay. Đúng lúc này một giọng nói vang lên, Dương Nhã quay mặt sang liền thấy một bóng người, nhận ra người này khuôn mặt xong, nàng bắt đầu ngỡ ngàng, sau đó biến kinh hoàng. Ca, sao ngươi lại ở đây? Hoa thanh niên cùng đám côn đồ cũng ngồi lại, nhìn cái kia anh tuấn một bộ mặt, hơi bất ngờ ai nha, đây không phải là tên hôn qua tiểu tử sao? Tên phế vật này không phải còn nằm viện, như thế nào lại nhanh như vậy hồi phục rồi? Một tên đầu chọc côn đồ cười lớn, ngữ khí coi thường nói ra. Hắc hắc, tên này có thể nhanh hồi phục như vậy xem ra còn chân tàng tiền không ít. Nhị ca, ta xem chúng ta lục soát hắn một hồi, hôm qua lấy được có chút ít, chơi còn không đủ. Một cái khác nhìn Dương Quân Thần, mặt thô bị nói, hắn hôm qua được chia kim tệ, vào quán rượu gọi mấy cái xinh đẹp nữ nhân đến phục vụ, một đêm đó, hắc hắc, dư bị vô tận nhà. Hừ, cút đi, lão tử không lấy được một xu đây, ngươi còn dám nhắc tới? Nhị ca là một cái cơ bắp hán tử, diện mục rất dữ tợn, hắn tấm trạng phi thường không tốt. Hôm qua hắn nghe đại ca đi thực hiện mấy cái chợ đen mua bán, vì vậy một đồng cũng không lấy được. Sau đó nhìn về Dương Quân Thần phía, hừ lạnh một tiếng khó chịu hừ, lại còn làm như thế bộ mặt. Xem ra hôm qua bọn tiểu đệ của ta giáo huấn ngươi còn chưa đủ, liền để lão tử cho ngươi biết một chút tinh huyết mùi vị. Lão nhị nhìn Dương Quân Thần đằng đằng sát khí khuôn mặt, liền mười phần ngứa mắt, đổ một ngụm nước bọt khinh thường, hai bàn tay hơi bóp bóp, nhặt trên mặt đất câu gậy lớn, tiến về Dương Quân Thần vị trí. Dương tay, ngươi định làm gì? Ta liền đồng ý đi với các ngươi, làm ơn buông tha cho hắn. Dương Nhã thấy vậy liền hoảng hốt lên, đội chạy đến đứng trước Dương Quân Thần cầu xin kêu lên. Hoa thanh niên nhìn nàng chạy đi cũng không giữ lại, mày hơi nhíu, hừ nhẹ một tiếng, sau đó trầm giọng nói với nhị ca thả hắn đi, cũng không cần thiết đánh tên phế vật này, hiện tại thiếu gia chính là đang chờ đợi, tốt nhất mang nữ nhân này về càng sớm càng tốt. Nhị ca nghe mình đại ca nói, liền cũng không tiếp tục tiến đến, ném lấy trên tay gậy gỗ, tay xua đuổi, miệng cười khẳng khặc nói coi như ngươi may mắn, liền mau cút đi, bất quá nếu không ở đây làm cho bọn ta chó sai vật cũng không tệ, không chừng bọn ta xin thiếu gia đối với mọi người nhẹ nhàng một chút, may mắn thả nàng đi. Hắc, nhị ca, thiếu gia tính cách thế nào ngươi còn không biết, chính là không muốn tổn hại thanh danh, ta nghĩ tiểu muội này kết cục cũng không khác, may mắn thì bị bán đi hắc quán nô lệ, còn được sống sót, nếu đen đuổi để thiếu gia chơi chán liền trực tiếp giết ta. Không chừng lần sau gặp mặt liền bị một cái lao đại mua về, đang trần truồng phục vụ cho hắn đây. Ha ha. Bên cạnh đám tiểu đệ cũng cười lớn, cảm thấy tên kia vừa nói suy tưởng không tệ. Các ngươi. Tiểu Nhã nghe đám kia cười, khuôn mặt biến thành cực độ tuyệt vọng, cả người đều run rẩy, tưởng tượng về tương lai của mình nước mắt lã chã rơi xuống. Lúc này phía sau bỗng dưng có người cầm vào người nàng đẩy về phía sau. Ca. Dương Nhã quay đầu lại nhìn ca ca, bất quá vừa định nói bỗng dưng liền im bật, nhìn Dương Quân Thần cái kia không biểu cảm khuôn mặt liền ngơ ngác lại. Ca ca, hắn, các ngươi nói đủ chưa? Dương Quân Thần khuôn mặt thản nhiên, hoàn toàn không có một tình cảm xúc, bình tĩnh bước đến. Làm sao, định thật muốn làm bọn ta chó sai vặt? Nhị ca ngữ khí kinh ngạc nói lên. Nếu đã đủ rồi vậy liền chết hết đi. Dương Quân Thần giọng nói bỗng biến thành vạn năm hàn băng, trên người tỏa ra vô hạn sát khí, tựa như một tôn tử thần nhập thân. Súc sinh, muốn chết. Nhị ca nghe vậy liền nổi giận, tên này tha cho hắn một mạng, lại thực nghĩ mình rất lớn rồi. Nói xong hắn đưa tay đấm mạnh một quyền, tên phế vật này đã muốn chết vậy liền thành toàn cho hắn. Bất quá nhị ca vừa dâng quyền, đột nhiên phần ngực phát ra một trận đau đớn, hai con mắt trợn tròn liếc sang, tỏa ra nồng đậm kinh hãi, không thể tin được. Dương Quân Thần lúc nào đã xuất hiện cạnh hắn, lạnh băng hai con mắt không hề có biểu cảm đưa quyền đấm vào hắn ngực. Vĩnh! Tiếng kêu lớn vang lên, nhị ca to con thân thể như đạn pháo bắn ngược, đập lõm phía sau bức tường. Xung quanh đám côn đồ cũng đứng cứng đờ, không khí trở nên dị thường tĩnh lặng. Chương 19, tuyệt đối cảnh nhị ca cả người bị đánh một quyền, cảm thấy ngực mình như bị một cái búa tạ vạn cân đập vào, tại dính vào tường song, trực tiếp trợn tròn hai mắt, sinh cơ mẫn diệt. Một quyền này quá khủng bố, còn nữa tên kia tốc độ, trong chớp nhoáng xuất hiện trước mặt hắn, tựa như là tuấn di chứ không phải di chuyển. Hắn chết vô cùng thảm, đến chết cũng không thể tin được mình lại bị giết như vậy, bị một cái mình coi thường phế vật một quyền giết chết, trước ngực xương ngực bị gãy nát cắm vào hắn phổi cùng trái tim, đau, phi thường thống khổ, trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi cùng hối hận chết đi. Thế nào, ngạc nhiên sao? Dương Quân Thần phủi bàn tay, cười nhạt nói ra. Xung quanh một đám côn đồ im lặng, ngay cả võ đồ cao tầng Hoa thanh niên trong đầu cũng cảm thấy choáng váng, không thể tin được ý chí tràn ngập trí óc. Đứng phía sau Dương Nhã cả người cũng đưa ra, nhìn cái kia khuôn mặt, trong đầu nàng không hiểu tuôn ra một cỗ sợ hãi lo lắng, một cái kỳ lạ cảm giác tràn ngập đầu nàng. Không, cái kia trước mặt thiếu niên không phải là ca ca nàng, nàng ca ca hai người mặc dù khó khăn sinh sống, nhưng hắn vẫn luôn hòa ái mỉm cười, vô cùng ấm áp tràn đầy tình yêu thương. Còn trước mắt người, nàng cảm nhận được hắn lạnh lẽo vô tình đến tận cùng như một tôn tử thần, sự thèm khát hung tợn của một con dã thú, còn cái gì đó ngạo mạn, kiên cường, trưởng không hết thệ của một vị đế vương. Tất cả những điều này hắn không phải nàng biết ca ca. Dương Quân Thần lúc này cũng cảm thấy mình kỳ lạ, chính hắn cũng không biết mình khí chất thay đổi lớn như vậy, lúc này hắn đang cùng với trong đầu cái kia máy móc thần khí cầu thông hệ thống, ta tâm trạng là làm sao? Dương Quân Thần nghi vấn hỏi. Lúc nãy nhìn thấy Dương Nhã bị một đám kia uy hiếp, đau khổ kêu lên, lúc dầu hắn phi thường phẫn nộ, mặc dù mới xuyên qua không lâu, nhưng Dương Nhã cái kia yêu thương, không ngần ngại hy sinh mình để bảo vệ ca ca khiến hắn cảm thấy phi thường ấm áp, thực sự coi nàng thành người thân của mình. Một đám kia ức hiếp đe dọa nàng, khiến hắn nội tâm sát ý tức giận phun trào, so với tức giận cái kia hắc bang hộ pháp Diệp Tử Vân đều muốn lớn gấp mấy lần, người thân chính là ranh giới cuối cùng của hắn. Bất quá rất nhanh loại cảm xúc này liền biến mất, thậm chí nghe tên kia to lớn côn đồ khinh thường, Dương Nhã gào thét cầu xin, hắn nội tâm một tia dao động cũng không có. Cái này khiến hắn bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, không đúng, bây giờ liền hoảng sợ cũng không, mình tựa như biến thành một cái vô cảm xúc người, mà loại này vô cảm xúc tâm trí hắn lại không một chút nào gỡ ép, tựa như sinh ra đã vậy rồi, vì vậy hắn lập tức đối với hệ thống hỏi. Đây là ngài hư vô chi thể tác dụng, tại nội tâm ngài có cực mạnh trùng kích, cảm xúc biến động mạnh, ngài thể chất tự động kích hoạt gạt bỏ toàn bộ cảm xúc, khiến ngài xâm nhập tuyệt đối cảnh. Thần tinh vẫn máy móc giọng nói giải thích. Dương Quân Thần nghe vậy liền nhíu mày, giọng nói lúc này giống như hệ thống, hoàn toàn không có một tia cảm xúc ba động một loạt hỏi lại làm thế nào để thoát ra trạng thái này, nếu ta tiếp tục tăng thể chất lên cấp cao hơn, cái này tác dụng sẽ không biến vĩnh cửu. Còn nữa, ngươi nói tuyệt đối cảnh là gì? Ngài không cần lo lắng, cái này chỉ là tạm thời, chỉ cần ngài tiếp tục tăng cường thể chất, sẽ hoàn toàn có thể tùy ý trưởng khống thể chất tác dụng phụ, hoặc nếu ngài tu luyện tinh thần lực, cũng có thể dùng một lượng lớn tinh thần lực cưỡng ép thoát khỏi trạng thái này. Còn tuyệt đối cảnh là một loại đặc biệt tinh thần hệ cảnh giới, là vô số người mong muốn đạt được năng lực, ngay cả trong hư không vũ trụ cũng không nhiều người đạt tới cảnh giới này. Sinh vật đạt đến trạng thái này phi thường đáng sợ, hoàn toàn không bị tình cảm chi phối, trong chiến đấu tuyệt đối tập trung, có thể kích phát 200% người đó bản thân chiến lực, hơn nữa trong vô cảm xúc trạng thái, người đầu óc chuyển động vô cùng nhanh, suy nghĩ các bước tiếp theo, đối thủ sơ hở điểm yếu đều dễ dàng tìm ra. Bất quá đây cũng chỉ là ta dựa trên kiến thức nói ra, còn thực tế như thế nào, chính ngài cảm nhận mới có thể rõ ràng. Dương Quân Thần nghe hệ thống giải thích, nếu bây giờ hắn vẫn còn cảm xúc chỉ sợ đã kinh hãi và phần, cái kia hư vô chi thể tự động gạt bỏ chủ nhân các loại cảm xúc là một cái phi thường tồi tệ tác dụng phụ, hắn cũng không muốn trở thành máy móc như vậy một dạng sinh vật, nhưng là nếu có thể trưởng không cái này so với thần binh lợi khí lại càng kinh khủng. Sinh vật trí tuệ càng cao lúc chiến đấu càng bị cảm xúc, các loại tạp chất suy nghĩ chi phối, từ đó hạn chế thể hiện ra thực lực, chẳng hạn như ngươi một quyền đánh vào sắt đá vậy, chắc chắn bộ não tự phản ứng phản lực sẽ làm thương bản thân, từ đó ngươi quyền lực 40 phần, nhưng sẽ bị giới hạn, đánh ra cũng chỉ 6-7 phần. Mà hệ thống nói cái kia tuyệt đối cảnh, cắt đứt hết thể tình tự, không sợ hãi, lo lắng, một quyền đánh ra toàn lực, ngươi chiến đấu lực chắc chắn so với người thường hơn gấp mấy lần. Mà cái này cũng chỉ là da lông thôi, cái đáng sợ trọng yếu là trong trí não suy nghĩ loại kia, chính hắn bây giờ đang cảm nhận được cái cảm giác này. Có thể nói trí lực của hắn như được tăng cường gấp 100.000 lần vậy, một con rồi bay qua, hắn đều có thể tính đoán đủ các loại phương hướng nó bay tiếp, một giây nó đập cánh bao nhiêu lần đều có thể nghe ra, những tên côn đồ kia nhất cử nhất động tất cả không thoát khỏi tầm mắt. Đáng sợ. Đúng như hệ thống nói, phi thường đáng sợ. Không bị cảm xúc chi phối, não hải không chỉ có tuyệt đối tập trung đơn giản như thế, mà nó giống như phần chìm của tảng băng toàn bộ được đào hết lên vậy, của nhân loại ngủ sâu trí não được giải phóng hoàn toàn 100%. Nhắm hai mắt lại, hít một hơi sâu, nhìn về côn đồ một đám mặt tĩnh lặng như nước nói ngạc nhiên sao. Bất quá, cũng phải thôi, trong mắt mình con kiến nhỏ bé lại có thể dễ dàng quật chết một con voi, kinh ngạc cũng là bình thường. Dương Quân Thần chậm rãi bước lên phía trước, một tay rút trong túi ra hợp kim kiếm, miệng hơi mỉm cười nói tiếp có biết các ngươi tiếp theo phản ứng là gì không, có lẽ từ ngỡ ngàng không tin được. Một cái bị mình đánh không có lực hoàn thủ hôm qua ngu xuẩn phế vật hôm nay lại như lột xác, một quyền giết chết minh đệ mình. Sau đó tất cả liền bắt đầu cảm thấy giận dữ, trong mắt một con kiến hôi bắt đầu lớn lên một chút, trở thành con chuột nhắt, nội tâm sát ý dâng trào, nhất định phải báo thủ, phải xé nát con chuột nhắt này thành từng mảnh. Bất quá bên cạnh đó có mấy cái bình tĩnh lại được, lại nhận ra một điều rất hiển nhiên, người vừa bị tên chuột nhắt này giết, chính mình cũng không mạnh hơn hắn, vì vậy từ phẫn nộ rất nhanh chuyển biến thành e ngại. Dương Quân Thần nói đến đây liền dừng lại, lạnh lẽo hai con mắt nhìn thẳng vào trong đám tiểu đệ tu vi mạnh nhất, chốc lát cả người hóa thành tàn ảnh. Đám kia thực lực mạnh nhất tiểu đệ, tu vi một chút nữa liền có thể đột phá võ đồ cao tầng, lúc này bị Dương Quân Thần khóa chặt, cả người lông tơ dựng đứng lên, chưa kịp phản ứng liền thấy mình bỗng dưng lơ lửng, cuối cùng nhìn thấy hình ảnh làm hai mắt hắn co rút lại, bởi vì hắn nhìn thấy là cơ thể mình. Cục. Một cái khuôn mặt tận cùng hoảng sợ đầu lâu rơi xuống mặt, phát ra những tiếng lục cục, khiến không khí càng trở nên lánh leo dị thường. Dương Quân Thần vậy trên kiếm huyết tinh, nhìn xung quanh sợ hãi một đám người nói tiếp. Và khi màu đỏ huyết và tanh nồng của máu từ kẻ so với mình hoàn toàn mạnh mẽ hơn chảy xuống, e ngại sẽ biến thành sợ hãi, rũ dậy. Hoảng sợ khi nhận ra kẻ đi săn và người bị săn địa vị đã đảo ngược, hoảng sợ khi biết mình sinh mệnh đang bị người khác trưởng khống. Thế nào, ta nói không sai chứ? Một đám côn đồ nghe một câu nói cuối, cả đám không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt lùi lại phía sau, mồ hôi chảy ướt đẫm sau lưng, một nỗi sợ hãi lan tràn toàn bộ đầu óc, không phải do hai người bị giết dọa sợ, mà là do đứng trước mắt cái kia tuấn tú khuôn mặt thiếu niên lời nói hoảng sợ. Tất cả những gì hắn nói so với bọn hắn nội tâm hoàn toàn trùng hợp, hơn nữa cái kia khuôn mặt, cái kia như máy móc một dạng gượng ép mỉm cười, làm bọn hắn không còn hoảng sợ mà là biến thành kinh hoàng. Người là ai? Lúc này Hoa thanh niên không nhịn được kêu lên, chính hắn lấy tu vi mạnh nhất cũng bị dọa sợ, trước mắt thiếu niên tạo cho hắn cảm giác mình đối mặt không phải là nhân, mà là một tôn đến từ vực sâu lạnh lẽo vô cảm tột cùng ác quỷ. Giết các ngươi người. Dương Quân Thần một câu nói cuối toàn bộ vang vọng trong thai đám kia côn đồ, trong đó một tên không nhịn được cả người run rẩy theo bản năng rút trong người súng bắn về phía trước. Bất quá tay còn chưa kịp bóc cò, hắn đã cảm thấy trước ngực một trận ấm nóng, Dương Quân Thần lưỡi kiếm từ lúc nào đã xuyên qua hắn ngực trái. Xoẹt. Rút kiếm ra tên kia bị đâm côn đồ hơi run một cái ngã xuống, trực tiếp tử vong. Các ngươi còn chờ cái gì, lập tức toàn bộ tiến lên giết chết hắn cho ta. Hoa thanh niên nhìn thấy cái thứ ba người rơi xuống, tâm trạng bắt đầu khủng hoảng, bởi vì hắn cảm nhận rất rõ tử vong đang rất gần mình, mà nguồn đó tử khí chính là bắt nguồn từ trước mặt thiếu niên.
A, chết đi cho ta.
Xung quanh đám côn đồ nghe đại ca nói, liền không chậm trễ rút ra vũ khí, toàn bộ vận dụng tu vi tiến lên giết chết trước mắt ma quỷ. Điều trùng tiểu kỹ. Dương Quân Thần lạnh nhạt nói, hắn lúc này đã xâm nhập tuyệt đối cảnh, trí não tốc độ cao vận chuyển, bọn côn đồ kia vừa động, liền có thể nhìn ra bọn hắn vô số sơ hở. Bộ bước hóa thành tàn ảnh, chỉ trong chớp nhoáng, tên đầu tiên tiến công liền bị hắn một quyền đánh bay, giống như tên to cao côn đồ, ngực bị xoắn nát mà chết. Sau đó là tên thứ hai, tên thứ ba, rất nhanh toàn bộ xông lên một đám côn đồ, tất cả đều trở thành vong hồn dưới kiếm của Dương Quân Thần, không khí bốc lên một mùi máu tanh nồng nặc, khiến còn sống duy nhất Hoa Thanh Niên vạn phần kinh hoàng ngồi bệnh xuống đất lùi lại phía sau, miệng liên tục cầu xin đại nhân, đừng giết ta, không không phải ta làm, là Trần gia thiếu gia, là Trần Tiên, là hắn sai bọn ta làm, chỉ cần ngài tha. Hoa Thanh Niên chưa kịp nói hết lời, một lưỡi kiếm đã cắm thẳng vào đầu hắn, hai tròng mắt trợn lớn không cam lòng bất lạc. Dương Quân Thần hít một hơi, cảm thấy cơ thể bắt đầu suy yếu, cái kia vô cảm xúc trạng thái cũng dần biến mất, cái này làm hắn nhận ra tuyệt đối cảnh đã hết tác dụng, nhớ lại tên kia Hoa Thanh Niên câu nói cuối, miệng lẩm bẩm, người tỏa ra sát khí mãnh liệt Trần Tiên, lại là ngươi. Chương 20, võ đồ cao cấp Dương Quân Thần bàn tay nắm chặt, trên thân tỏa ra mạnh mẽ sát khí, cái tên này hắn nhớ rất rõ, lại không ngờ tên khốn khiếp này lại là trong bóng tối ra tay. Hắn lúc trước tại Thanh Dương Cao Trung liền giống như muội muội học cao cấp lớp, cái này cũng không phải giống nàng bỏ tiền túi ra học mà là dùng học đồng phần thưởng đến học. Nguyên bản Dương Quân Thần mặc dù võ đạo chẳng ra gì, thực lực thậm chí so với bình thường lớp còn kém, bất quá những cái khác môn học lại vô cùng xuất sắc, định kỳ các loại kỳ thi đều được mắt điểm, là trong trường phụ các môn học bá. Mặc dù đây là cao võ thế giới, nhưng là cả xã hội vẫn cần những loại nghề nghiệp khác chèo chống, một cái đại gia tộc cũng không phải có nguyên cường giả trấn thủ là được, muốn để nó phát triển còn cần các loại kinh doanh, mua bán. Hắn lúc đầu dự tính tốt nghiệp xong thi một cái tài chính đại học, sau này không thể luyện võ nhưng làm một dạng người thường kinh doanh, kiếm sống qua ngày cũng không tệ. Bất quá tại biết muội muội thành công thức tỉnh sơ cấp thể chất xong, hắn liền chuyển mục tiêu, nhất định phải kiếm tiền để nàng phát triển. Muội muội lúc này cũng đã cao trung, nếu để đợi hắn học đại học ra kiếm tiền, lúc đó bỏ qua tu luyện tốt nhất rồi, mọi thứ đều muộn. Vì vậy hắn quyết định buông tha học tập, chăm chỉ đi làm thêm mua cho nàng tu luyện tài nguyên. Chính vì vậy trước đây hắn cùng với Lâm Khả Như vị này tiên kim đại tiểu thư mới cùng một lớp. Còn tên kia Trần Thiên cũng là ở cao cấp lớp đồng học, là Trần gia tam thiếu gia, tu vi cũng là võ đồ cao tầng, bề ngoài tỏ ra nho nhã lịch sự, dung mạo tuấn tú, thường xuyên giúp đỡ đồng học, lại thêm đại gia tộc thân phận, tại trường liền giống thần tượng, được vô số nữ sinh theo đuổi hâm mộ. Bất quá bên trong thực chất lại là một tên bẩn thỉu, âm hiểm đến tận cùng Ngụy công tử. Sở dĩ hắn biết được điều này bởi vì trước đây hắn vô tình chứng kiến được Trần Thiên dẫn dụ một cái mỹ lệ nữ đồng học vào góc kín, sau đó liền đè xuống cưỡng hiếp nàng, hơn nữa lại vì vị nữ đồng học này quyết liệt chống trả liền một dao giết chết, sau đó dùng Trần gia quyền lực khiến vụ án chuyển thành vị kia nữ sinh bị người yêu bỏ tự sát kết luận. Vị kia nữ đồng học chỉ là bình dân gia đình, không thể làm được gì, cuối cùng oan ức chết đi. Chủ nhân cũ cơ thể Dương Quân Thần cũng là thông minh người, mặc dù chứng kiến việc này, nhưng im lặng không nói gì, bởi vì hắn biết được mình chính là lấy trứng chọi đá, nói ra vị nữ đồng học kia không những không được minh oan, mà chính mình còn bị liên lụy. Hơn nữa cách đây vài ngày, Trần Thiên còn đến trước mặt hắn, ném cho hắn một tấm hoàng kim ngân hàng thẻ, nói cái gì đó muội muội ngươi tư chất rất tốt, phi thường thích hợp tu luyện gia tộc ta công pháp, vì vậy muốn chiêu nạp nàng vào Trần gia làm đệ tử. Lời nói vô cùng chân thật, nếu là chưa biết chuyện hắn còn thật cao hứng để muội muội theo hắn đây, bất quá nhận ra Trần Thiên bản chất, làm sao lại không biết tên kia định làm gì muội muội đâu, cho nên hắn lập tức khôn khéo từ chối. Lúc đó về nhà hắn còn chưa an tâm, định đưa muội muội chuyển nơi khác, nhưng do nàng nhất quyết không đi, chuyển nhà đi cái khác thành không phải chuyện đơn giản, tốn số tiền khổng lồ, vì vậy dù nàng biết ca ca lo lắng, cuối cùng vẫn chỉ an ủi hắn không cần suy nghĩ nhiều. Mấy ngày đều không thấy Trần Thiên động thủ, hắn còn tưởng mình thật là suy nghĩ quá nhiều, tên kia đã buông tha em gái mình, lại không ngờ hôm nay hắn mới chính thức ra tay. Mà xem ra hôm qua mình bị đánh cũng là Trần Thiên phía sau hát thủ. Được lắm, ta không động vào ngươi, ngươi lại nhất quyết trêu chọc ta, liền để ta xem Trần gia che chở cho ngươi được bao lâu. Dương Quân Thần giọng nói lạnh lẽo, hắn bây giờ không phải cũ Dương Quân Thần, có thần tinh cái này siêu cấp thần khí, có vũ trụ hiếm, có thần bí hư vô chi thể, hắn vốn đã bước vào không tầm thường con đường, chỉ một cái nhỏ bé Trần gia còn chưa đủ gây sợ hắn. Thở dài một hơi, kiềm chế cảm xúc, lúc này mới nhìn xung quanh chẳng cảnh, mình giết nhiều người như vậy, còn may không có anh linh cả mạ dạ, nếu không còn thật không nhỏ phiền phức. Thu dọn một chút hiện trường, xóa bỏ toàn bộ vật chứng, sau đó liền đi đến Dương Nhã đang ngồi một góc. Dương Nhã nhìn thấy giết chóc một màn hai mắt trống rỗng, trang diện quá kinh khủng, máu chảy khắp nơi, đầu người, cánh tay chân lăn lóc dưới mặt đất, khiến nàng cái này chưa động qua giết người bao giờ nhỏ bé tâm linh có cực mạnh trùng kích. Lúc này thấy Dương Quân Thần đi qua, cả người đều bị giật bắn, theo bản năng nhặt bên cạnh một cái dao, toàn thân run rẩy chạy lên phía trước đâm loạn, mắt ướt đẫm nước, miệng giống lớn khóc, ngươi tên ma quỷ này, ngươi không phải ca ca, mau trả lại ca ca cho ta. Dương Quân Thần hơi né người, bắt của nàng bị chai sạn nhỏ bé cánh tay, vận lực vỗ một cái sau cổ nàng, khiến Dương Nhã cả người mềm ráng ngất đi. Ai, xem ra ta vừa nãy tuyệt đối cảnh trạng thái, cùng huyết tinh một màn khiến tiểu Nhã trùng kích quá lớn, tâm linh có chút không chịu được. Dương Quân Thần thở dài, cười khổ một hơi nói, rời khỏi đây trước, nếu cảnh sát đến liền phiền phức. Đám này mặc dù là côn đồ, lại có sau lưng chống đỡ, làm vô số chuyện ác, nhưng cũng là sinh mệnh, hắn giết người trong thành nếu không có người chống đỡ 10 phần sẽ phải ngồi tù. Bất quá để hắn lựa chọn lại, hắn vẫn quyết định giết chết một đám này, lũ này sâu bọ vốn không nên tồn tại trên thế giới, chư cậu chồn mới là núi bọn hắn nên ở. Dương Quân Thần vừa đi không lâu, Tại không xa đó một góc thùng rác bước ra một thân ảnh, là một cái mặt sẹo nam nhân, hắn nhanh chóng chạy đến côn đồ đám kia, lại nhìn Hoa thanh niên trên đầu thùng một lỗ, răng liền cắn chặt, cả người run lên. Hắn là côn đồ đám mới gia nhập một tên tiểu đệ, bị sai đi mua đồ ăn, vừa về liền nhìn thấy giết chóc một cảnh, hắn lập tức trốn tại thùng rác không dám đi ra, vì vậy mới tránh thoát được một kiếp. Đại ca, ta nhất định báo thù cho ngươi. Mặt sẹo nghiến răng nghiến lợi quát lên, sau đó hắn liền không dám lưu lại, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Dương Quân Thần cũng không biết mình để lọt lưới một con cá, hắn lúc này đã về đến nhà, đưa muội muội vào phòng ngủ, hắn cũng ngồi bệnh ra ghế thở dài một hơi, chỉ nửa ngày mà hắn cảm nhận như dài cả tháng, hiện tại quả thực cảm thấy vô cùng mệt, thật muốn ngủ một giấc. Thật đói a, Tiểu Nhã có lẽ một chút nữa liền tỉnh, đi làm đồ ăn trước. Dương Quân Thần xoa bụng lẩm bẩm, hắn cũng muốn thử một chút dã chư thịt như thế nào, nghe nói yêu thú thịt không chỉ giàu dinh dưỡng, mà còn rất mỹ vị. Lúc trước ở địa cầu hắn một mình sinh sống, vì vậy đối với chủ nghệ cũng có chút hiểu biết, đại khái một lúc sau dã chư thịt đã hoàn thành chế biến ra. Dã chư thịt dinh dưỡng 10 phần, kết hợp với các loại gia vị tỏa ra mùi hương khiến Dương Quân Thần không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Không do dự bỏ một miếng dã chư thịt vào miệng, lập tức một cỗ mềm mại, béo ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, làm cho Dương Quân Thần một trận tâm ý viên mãn. Không chỉ cực hạn mỹ vị, tại hắn nuốt xong, một công nóng rực năng lượng lan tỏa toàn thân, hắn vừa rồi mệt mỏi vậy mà hoàn toàn tan biến, thậm chí còn cảm nhận được thể phách mình gia tăng. Thật rồi giao năng lượng, vậy mà có thể tăng của ta thể phách, nếu hàng ngày đều ăn loại này yêu thú thịt, một con heo cũng có thể tu luyện thành võ giả đi. Cảm thán một câu, lại ăn mấy miếng nữa, cảm thấy bụng gần no mới thôi, hắn hiện tại tu vi, ăn dã chư thịt cũng không tăng cường được bao nhiêu, vẫn là để cho muội muội đi. Đi lên phòng, Dương Nhã lúc này vẫn chưa tỉnh, vì vậy hắn dự định uống vừa nãy mua được yêu thú huyết đột phá võ đồ cao cấp, nhiều hơn một phần thực lực mới để người ta an tâm. Đúng rồi, nếu ta phân giải cái này yêu thú huyết có hay không thu được huyết mạch cùng hỏa tinh hoa, nếu thành công cái này không phải kiếm lời. Dương Quân Thần đột nhiên nhớ ra, thương phấn nói lên. Loại này cấp thấp yêu thú huyết mạch có thể tạo ra hỏa hệ tinh hoa nhưng huyết mạch phần tỷ lệ không cao, mà ta không khuyến khích ngài mang thứ này phân giải, một số vật phẩm để trạng thái tự nhiên tác dụng so với phân giải ra còn lớn hơn nhiều. Mọi thứ đều bắt đầu từ bản nguyên, bất quá theo thời gian trôi qua các loại bản nguyên dung hợp với nhau theo nhất định tỷ lệ tạo ra các loại vật chất, một số trường hợp vật chất tác dụng còn so với bản nguyên còn hiệu dụng hơn. Ví dụ độc dịch ngài sử dụng, nếu ngài để không cả trăm bình độc tinh hoa ném đi, căn bản không có được một tia độc dịch tác dụng. Thêm nữa hỏa hệ tinh hoa tại vì ngài lần đầu sử dụng nên tác dụng mới như thế kỳ diệu, ngài lần sau phục dụng cũng chỉ có thể tăng cường hỏa hệ thiên phú cùng thể chất là chủ yếu, cường hóa thân thể sẽ không còn mạnh như vậy, cho nên chủ nhân ngài không nên ảo tưởng. Hệ thống âm thanh vang lên, lập tức phá vỡ Dương Quân Thần mộng đẹp. Còn nữa trong vũ trụ cường giả trừ một tinh hoa ra, còn lại các loại khác thuộc tính tinh hoa sẽ không như ngài trực tiếp uống, kiến nghị ngài mau chóng tìm kiếm thần khí mảnh tàn, giải phong dung hợp công năng, lúc đó dung hợp các loại thuộc tính, chế tạo dược thể, có thể khiến tinh hoa tác dụng để bạt gấp bội. Là như vậy sao? Dương Quân Thần trầm âm, hệ thống nói tuy dài nhưng bản chất giống pha rượu giống như, nguyên bản rượu phẩm chất cũng là thượng hạng, tuy nhiên nếu trộn nhiều loại khác nhau vị giác kích thích chắc chắn theo cấp số nhân tăng lên. Trong đầu suy nghĩ vài thứ, bất quá cần phải mở ra dung hợp công năng mới có thể xác thực được. Được rồi, lại đột phá trước rồi tính. Nói xong hắn lập tức ngồi xuống mặt đất, mở bình kia viêm hổ tinh huyết một ngụm uống hết, một cỗ tanh nồng huyết tinh tràn ngập qua miệng. Võ đồ tu luyện giống như thú sư, tăng lên cơ thể trình độ, tuy nhiên vẫn có khác biệt. Thú sư từng bước một tăng lên, chẳng hạn như khí lực của ngươi 100 cân, dựa vào các loại luyện thể thảo dược cùng cường độ cao luyện tập khiến thể trạng tăng cường từng điểm một, 110, 20, 30, cứ như thế lên. Còn võ đồ tích góp năng lượng trong thể nội, đợi năng lượng đạt đến cực đại, một bước đột phá giới hạn khiến thể trạng tăng một mảng lớn, như là sơ cấp 100 cân, trung cấp 300 cân, cao cấp 500 cân, còn võ sư lập tức nhân đôi thành ngàn cân. Dương Quân Thần lúc này thể nội năng lượng do đột phá sơ cấp thể chất đã gần như đạt trung cấp cực đại, lại uống thêm bình này tinh huyết, cao cấp võ đồ đã là nắm chắc trong bàn tay vận. Quả nhiên, tại hắn nuốt xong viêm hổ huyết, một cỗ mạnh mẽ khí huyết năng lượng như vũ bao tràn vào mọi bộ vị trong cơ thể, một lần nữa khiến cơ thể hắn nóng rực lên, thậm chí viêm hổ tinh huyết bản thân mang hỏa thuộc tính cũng thoát ra làm hắn ý phục có cháy đen chuyển hướng. Dương Quân Thần cảm nhận được mình cơ bắp điên cuồng chuyển động, vô số tế bào tham lam hấp thụ trong tinh huyết năng lượng sau đó biến càng thêm to lớn vững chắc, mỗi cái đều tự thân phát ra nhiệt năng, thể chất các chỉ số như tốc độ, khí lực, sức chịu đựng cũng cấp tốc tăng trưởng. Với hình, thể nội một ngạt tiếng kêu vang lên, xung quanh sàn gỗ lấy Dương Quân Thần trung tâm lan ra vô số vết nước, còn may hắn đang ở tầng 1, vì vậy không gây sụt đổ cái gì. Hô, thở ra một ngụm trọc khí, Dương Quân Thần từ mặt đất tiến lên, xương cốt theo đó phát ra cạch cạch tiếng kêu, sảng khoái cảm giác bao trùm toàn thân làm hắn không nhịn được muốn hét lớn lên một tiếng. Quả nhiên đột phá cảm giác vẫn là thoải mái nhất. Dương Quân Thần bóp mạnh bàn tay, cảm nhận trong thể nội cái kia quần quần khí lực, tâm lý rất vui vẻ, liền không nhịn được mở lên chỉ số đồng hồ sở hữu giả, Dương Quân Thần thể chất, sơ cấp, không rõ thể chất miêu tả, tuổi, 18 khí lực, 830 cân, đỉnh tiêm võ đồ, tốc độ 30m một giây, cao đẳng, trí lực 55, có thể mở linh hải trạng thái, thể trạng tràn đầy tê. Ta khí lực dĩ nhiên là hơn 800 cân. Dương Quân Thần nhìn mình chỉ số bảng, khuôn mặt chấn kinh. Bất quá hắn nghĩ lại cũng cảm thấy không có gì không hợp lý, hắn trung cấp võ đồ khí lực đã hơn 500 cân, hiện tại đột phá cao cấp võ đồ, phục dụng trong yêu thú tinh huyết phần kia khí huyết, khí lực tăng đến 800 cân là đương nhiên. Hơn nữa 800 cân tuy lợi hại, nhưng mở lớn tầm mắt một chút cũng là ở mức trung bình mà thôi. Mấy cái đại gia tộc tiên tiêu, theo hắn biết ở võ đồ có thể đánh bại võ sư còn không thiếu, mà còn thuộc nghiền ép loại kia, chính mình chỉ như vậy cũng không có gì đáng kiêu ngạo. của hắn sức chịu đựng cũng một mảng lớn tăng lên, mà hắn vừa đột phá lúc kinh mạch cảm nhận càng thêm rõ ràng, không lâu nữa liền có thể khai thông kinh mạch, bước vào võ sư. Võ sư đã là trong xã hội một cái tiểu cao thủ, bình thường sinh hoạt phí căn bản không cần lo lắng, vì vậy hắn với võ sư rất chờ mong. Đúng lúc này nằm trên giường Dương Nhã hơi động đậy. Chương 21, mở ra linh hải Dương Quân Thần nắm chặt tay đưa lên phía trước, cảm nhận cái kia trong da thịt rõ ràng mạnh mẽ khí huyết, tâm trạng trở nên vô cùng hưng phấn, nếu không phải còn tại nhà, hắn còn thật không nhịn được dồn sức đánh mấy chục quyền đây. Lúc này trên giường Dương Nhã bỗng nhiên động, nàng từ trong chăn bật dậy, miệng hét lớn a a a. Dương Nhã tinh thần hoảng hốt, nàng vừa mơ thấy một cái phi thường đáng sợ giấc mơ, chính là trong mộng ca ca cái kia lạnh lẽo không có một chút cảm xúc khuôn mặt, tựa như một tôn tử thần, tay cầm thanh hắc kiếm tàn sát vô số người, máu chảy thành sông, thi thể chất thành đống, huyết tinh nhiều đến mức thiên địa cũng phải ảm đạm. Đoạn kia rõ ràng hình ảnh vẫn còn lưu rõ trong nàng đầu óc, làm cho Dương Nhã nhất thời lâm vào cực độ kinh hoàng, hơi thở run rập, cả người đều run lên bần bật. Đúng lúc này sau lưng một cánh tay ôm lấy khiến Dương Nhã hoảng hốt nhanh chóng bình tĩnh lại, quay đầu sang liền nhìn thấy một tấm hòa ái khuôn mặt, cái kia quen thuộc khuôn mặt khiến nàng sợ hãi hoàn toàn biến mất, thay vào đó trong tâm trí lan lên một trận ấm áp. Ca. Dương Nhã nước mắt như dòng suối nóng chảy xuống, miệng khóc nức nở, khuôn mặt này không sai, đây mới đúng là khuôn mặt nàng biết ca ca. Dương Quân Thần hiền hòa ánh mắt vuốt Dương Nhã đầu, lúc trước người thân hắn mất sớm, cũng đã lâu mới cảm nhận lại được loại này ấm áp tình cảm gia đình, quả thật làm con người ta cảm thấy vui vẻ nhẹ nhõm, xung quanh mọi chuyện dường như đều quên hết. Được rồi, lại đừng khóc, không phải là ta đây sao? Dương Nhã nghe ca ca an ủi một câu, tâm trạng lúc này mới bình tĩnh lại, gật gật đầu, vuốt trên mặt nước mắt, cánh tay nắm thật chặt Dương Quân Thần tay, cúi đầu xuống nói ca ca, ngươi sẽ không biến thành cái kia chứ? Nàng hiện tại đã tỉnh táo, vừa rồi mọi chuyện đều nhớ ra, nàng rất sợ ca ca biến thành cái kia vô tình cảm giết chóc máy móc, vì vậy nắm chặt ta hắn lo sợ hỏi lại hắc, ta biến thành như nào thì đều vẫn là ca ca của ngươi, không phải sao? Dương Quân Thần cười gõ vào đầu Dương Nhã khiến nàng đau đớn một hồi, bất quá nàng tâm lý rất vui vẻ, đúng vậy, dù biến thành như nào thì hắn vẫn là ca ca của mình, làm sao lại lo lắng đâu? Bỏ đi, ta thế nhưng làm rất ngon miệng đồ ăn, ngươi liền xuống ăn một chút. Ân. Dương Nhã gật gật đầu, ôm lấy Dương Quân Thần cùng đi ra phòng bếp, bất quá vừa xuống giường, đạp xuống mặt đất, Tiểu Nhã khuôn mặt liền sửng sốt ca, sàn nhà cái này tại sao lại thủng một lỗ lớn như vậy? Dương Nhã nhìn dưới đất sàn nhà lom xuống một lỗ lớn, sàn gỗ đều nứt gãy, kinh hãi kêu lên. Dương Quân Thần nghe tiểu muội nói mặt cứng đờ, miệng miễn cưỡng cười cái này ta cũng không biết, lúc về liền như vậy rồi. Dương Quân Thần hắn quyết định đấu, bình thường hắn đột phá là chuyện tốt, hỏng một chút cũng không sao, bất quá Tiểu Nhã tính cách thế những là một cái quý tiền như mạng sống tiểu đường, sàn nhà này sửa chắc chắn tốn không ít tiền, dựa theo nguyên bản trí nhớ, cách đây một năm tên kia tuổi bắp Dương Quân Thần tu vi đột phá, không kìm nổi được sung sướng vung quyền loạn xạ, làm nổ nát một cái mới mua từ lạnh, liền bị Tiểu Nhã lột sạch quần áo, ngập bóng miệng treo lên trần nhà dùng roi quật. Mặc dù mình không được trực tiếp cảm nhận bất quá chính là chỉ nhớ lại cũng cảm thấy một trận vừa mát mẻ vừa đau đớn tê tê. Không được, không nói ra quả thực thông minh, chính mình không nhất thiết phải liều mạng. Khoan đã, ta thế nhưng bây giờ có rất nhiều tiền, là một cái tiểu nhà giàu à, lại vì mấy chút tiền này mà sợ nàng. Dương Quân Thần lúc này bỗng dưng sững lại, chính mình cướp lấy của Hắc Bang một đám tiền đều nhanh đột phá 2 vạn kim, liền nhà mới cũng có thể mua được, mà chính mình bây giờ cũng là võ đồ cao cấp, có cái dám sợ à. Dương Quân Thần cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, ta hiện tại là vừa có tiền vừa có thực lực có được không, còn sợ cái này bé nhỏ muội muội. Dương Nhã cũng không biết Dương Quân Thần suy nghĩ, nàng chỉ nghe hắn nói, hai hàm răng nghiến chặt, gân đều nổi lên, tức giật quát. Hừ, tên nào lại khốn nạn như vậy, nhà mình không đập lại sang phá nhà người khác, quả thực là một đám óc heo súc vật. Dương Nhã miệng hừ lạnh, bộ dạng liền giống như mẹ nó nếu ngươi để lão nương bắt được, liền cho ngươi cảm thụ một chút Dương gia 108 yêu thương quyền cước, đập ngươi thành cám. Ha ha, bỏ đi, chúng ta đi ăn trước. Dương Quân Thần khẽ miệng co giật, miệng cứ cười, mau chóng dẫn tiểu muội ra phòng ăn, căn bản không muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề này. Tiểu Nhã vừa ra phòng ăn, lập tức một cỗ ngào ngạt mùi hương táo bạo tiến vào nàng khứu giác, khiến nàng không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Lại nhìn trên bàn phần kia hoàng kim nước sốt dã chứ thịt, nàng hai mắt trợn lớn ca, đây sẽ không phải là yêu thú thịt. Yêu thú thịt cùng bình thường thịt cả hình dạng lẫn màu sắc đều có rất lớn khác biệt, vì vậy chỉ cần liếc qua nàng lập tức nhìn ra trên bàn cái kia là vô cùng quý gia yêu thú thịt, cái này làm nàng rất kinh hãi, Lao ca chính là từ đâu lấy được thứ quý gia này? Lao ca, ngươi bề ngoài này sẽ không phải đi phẫu thuật chỉnh hình, xong được cái bạch phú mỹ bao nuôi chứ? Dương Nhã liếc qua Dương Quân Thần, cảm thấy hắn lúc này so với sáng sớm đẹp trai gấp vài lần, đen nhánh tóc, thơm thúy hai con mắt, da đều muốn trắng bóng, vóc dáng đều toát lên một vẻ nam nhân mỹ lực, rất có khí chất à, chính nàng cũng muốn ngắm nhìn hắn một lúc lâu đây. Hừ, nói linh tinh, cái này là ta mua, ngươi không cần nghĩ nhiều, chỉ cần ăn liền tốt. Dương Quân Thần mặt sắm lại, lại lấy tay gõ đầu nàng một cái này chính là đêm đêm đọc tiểu thuyết nhiều hậu quả. Dương Nhã xoa đầu thẻ lưỡi một cái, lập tức nhanh nhẹn ngồi vào bàn ăn, nếu là ca ca mua vậy nàng liền không khách sáo, nhân đều có tham nghiệm, nhất là loại này yêu thú thịt hay lại không muốn ăn đâu, lúc còn nhỏ ba cùng mụ mụ cũng đã từng mua cho nàng ăn, bất quá đến giờ đều nhanh 10 năm trôi qua, lúc đó vị như nào đều quên sạch. Cắn một miếng vào miệng, cái kia mỹ vị lập tức trùng kích nàng đầu lưỡi, khiến Dương Nhã khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng lên, đồng thời một cô âm nóng nhiệt lưu lan tỏa toàn thân, làm nàng cảm giác mình tu vi rất nhanh liền có thể đột phá. Cái này, ca ca, thịt này sẽ không phải là cấp cao yêu thú thịt. Dương Nhã kinh hãi kêu lên, loại này giàu năng lượng yêu thú thịt, căn bản không phải sơ cấp có thể có được, mà liền để nàng tu vi tiến triển nhiều như vậy, nhất định là cao cấp yêu thú thịt. Lao ca, người rốt cuộc từ đâu lấy được thứ này? Dương Nhã lo lắng hỏi lại, loại này cao cấp yêu thú thịt thị trường giá đều mấy trăm kim, không phải bọn hắn hai cái nhà nghèo này có thể mua được. Ngươi yên tâm đi, lão ca của ngươi thể chất thế nhưng là trong truyền thuyết thân thể, được một vị tiền bối phát hiện ra thu vào trong của hắn tổ chức, những thứ này đều là hắn cung cấp tài chính tiền mua. Dương Quân Thần chậm rãi biện một cái lý do giải thích. Lại nhìn Dương Nhã cái kia không tin dáng vẻ, hắn liền đứng dậy nói tiếp, nếu ngươi không tin ta liền cho ngươi xem một chút. Nói xong hắn thân thể lập tức phát ra võ đồ cao cấp khí tức, mạnh mẽ khí chẳng khiến Dương Nhã kinh hãi không thôi. Rõ chưa, ta nói là sự thật, nếu không một buổi sáng ta tu vi làm sao có thể tiến triển lớn như vậy. Dương Nhã khuôn mặt kinh hãi, bất quá rất nhanh thay bằng hưng phấn, chạy đến ôm lấy Dương Quân Thần, thật tốt quá, không ngờ ngươi thể chất lại thức tỉnh như bức như vậy, ba ba cùng mụ mụ biết điều này chắc chắn rất vui vẻ. Nhưng là, ta hiện tại tu vi yếu ớt như vậy, thật không thể giúp gì cho ngươi. Dương Nhã hưng phấn một hồi sau đó liền buông Dương Quân Thần ra, thở dài một hơi buồn bã, nàng chính là không muốn phụ thuộc tiểu nữ tử. Sở dĩ lúc trước chấp nhận ca ca bỏ học đi làm thêm lấy tiền cho mình chính là suy nghĩ nhất định phải cố gắng tu luyện sau này chăm lo lại cho hắn. Bất quá bây giờ ca ca không chỉ tu vi mạnh mẽ, lại được to lớn tổ chức nhận bảo, chính nàng cảm thấy mình thành đồ thừa. Dương Quân Thần cũng hơi đoán được Tiểu Nhã suy nghĩ, liền cười nhẹ lấy trong ba lô hai bình yêu thú huyết cùng thủy tinh hoa để trước mặt nàng. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta chính là ngươi anh ruột, chăm sóc cho ngươi không phải chuyện đương nhiên sao? Hơn nữa ta hiện tại có tiền, mua cho ngươi thiên tài địa bảo tu luyện, còn sợ ngươi không thể mạnh lên. Dương Nhã nghe ca ca nói môi mím chặt, hai tròng mắt hơi nóng lên. Nàng nhìn hai cái này bình một cái không biết, một cái nhận ra yêu thú huyết, đây chính là ca ca chuẩn bị cho mình ca ca, ta nhất định cố gắng tu luyện nhanh chóng đột phá, không làm ngươi bật cản. Dương Nhã kiên định nói. Dương Quân Thần gật đầu, hắn biết muội muội tính cách vì vậy cũng không nói nhiều. Rất nhanh hai người liền ăn xong, tại ngủ một trận sáng khoái, lúc này đã gần tối, Dương Nhã cũng đã luyện hóa xong tinh huyết cùng thủy tinh hoa, tu vi cũng đột phá võ đồ trung cấp, một quyền đánh ra khí lực không quá lớn, 300 cân, võ đồ trung cấp cơ bản. Bất quá là do nàng là nữ tử cùng thủy thuộc tính thể chất nguyên nhân, đối với khí lực không quá tăng cường. Thay vào đó trí lực cùng mẫn lực lại tăng mạnh, tốc độ tuy không bằng võ đồ cao cấp nhưng cũng không kém quá nhiều. Hắn cũng kêu Dương Nhã phục dụng giọt kia thủy tinh hoa, đúng như hắn dự đoán ban đầu, không có khiến nàng tăng tu vi, bất quá tinh thần trí lực cùng thể chất có dịch chuyển. Trí lực từ người bình thường 10 điểm tăng lên thành 12, nàng đối với nước điều khiển càng trở nên mẫn cảm, tinh thần tập trung khiến tu luyện các loại ở trường cơ bản võ học biến phức tạp thành đơn giản. Nói chung là cái này thủy thuộc tính tinh hoa hiệu dụng vô tận, mà theo hệ thống nói thường xuyên sử dụng còn có thể tăng cường tư chất nội tính, giống như một tinh hoa phi thường như bức. Cũng chính vì đột phá khiến Tiểu Nhã cơ thể càng thêm trưởng thành, cần lồi lõm bộ bị càng lồi lõm, da thịt càng trở nên mềm mại, đang hướng đến mỹ nhân phương hướng phát triển. Chính là có một cái tuyệt sắc mỹ nữ muội muội sau này ra đường cũng nở mày nở mặt. Dương Nhã đột phá xong tâm trạng phi thường hưng phấn, lập tức gọi điện chạy sang của mình khuê mật nhà bạn thân khoe khoang. Nhìn của nàng cái kia hưng phấn chạy nhảy, Dương Quân Thần liền nhẹ lắc đầu một cái, hắn cũng không còn nàng, hiện tại ở nhà một mình, đi xem cái kia cựu tình quyết trước. Đóng cửa phòng, lúc này ngồi ở trên giường nhắm mắt nhìn ở trong đầu công pháp trí nhớ, hắn mới rõ ràng ma pháp sư tu luyện là như nào. Ma pháp sư chủ tu linh hồn hệ công pháp, bất quá muốn thi triển pháp kỹ, kêu gọi thiên địa chi lực tự nhiên nguyên tố tấn công, nhất định phải có tinh thần lực, cái này cũng chỉ là tên gọi, cùng trên thiên không tinh thần không có một xu quan hệ, chẳng qua tinh thần lực mỗi một giọt đều phát ra kim quang, nhìn giống vạn tinh ngưng tụ, nên mới được gọi như vậy. Mà muốn có tinh thần lực thì cần phải mở ra trong trí não linh hải không gian, ngưng tụ linh hạch, thứ này có tác dụng chuyển hóa linh hồn chi lực thần tinh thần lực, linh hồn cường độ hoặc theo huyền hoàng tinh cách gọi là trí lực càng mạnh, chứa lượng tinh thần hải càng lớn, đây là hết thảy tu luyện ma pháp sư bước đầu tiên. Linh hải mở ra không khó, nhưng đối với một số người lại phi thường nguy hiểm, cho dù ngươi đủ trí lực điểm để mở linh hải, nếu không cẩn thận vẫn bị một bước cuối thất bại, trí não bị trọng thương, nhẹ thì thực vật sống, nặng thì trực tiếp tử vong. Bất quá hắn không lo vấn đề này, cơ bản là do trí lực hắn quá thâm hậu, có thể sơ với cao cấp ma pháp đồ còn lớn hơn, chỉ cần không có ngoại lực quấy phá, không có khả năng giữa trường thất bại. Mà cựu tinh quyết lấy thánh cấp phẩm chất, không chỉ loại bỏ mọi tiềm ẩn nguy hiểm, ngưng tụ ra tinh thần lực còn vô cùng tinh khiết, hơn nữa số lượng so với bình thường công pháp tu luyện ra đều muốn nhiều gấp bội. Hắn cũng không rõ tinh thần lực tinh khiết làm gì. Bất quá hắn tin thứ này khẳng định có cực đại hiệu dụng. Tại suy nghĩ một hồi, hắn liền quyết định mở linh hải không gian trước. Theo như cựu tinh quyết, muốn mở linh hải người tu luyện cần phải xâm nhập chiều sâu tập trung trạng thái, dùng ý chí mở ra trong não hải ngủ say không gian. Không gian này chính là linh hải không gian. Không có chút nào khó khăn, nhắm mắt khoảng 10 phút Dương Quân Thần liền tiến vào chiều sâu tập trung trạng thái. Đối với ngoại cảnh hoàn toàn không còn chút cảm giác gì. Đây là của ta trí não bên trong sao? Dương Quân Thần cảm nhận mình đang đứng trong một vùng khắp nơi tối đen không gian. Nếu không sai đây chính là của hắn linh hải không gian. Hiện tại nhiệm vụ theo công pháp viết chính là cô đọng linh hạch. Ý niệm tập trung, dồn toàn bộ tinh lực đọc theo cựu tinh quyết đường vận chuyển, linh hải không gian bốn phương tứ hướng linh hồn lực tựa như những dòng khí lưu nhanh chóng tập trung lại tại một điểm, dần dần hình thành một viên màu bạc xám tinh hạch, nhìn giống như tinh thần, rất đẹp mắt. Linh hạch hình thành xong, trí não bị rung động dữ dội, Dương Quân Thần cũng cảm thấy một trận đau nhói mê mang, rất nhanh liền biến mất, sau đó từ linh hạch tỏa ra mạnh mẽ ánh sáng, từng giọt màu bạch kim nước từ nó thân chảy ra, một giọt đều màu trắng tinh khiết, hoàn toàn không có một chút màu đen tạp chất. Tinh thần hải thành